Chương 56, suýt chút nữa cho rằng gặp phải kiếm tiên. Chương 56, suýt chút nữa cho rằng gặp phải kiếm tiên. Vào đêm, trong phòng Bạch Huyên cầm một quyển trống không quyển trụ, chính đang viết cái gì, Ngưng Yên nhưng là ở một bên vì hắn mải mực. Tuy rằng Bạch Huyên giờ khắc này vẫn chưa thể kết luận Hàn Phi trên người cái kiêm màu đen linh đến tuột cùng là tốt hay xấu, thế nhưng này không trở ngại hắn sớm chuẩn bị vũ khí. Nhấc bút lên, hắn ở quyển trục trên viết đến nho ra kinh điển luận ngữ thuật mà bên trong nội dung. Bởi vì hắn chuẩn bị quyển trục to nhỏ có hạn, vì lẽ đó vẫn chưa viết quá nhiều nội dung, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ. Đem viết tốt quyển trục cuốn lên đến phong được, Bạch Huyên đem cầm trong tay, cả người khí chất đều có thay đổi to lớn. Ngưng Yên thấy thế đều hơi sững sờ, giờ khắc này hắn làm cho người ta cảm giác lại như là một cái đọc đủ thứ thi thư nho sinh nha sĩ, có một loại quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc cảm giác. Bạch Huyên đúng là còn có chút không hài lòng lắm. Dù sao quyển trục này vẫn là không tốt lắm mang theo, nếu là có thời gian lời nói, hắn đến khiến người ta cho hắn làm một bộ quạt giấy đi ra. Đến thời điểm hắn ngay ở mặt trên viết lưu niệm tương tự có thể tạo được hiệu quả. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là xoáy. Thả xuống quyển trục, Bạch Huyên liếc mắt nhìn bên cạnh Ngưng Yên. Theo ta đi ra ngoài đi một chút. Ngưng Yên gật gật đầu, không có từ chối hắn xin mời. Hai người đi đến cạnh biển vách núi nơi ngồi xuống, lặng lặng nhìn phía xa trên mặt biển trăng sáng. Hai ngày nữa ta muốn đi Tức Mặc Thành một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Ngưng Yên quay đầu nhìn hắn, trên mặt có một chút không rõ. Mới vừa muốn nàng hỗ trợ mài mực, hắn ở nơi đó viết nửa ngày luận ngữ hiện tại lại đột nhiên nói tới muốn đi Tức Mặc. Bạch Huyên những ngày cử động làm cho nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nói đúng ra, là ngày hôm nay ban ngày gặp phải Hàn Phi sau khi, hắn liền bắt đầu có chút kỳ quái. Bạch Huyên trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định đem Hàn Phi trên người sự tình nói cho nàng. Nghe xong hắn, Ngưng Yên cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, không nghĩ đến hắn còn có bản lĩnh như thế này, có thể nhìn thấy người thường không thể nhìn thấy linh vật. Vì lẽ đó ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Trước ta ngay ở La Vong mật cuốn lên xem qua tương tự ghi chép, đã có cơ hội, vậy ta cũng muốn nhìn một lần ngươi nói này linh vật. Ngưng Yên hiếm thấy đối với này sản sinh hứng thú, một lời đáp ứng luôn. Nghe vậy, Bạch Huyên đúng là rất bất ngờ, La Vong đối với cái này còn có ghi chép. Nghe được hắn nghi vấn, Ngưng Yên gật gù, nhớ lại chính mình xem qua tư liệu. Không sai, La Vong vẫn đang thu thập thiên hạ danh kiếm, trong đó có liên quan với kiếm linh ghi chép, tương truyền ở một ít hy thế quý giá danh kiếm bên trong gặp có cái gọi là kiếm linh tồn tại, như vậy kiếm hội lựa chọn chủ nhân của chính mình, uy lực cũng không phải bình thường danh kiếm có thể sánh ngang. Ghi chép bên trong La Vong đã từng chiếm được một thanh như vậy kiếm, nhưng không người có thể chấp trưởng, sở hữu mưu toan cầm kiếm người, cuối cùng đều chết ở dưới kiếm. Không nghĩ đến còn có chuyện như vậy. Các loại kiếm linh. Bạch Huyên nghe xong đầu tiên là phát sinh một tiếng cảm thán, nhưng sau một khắc đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên sửng sốt. Hắn nhớ tới Hàn Phi xác thực là được một thanh có kiếm linh danh kiếm. Nếu là nói, Hàn Phi trên người màu đen khí tức chính là nghịch lần kiếm linh khí tức, xác thực liền có thể nói tới thông vì sao đạo kiếm màu đen khí tức có thể mang cho hắn uy hiếp cảm. Nghịch lần kiếm linh thực lực có thể không thể khinh thường. Nếu như thực sự là như vậy, vậy này sự kiện đối với Hàn Phi tới nói khả năng vẫn là việc tốt. Dù sao có thể bị một thanh như vậy danh kiếm tuyển chọn, hắn có thể nói được với là vận khí tăng cao. Phải biết Hàn Phi nhưng là một điểm võ công đều không có, càng là không hiểu kiếm thuật. Bạch Huyên đều muốn không thông nghịch lân là coi trọng Hàn Phi điểm nào. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác mình khả năng là uổng công lo lắng, này nghịch lân kiếm đối với Hàn Phi tới nói cũng coi như là một phần cơ duyên lớn, hắn nếu như làm hỏng, sau đó Hàn Phi nhưng là triệt để trở thành nhược nam tử. Nhìn thấy Bạch Huyên khi nghe đến tự mình nói lời nói sau, lại đột nhiên trầm mặt lại, Ngưng Yên đúng là có chút không rõ. Kiếm linh làm sao? Ngươi mới vừa lời nói nhắc nhở ta, ta cảm thấy đến lần này Hàn Phi đối với, rất khả năng chính là một cái nào đó kiếm linh. Bạch Huyên không có ẩn giấu điểm này, đem chính mình suy đoán nói ra. Kiếm linh? Lại như thế sao sao? Ngưng Yên nghe xong đúng là hơi kinh ngạc, nhưng lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nàng bây giờ đã không còn chấp trưởng kinh nghệ kiếm, thế nhưng nàng đối với cùng kiếm chuyện có liên quan đến vẫn duy trì nhất định hứng thú. Huống chi là gặp gỡ loại này hy thế quý giá kiếm linh. Đến tột cùng có phải là, còn phải tìm tới đầu nguồn mới có thể biết, hiện tại đều chỉ là ta suy đoán mà thôi. Tuy rằng trong lòng hắn là nghiêng về đáp án này, thế nhưng hắn vẫn chưa đem lời nói đến mức như vậy tuyệt đối. Nhìn thời gian này cũng không còn sớm, Bạch Huyên chậm rãi xoay người. Đi thôi, cũng nên đi về nghỉ. Ở mặt trăng dưới ngồi một lúc, hai người cũng là trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Thời gian cực nhanh, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Ngày thứ hai, Bạch Huyên mới vừa ăn xong điểm tâm, còn chưa ra ngoài, liền nghe phía ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Bạch Huyên sư đệ, ngươi có thể ở bên trong. Nghe thanh âm này, Bạch Huyên lập tức phán đoán ra là Tuân Huống đến rồi, liền hắn mau mau mang theo Ngưng Yên ra ngoài nên tiếp. Giờ khắc này, Tuân Huống mang theo một nam một nữ ở phía bên ngoài viện chờ đợi. Ta liền nói Bạch Huyên sư đệ khẳng định ở. Nhìn thấy Bạch Huyên đi ra, Tuân Huống ha ha nở nụ cười hai tiếng. Sư minh các ngươi đây là? Bạch Huyên nghi hoặc mà nhìn ba người, chủ yếu là nhìn Tuân Huống phía sau hai người kia. Hắn phát hiện hai người kia trên người cũng có cùng Hàn Phi trên người tương tự nhàn nhạt màu đen khí tức, trong đó cô gái kia khí tức trên người còn muốn càng thêm nồng nặc. Lần này hắn là triệt để xác định, Hàn Phi trên người màu đen khí tức xác thực cùng bọn họ có quan hệ. Chính là còn không biết đây rốt cuộc có phải là nghịch lân kiếm linh. Trên người hai người màu đen khí tức đồng dạng chỉ là xuất hiện một hồi, đang bị Bạch Huyên phát hiện sau khi, lập tức che giấu lên. Hai vị này là Tức Mặc Thị Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, ta đặc biệt dẫn bọn họ tới gặp thấy ngươi. Tuân Húng nói xong rồi hướng Tức Mặc cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người giới thiệu đến, vị này chính là ta và các ngươi đã nói Bắc Minh đại sư Cao Đổ, Bạch Huyên. Nhìn thấy Bạch Huyên tiên sinh, Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người quay về Bạch Huyên hơi hành lễ. Giờ khắc này Bạch Uyên nhưng là sửng sốt. Tức Mạc Hoa Tuyết danh tự này cùng hắn trong ký ức một cái nào đó kiếm tiên lại giống như lúc. Điều này làm cho Bạch Uyên không khỏi nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều mấy lần, quan sát tỉ mỉ bên dưới, phát hiện đối phương cùng mình trong ấn tượng người kia nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đối phương xem ra chỉ là một cái phổ thông thiếu nữ, mặc dù có đồng dạng có thể xưng tụng là khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt đẹp, thế nhưng Bạch Uyên một ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng cũng không võ công, cặp kia tay cũng không giống như là cầm kiếm tay, quá non. Ngay ở hắn đánh giá cái này Tức Mạc Hoa Tuyết thời điểm, hệ thống đột nhiên phát sinh tiếng nhắc nhở. Phát hiện được chưa kích hoạt khí vận dòng, đã kích hoạt thức người kỹ năng Bạch Uyên hơi sửng sở, vậy thì lại kích hoạt kỹ năng. Hắn còn chưa kịp thử xem này cái gọi là thức người kỹ năng, lại nghe được bên tai truyền đến hai tiếng ho khan. Tuân Huống nhìn thấy Bạch Uyên mới vừa như thế nhìn chằm chằm người ta cô nương đầu ra, để người ta tiểu cô nương nhìn ra mặt đều đỏ, không thể không lên tiếng nhắc nhở a. Tuy rằng hắn biết Tức Mạc Hoa Tuyết sắc thực là hiếm thấy mỹ nhân, thế nhưng cũng không nghĩ đến Bạch Uyên lại vào lúc này xem sửng sốt. Lần thứ nhất gặp mặt liền như vậy nhìn chằm chằm người khác xem, đây cũng quá thất lễ. Chương 57, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chương 57, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bị Tuân Huống như thế vừa để tỉnh, Bạch Uyên cũng lập tức trở về quá thần đến, ý thức được chính mình tuy rằng không phải cố ý, nhưng hắn vừa nãy hành vi xác thực có chút không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem hệ thống mới vừa nhắc nhở quăng đến sau đầu. Hắn mau mau rời tầm mắt, sau đó cho người ta chịu nhận lỗi. Xin lỗi, mới vừa nghĩ đến một chút sự tình, nhất thời thất thần, vì lẽ đó có chút thất thố. Không, không sao. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe được hắn nói xin lỗi, đỏ mặt khẽ lắc đầu, cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi đi trách cứ hắn. Đúng là Tức Mạc Vân trong lòng còn có chút không quá thoải mái, bị nhìn chằm chằm xem nhưng là hắn em gái ruột, chỉ bất quá hắn vẻ mặt năng lực quản lý không sai, không có biểu hiện ra. Khó chịu không chỉ có là Tức Mạc Vân, đứng tại sau lưng Bạch Uyên ngưng yên trong lòng cũng hơi có chút khó chịu. Lúc trước cái tên này lấy xuống mặt nạ của chính mình lúc cũng là nhìn như vậy được này. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, mặt dày cho rằng mới vừa cái gì đều không phát sinh, đem ba người xin mời đi vào. Vào trong nhà, ngưng yên cho bọn họ dâng trà nước, mấy người ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Lần này chúng ta đến đây là muốn chính thức xin mời tiên sinh với sau 3 ngày đi Tức Mạc Thành tham gia gia phụ tiệc sinh nhật, nếu là tiên sinh chịu nể nang mặt mũi đi đến, tin tưởng gia phụ nhất định sẽ rất cao hứng. Tuy rằng mới vừa có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng Tức Mạc Vân vẫn là chưa quên bọn họ tới đây mục đích, trực tiếp đi vào đề tài chính, đối với Bạch Uyên phát ra lời mời. Phần này xin mời là xuất phát từ lễ nghi. Tối hôm qua bọn họ liền từ Tuân Huống trong miệng biết được Bạch Uyên thân phận, hơn nữa còn biết hắn cũng muốn đi Tức Mạc Thành nhìn, lúc đó liền quyết định tới mời đối phương. Tuy rằng này vốn là ở tại bọn hắn kế hoạch ở ngoài, có thể Bạch Uyên thân phận thực sự là quá cao. Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng tử sư đệ, Bác Minh tử đệ tử thân truyền, cùng Tuân Phu tử nhưng là một cái bối phận người. Hơn nữa Tuân Phu tử ở tại bọn hắn trước mặt cũng nói rồi không ít Bạch Uyên lời hay, vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, cùng với kết giao đối với bọn họ Tức Mạc thị tới nói chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nghe được phần này xin mời, Bạch Uyên quay đầu nhìn về phía Tuân Huống, Tuân Huống khẽ gật đầu ám chỉ hắn. Hiển nhiên đây là bọn hắn trước thương lượng xong. Người ta khách khí như thế địa xin mời hắn, cơ hội đưa tới cửa, Bạch Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta đối với này Tức Mạc Thành cũng là ngóng trông đã lâu, bây giờ hai vị thịnh tình xin mời, ta tự nhiên đi đến dự tiệc. Nghe được hắn đồng ý, hai huynh muội lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Tuân Huống. Tuân phu tử, ngươi xem Bạch Uyên tiên sinh đáp ứng thoải mái hơn nhanh, lão nhân gia ngài cũng không thể phụ lòng chúng ta một mảnh lòng tốt ta. Đúng đấy, gia phụ lần này nhưng là vạn phần chờ đợi, nếu là Tuân phu tử không đi, chúng ta có thể không có cách nào báo cáo kết quả a. Bọn họ trước liền nhìn ra rồi, Tuân Huống tựa hồ là không quá muốn đi, không phải vậy vừa bắt đầu gặp mặt thời điểm liền nên trực tiếp đồng ý, vì lẽ đó hiện tại bọn họ dựa vào Bạch Uyên trả lời, bắt đầu khuyên bảo lên Tuân Huống đến. Dù sao nói cho cùng, bọn họ vừa bắt đầu chính là phụng trong nhà mệnh lệnh tới mời hắn. Tuân Huống nhưng là lắc đầu, vuốt ve dấu mép. Cũng không Tuân Huống không muốn đi, thực sự là tuổi già yếu đuối, đi đứng bất tiện, như vậy đi, Hàn Phi là ta đệ tử đắc ý nhất, ta phải hắn thay thế ta đi dự tiệc, hơn nữa ta này Bạch Uyên sư đệ đồng thời, tin tưởng Tức Mạc Khê chỉ có thể càng cao hứng, sẽ không trách các ngươi. Tức Mạc Vân cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút không thể làm gì. Nếu là Tuân Huống thực sự không muốn đi, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Khẽ thở dài một cái, hai người cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Vậy cũng tốt. Nếu Tuân Phu tử thân thể bất tiện, do ngài đệ tử đi đến cũng được. Ngược lại đã mời được một cái cùng Tuân tử thân phận địa vị như thế cao Bạch Uyên, trở lại hai người cũng có thể báo cáo kết quả. Tức Mạc Vân hai huynh muội được Tuân Huống hồi phục, cũng không có ở Bạch Uyên nơi này ngồi quá lâu, rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Hai người bọn họ cũng là hiếm thấy đến Tăng Hải một lần, vì lẽ đó hai ngày nay dự định hảo hảo đi dạo. Trước khi đi bọn họ cùng Bạch Uyên hẹn cẩn thận, sáng mai liền cùng xuất phát đi vào Tức Mạc Thành. Hai người vừa đi, Tuân Huống cũng không có đợi thêm nữa. Đi tới trước cổng sân, hắn cười nói với Bạch Uyên, sư đệ, lần này liền khổ cực ngươi đi một chuyến. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Hắn cũng coi như là rõ ràng vì sao Tuân Huống lúc đó gặp như vậy chủ động, đưa ra để hắn đi Tức Mạc Thành, hợp cũng chính là ứng phó Tức Mạc Vân hai người. Tuân Huống đã sớm biết bẹn bẹn là để Hàn Phi thay thế hắn đi, Tức Mạc Vân hai người chắc chắn sẽ không như thế đơn giản đáp lại đến, vì lẽ đó kéo lên một cái bối phận trên cùng hắn tương đương chính mình. Có điều Bạch Uyên cũng không tính toán điểm ấy việc nhỏ, ngược lại hắn cũng muốn đi vui vừa một chút. Trước khi đi, Tuân Huống vô Bạch Uyên bài, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói rằng, sư đệ à, tuy rằng ta biết, này hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, có thể ngươi lần sau gặp được người ta tiểu cô nương không thể lại như thế thất lễ. Bạch Uyên sắc mặt cứng đờ, lập tức mở miệng giải thích, sư minh, ngày hôm nay chính là cái hiểu lầm, ta không phải. Không cần giải thích, ta hiểu. Ngươi xem ngươi, cũng không nhỏ, nếu là đối với người ta có ý định, cũng không cần giấu giếm, liền phải mái điệu nói mà. Sư minh ta cũng có thể cho ngươi khiên giật dây, lần này dự tiệc không phải là cơ hội tốt sao? Tuân Huống ngắt lời hắn, trái lại đưa ra một cái ta yêu quý ngươi vẻ mặt. Này Tức Mặc thị nhưng là điền đơn đời sau, cũng coi như là có Tề quốc vương thất bộ phận huyết thống, từ gia thế tới nói, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng coi như là danh môn vọng tộc xuất thân, tuyệt đối xứng với Bạch Uyên. Nhìn thấy hiểu lầm kia càng ngày càng sâu, Tuân Huống thậm chí còn muốn tham gia chút náo nhiệt, Bạch Uyên mau mau vùng tay. Sư minh, liền không cần làm phiền ngươi, này thật chính là cái hiểu lầm mà thôi. Hắn cũng không muốn Tuân Huống đến thời điểm thật sự cho hắn làm ai đi tới. Tuân Huống cười lắc lắc đầu, được thôi, ta liền không dính líu các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Nói xong hắn liền chậm rãi lắc lư, rời khỏi nơi này. Đưa đi Tuân Huống, Bạch Uyên phun ra một ngụm trọc khí. Chuyện này là sao a? Có thể lúc này hắn đã quên trong nhà còn có một người. Ngươi thật sự coi trọng cái kia Tức Mặc Hoa Tuyết? Sau lưng hắn, Ngưng Yên hơi nhíu lại lông mày, đột nhiên lên tiếng hỏi. Bạch Uyên vô đầu một cái. Tất cả những thứ này đều do hệ thống. Lúc nào đến tin tức không được, cần phải là vào lúc đó. Hiện tại là người người đều hiểu lầm hắn. Phát hiện được ký chủ nhu cầu, có hay không đóng kín thức người kỹ năng. Bạch Uyên nhìn thấy như vậy trí năng gợi ý của hệ thống, mau mau vận lên tâm như rừng thủy tâm pháp, để cho mình bình tĩnh lại. Không nhìn hệ thống bệnh tâm thần nhắc nhở, hắn hướng về Ngưng Yên lại lần nữa giải thích lên. Ta thật sự không phải coi trọng nàng, chỉ là bởi vì ta lúc đó ở trên người nàng nhìn thấy cùng Hàn Phi trên người như thế màu đen khí tức, xác định chuyện này xác thực cùng Tức Mặc Thành có quan hệ, cho nên mới phải đột nhiên sử xuất. Hắn linh cơ hơi động, tìm tới một cái vô cùng tốt lý do. Ngưng Yên theo dõi hắn nhìn hồi lâu, lý do này nhưng cũng nói được. Nàng khẽ gật đầu, xem như là tin tưởng Bạch Uyên lời nói. Nhìn thấy Ngưng Yên tin tưởng, Bạch Uyên hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng lắm, Ngưng Yên bình thường cũng sẽ không quan tâm vấn đề thế này. Bạch Uyên ý thức được cái gì, nhếch miệng lên một vệt nhợt nhạt nụ cười, mang theo một tia cân nhắc vẻ mặt nhìn về phía nàng. Ngưng Yên cũng ý thức được chính mình mới vừa phản ứng tựa hồ không quá nên, thêm vào bị Bạch Uyên như thế nhìn chằm chằm, cảm giác trên mặt không nhịn được, liền lườm hắn một cái, sau đó liền xoay người trở về phòng. Chương 58, muốn bắt sói thì đừng tiếp trẻ nhỏ. Chương 58, muốn bắt sói thì đừng tiếp trẻ nhỏ. Ngưng Yên trở về phòng sau khi, Bạch Uyên cũng coi như có thời gian kiểm tra mới vừa kích hoạt kỹ năng mới. Cùng săn bắn, chủ nghệ chờ sinh hoạt kỹ năng còn chưa quá như thế. Cái này thức người kỹ năng cũng không có cái gọi là kinh nghiệm cùng đẳng cấp, nói cách khác không cách nào thăng cấp. Chủ yếu hiệu quả là có thể ở hắn nhìn chăm chú một người thời điểm thu được đối phương một ít tin tức, trong đó then chốt chính là có thể nhìn thấy người kia trên người có dòng. Mà ở hệ thống ghi chép bên trong, vừa lúc ở kích hoạt thức người kỹ năng thời điểm liền tự động ghi chép một cái liên quan với Tức Mặc Hoa Tuyết tin tức. Nhân vật: Tức Mặc Hoa Tuyết, tuổi tác 17 tuổi, khí vận dòng kiếm tiên chi tư, chưa kích hoạt kiếm tiên chi tư, đối với kiếm đạo có khó có thể tưởng tượng thiên tư, tu tập kiếm pháp có thể tiến triển cực nhanh, kiếm thuật ý cảnh tự mang thiên đạo ý nhị, người bị thiên địa che chở, thuận lợi tiếp tục trưởng thành, tất thành kiếm tiên. Nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết trên người dòng sau khi, Bạch Uyên nhất thời trận to hai mắt. Hắn còn chưa từng gặp như thế thái quá dòng. Học kiếm tu vi có thể tiến triển cực nhanh liền thôi, lại còn được thiên địa che chở, tất thành kiếm tiên. Này không phải thỏa thỏa khí vận chi từ sao? So sánh với đó tương tự là kiếm thuật tiên tài cái nhất vệ trang hàng ngũ cũng chỉ thường thôi. Hệ thống, nàng này dòng là cái gì đẳng cấp? Kích hoạt sau khi thuộc về màu vàng dòng. Hệ thống đàng hoàng mà giải đáp Bạch Uyên nghi hoặc. Mà trải qua hệ thống nhắc nhở, hắn cũng chú ý tới Tức Mặc Hoa Tuyết trên người dòng vẫn không có kích hoạt trạng thái. Đã như vậy, nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, học kiếm thời gian cũng không làm được cái gì tiến triển cực nhanh, càng không nói đến trở thành kiếm tiên. Thực sự là đáng tiếc, một đời kiếm tiên chi tư liền muốn như vậy phai mở mọi người. Bạch Uyên đối với này có chút thổn thức không ngớt. Xem ra cái này Tức Mặc Hoa Tuyết là không có cách nào xem hắn trong ấn tượng người kia như thế, trở thành danh chấn thiên hạ kiếm tiên. Có điều hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nếu ta có thể nhìn thấy trên người nàng khí vận dòng, vậy ta có thể cho nàng kích hoạt sao? Đặt thành nhất định điều kiện có thể giúp đỡ kích hoạt khí vận dòng, kích hoạt sau ký chủ có thể đồng bộ thu được kích hoạt dòng. Nghe được câu trả lời này, Bạch Uyên thì có chút không bình tĩnh. Cũng chính là ta giúp nàng kích hoạt dòng lời nói, ta cũng có thể thu được này kiếm tiên chi tư. Lần này Bạch Uyên xem như là rõ ràng này thức người kỹ năng vì sao không có kinh nghiệm cùng đẳng cấp, bởi vì nó chân chính hiệu quả đã có thể xưng tụng là nghịch thiên rồi. Thăng cấp? Không cần. Chỉ cần giúp Tức Mặc Hoa Tuyết kích hoạt dòng, vậy hắn liền có thể thu được giống như nàng mạnh mẽ tư chất, có thể nói là lợi người lợi mình. Hắn đây sao có thể không động lòng a? Không có một người đàn ông có thể từ chối làm kiếm tiên mê hoặc. Vừa nghĩ tới ngày nào đó hắn cũng có thể làm được ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Những này tình cảnh chỉ là ngẫm lại, hắn thì có chút hưng phấn. Như vậy thiên tư, nếu như lãng phí, thực sự quá đáng tiếc. Ta không thể trơ mắt nhìn một vị tương lai kiếm tiên liền như vậy phai mở mọi người. Hệ thống, mau nói cho ta biết giúp thế nào nàng kích hoạt dòng. Rất nhanh hệ thống liền đưa ra phương pháp. Muốn kích hoạt Tức Mặc Hoa Tuyết kiếm tiên chi tư đến làm được trở xuống hai điểm. Số 1, nàng đến nắm giữ một thanh danh kiếm. Thứ hai, nàng cần tu tập Xuân Hoa Thu Nguyệt Hạ Phong Đông Tuyết kiếm pháp đến cảnh giới tiểu thành. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, một khi đạt thành liền có thể kích hoạt kiếm tiên chi tư. Có thể Bạch Uyên nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra sầu khổ. Hai cái điều kiện này không một cái đơn giản. Danh kiếm cái gì, chính hắn trên tay đều không có cái gọi là danh kiếm. Mà sau cái điều kiện kia cần này bốn môn kiếm pháp hệ thống đúng là chi kỷ chuẩn bị cho hắn được rồi, tuy nhiên không phải cho không hắn, cần hắn tiêu tốn mảnh vỡ mua, đồng thời bốn môn kiếm pháp hạn định tạm thời chỉ có hắn cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người có thể học. Chân chính để Bạch Uyên đau đầu chính là kiếm pháp này giá cả. bốn môn kiếm pháp đều là màu xanh lam phẩm chất, mỗi một môn cần 1000 mảnh vỡ, nói cách khác này bốn môn kiếm pháp cần tiêu tốn hắn dòng dã 4000 mảnh vỡ. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Duy nhất để hắn vui mừng chính là, này bốn môn kiếm pháp làm một trọn bộ, thu về tới là tức mặc kiếm thức chính là màu tím phẩm chất. Cái này cũng là hắn nhìn thấy duy nhất một cái bình thường màu tím phẩm chất kiếm pháp, dựa theo bình thường tính toán, cũng phải cần dòng dã 10000 mảnh vỡ. Tính ra hắn nhưng là lượng món hơi lớn. Có điều hiện tại trên tay hắn mảnh vỡ, nhiều lắm chỉ có thể hối đoái 2 môn hoàn chỉnh kiếm pháp. Suy nghĩ một chút, vì này kiếm tiên chi tư muốn bắt sói thì đừng tiếp trẻ nhỏ. Bạch Tuyên cắn răng, trước tiên hối đoái Xuân Hoa Hạ Phong 2 môn kiếm pháp, mảnh vỡ lượng lớn có lại, chỉ còn dư lại 800 đến mảnh. Này 2 môn kiếm pháp thu về đến tổng cộng 182 thức, nội dung đa dạng. Học lên cũng không đơn giản. Hối đoái được rồi sau khi, Bạch Tuyên liền đem nó đặt ở hệ thống trong hòm hải tèm, tạm thời không có đi dùng. Hệ thống cái này cột vật phẩm vô cùng không chí năng, lại chỉ có thể ra, không thể vào. Một khi lấy ra cái kia bên người mang theo đối với hắn mà nói quá phiền phức. Nếu có thể làm một cái nhẫn chứa đồ cái gì là tốt rồi. Qua nhiều năm như thế, Bạch Tuyên vẫn đúng là chưa từng có soạt từng tới tương tự dòng. Nếu là có cái nhẫn chứa đồ, vậy hắn vẫn đúng là liền có thể thuận tiện không ít. Ngay ở hắn còn muốn nhẫn chứa đồ sự tình thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Hàn Phi âm thanh. Sư thúc, Hàn Phi cầu kiến. Bạch Tuyên đi ra cửa, nhìn thấy Hàn Phi đứng ở ngoài sân. Ngươi làm sao đến rồi? Hàn Phi lộ ra một cái vô cùng nụ cười mừng rỡ, mới vừa lão sư cùng ta nói, muốn phái ta đi tức mặc thành thế hắn tham gia tức mặc khê tiệc sinh nhật, còn nói sư thúc ngươi cũng muốn đi. Không sai, có điều ngươi như thế cao hứng làm gì? Bạch Tuyên khẽ gật đầu, nhíu mày. Kha kha, chủ yếu là ta đối với tức mặc thành cũng là ngóng trông đã lâu. Hàn Phi cười hồi đáp. Ta xem ngươi là đối với tức mặc rượu ngóng trông đã lâu đi. Bạch Tuyên vừa nghe, không chút lưu tình địa chọc thủng hắn chân thực ý nghĩ. Bị hắn vừa nói như thế, Hàn Phi cũng chỉ có thể cười ha ha, sư thúc cũng thật là hiểu ta. Một phen chuyện cười qua đi, Hàn Phi mới đi vào đề tài chính. Lần này dự tiệc, lão sư để ta chuẩn bị một phần thích hợp lễ vật, ta đang định trên đường phố nhìn, sư thúc có muốn hay không cùng đi, giúp ta tham khảo một chút. Hàn Phi lời nói đúng là nhắc nhở hắn, nếu quyết định phải giúp trợ tức mặc Hoa Tuyết kích hoạt kiếm tiên chi tư cái kia giao hảo này tức mặc thị liền rất tất yếu, này lễ mừng thọ đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Giờ khắc này trong tay hắn còn có một chút dưỡng khí đan, nắm cái này thành tựu lễ mừng thọ, đúng là cái lựa chọn không tồi. Mà giờ khắc này Hàn Phi xin hắn cùng đi làm cái tham khảo, hắn cũng không có từ chối. Có thể, vậy thì cùng ra đường đi dạo đi. Xuất phát trước, Bạch Tuyên đi đến Ngưng Yên bên ngoài phòng, gõ gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Ngưng Yên hơi nhíu lại lông mày nhìn hắn, nàng mới vừa ở trong phòng đã nghe được Bạch Tuyên cùng Hàn Phi hai người nói chuyện, cũng đoán được Bạch Tuyên tìm nàng mục đích, nhưng hay là hỏi một câu. Ta chuẩn bị cùng Hàn Phi cùng ra đường đi dạo, chuẩn bị dự tiệc lễ vật, ngươi muốn hay không cùng đi? Không cần, ta ngày hôm nay hơi mệt chút, liền không đi. Ngưng Yên lắc lắc đầu, tìm lý do từ chối. Bạch Tuyên biết đây chỉ là một cớ, há miệng, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục khuyên. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chương 59, kỳ chân các chương 59, kỳ chân các Bạch Tuyên cùng Hàn Phi hai người đi đến trên đường. Tại đây trên đường, Bạch Tuyên đặc biệt lại lần nữa thí nghiệm một hồi thức người kỹ năng hiệu quả, nhìn chằm chằm Hàn Phi nhìn một lúc, theo hắn hơi suy nghĩ, quả nhiên cũng thu được Hàn Phi tin tức. Nhân vật: Hàn Phi tuổi tác: 18 ham muốn, rượu ngon, nghe khúc giọng, thiên địa chi pháp, tử, thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi, thuật dĩ chi gian, dĩ hình chỉ hình, hắn là số mệnh an bài pháp gia tập đại thành giả. Để Bạch Tuyên nghi hoặc chính là, hắn từ trên thân Hàn Phi nhìn thấy tin tức muốn so với tức mặc Hoa Tuyết trên người càng nhiều. Thức người kỹ năng thu được tin tức số lượng cùng mục tiêu nhân vật tiếp xúc bao nhiêu có quan hệ, tiếp xúc càng nhiều, thu được tin tức càng nhiều. Hệ thống đúng lúc đưa ra giải thích. Bạch Tuyên lập tức lý giải điểm này, hắn cùng Hàn Phi tiếp xúc chịu là so với tức mặc Hoa Tuyết nhiều, tự nhiên có thể có được Hàn Phi càng nhiều tin tức. Đáng tiếc, Hàn Phi tin tức đối với hắn trợ giúp không lớn, cũng không cách nào xem tức mặc Hoa Tuyết như vậy mang cho hắn chỗ tốt gì. Hàn Phi mang theo Bạch Tuyên đi dạo vài cửa hàng, không có chọn được thích hợp lễ vật, vừa quay đầu lại phát hiện Bạch Tuyên lại ở nơi đó đờ ra, không khỏi lên tiếng hỏi, "Sư thúc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Chỉ là đang suy nghĩ chuẩn bị lễ vật gì thích hợp thôi. Bạch Tuyên phản ứng lại, khẽ lắc đầu trả lời. Hàn Phi cũng không làm hoài nghi, khẽ thở dài một cái. Tại đây đi dạo đường này, cũng không thể tìm tới thích hợp lễ vật, xem ra cần phải đi một ít chỗ đặc biệt. Hắn đôi cứng mới vừa xem những thứ đó hiển nhiên cũng không quá thỏa mãn. Dù sao Hàn Phi không phải là vì chính mình tặng lễ, mà là thay thế tuân huống làm cho người ta tặng lễ, tự nhiên không thể quá tùy tiện, nhất định phải có chút yêu cầu. Mà giờ khắc này nghe được Hàn Phi lời nói, Bạch Tuyên đột nhiên liền nhấc lên hứng thú. Chỗ đặc biệt nào? Tang Hải có một nhà kỳ chân cát, bên trong chuyên môn bán một ít quý hiếm trò chơi. Hàn Phi cười giải thích một hồi. Bạch Tuyên hơi nhíu mày, thật không? Còn có nơi như thế này? Đi xem. Hàn Phi lập tức dẫn đường, hai người xuyên qua ba cái đại lộ, đi rồi không ít khoảng cách, mới đến trong miệng hắn kỳ chân cát. Nay kỳ chân cát là một tòa ở vào tương đối hẻo lánh yên tĩnh khu vực độc lập lầu cát, tổng cộng có 3 tầng. Từ bề ngoài xem ra, nay kỳ chân cát trang sức hoa lệ, điêu long hòa phượng. Hai người đứng ở bên ngoài liền có thể nghe thấy được từ các bên trong truyền đến nhàn nhạt hương vân khí tức, nơi này khắp nơi đều tiết lộ một luồng quý khí. Khả năng cũng là bởi vì này cố quý khí, vì lẽ đó này kỳ chân các đúng là xem ra môn đỉnh quận cũ kẽ, rất ít người ra vào. To lớn môn nơi hai bên trái phải các đứng một vị trắng hán, trên mặt mang theo mặt nạ, bên hông cài một thanh kiếm. Nay đại trời lạnh, người bình thường đều sẽ chính mình buộc đến chặt chẽ, có thể hai người này nhưng là ăn mặc một thân cực kỳ đơn bạc áo thun tay ngắn, tráng kiện bắp thịt bại lộ ở bên ngoài, dường như đá rắn bình thường, hoàn toàn không sợ hàn lạnh. Vẹn vẹn là một ánh mắt, Bạch Tuyên liền nhìn ra hai người này tu luyện chính là ngoại gia khổ luyện công phu, hơn nữa đã có nhất định hỏa hậu. Xem ra này kỳ chân các cũng thật là không đơn giản à, trước đây ta lại không chú ý tới còn có như thế cái địa phương. Bạch Tuyên đối với này thần bí kỳ chân các đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hai người hướng về này kỳ chân các đi đến, đi vào thời điểm, cửa hai cái đại hán còn đặc biệt đánh giá bọn họ vài lần. Tiến vào kỳ chân các, vào mắt nơi chính là khắp nơi linh lang ngọc khí, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Ngoại trừ một ít ngọc khí ở ngoài, còn có rất nhiều châu báu đồ trang sức. Giờ khắc này thì có mấy vị khách hàng ở bên trong chọn mình muốn đồ trang sức. Kỳ chân các phân lầu 3, lầu 1 đều là một ít thông thường châu báu đồ trang sức, tuy rằng quý trọng, nhưng không coi là quý hiếm. Lầu 2 nhưng là một ít thế gian hiếm thấy đồ vật, loại hình đa dạng, nghe nói còn giá hiện hơn vạn năm nhân sâm, thiên ngoại thiên thạch loại hình hy thế chất bảo. Cho tới tầng thứ 3, có người nói bình thường không mở ra cho người ngoài, ta liền không quá rõ ràng. Hàn Phi một bên thưởng thức ngọc khí, vừa cùng Bạch Tuyên giới thiệu này kỳ chân các tình huống. Không nghĩ đến khách quan đối với kỳ chân các hiểu rõ như vậy, xem ra ngày hôm nay là đến rồi hai vị quý khách à. Lúc này, một cái xem ra có chút vẻ mặt gian dảo tên mập xuất hiện ở trước mặt hai người, hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười, con mắt trực tiếp híp thành một cái khe, đều tiểu đến không nhìn thấy. Tại hạ là tòa này kỳ chân các trưởng quỹ, các ngươi có thể gọi ta Điền trưởng quỹ. Hắn chủ động giới thiệu thân phận của chính mình đến. Hóa ra là Điền trưởng quỹ, chúng ta hai ngày nữa muốn đi tham gia một hồi tiệc mừng thọ, vì lẽ đó muốn chuẩn bị một phần chúc thọ lễ, có thể có cái gì để cử? Hàn Phi gật gù, đem mục đích của chuyến này nói cho hắn. Tự nhiên có, mời khách quan xem. Nay Điền mập mạp cười mang hai người đi đến một cái ngọc khí bên cạnh, mau mau giới thiệu đến. Đây là Linh Lung Lưu Vân Ngọc Như Ý, là do một khối hoàn mỹ không một tì vết cùng điển hồng ngọc tỉ mỹ điêu khắc mà thành, nó hình như tường vân, dùng cho chúc thọ, không thể thích hợp hơn. Hàn Phi nhìn khối ngọc này Như Ý, cũng là có chút động lòng. Khối này Linh Lung Lưu Vân Ngọc Như Ý xem ra tự nhiên mà thành, xanh ngọc nhu hòa sáng sủa, chất ngọc dầu nhuận nhắm nhủi, đặt ở trước mặt, lại như là thật sự một đóa tường vân rơi ở bên người. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyên, sư thúc cảm thấy đến làm sao? Bạch Tuyên khẽ gật đầu, hiếm thấy mỹ ngọc. Liên Bạch Tuyên đều nói như vậy, Hàn Phi cũng sẽ không do dự nữa. Khối ngọc này bao nhiêu tiền? Chỉ cần 50 kim. Điền trưởng quý cười hồi đáp. Cái giá này nghe tới rất đắt, thế nhưng là vật có giá trị, chủ yếu là ngụ ý vô cùng tốt. Hàn Phi gật gật đầu. Liên muốn nó, đợi một chút cho ta đưa đến tiểu thánh hiền trang. Điền trưởng quý vừa nghe, không nghĩ đến Hàn Phi lại thoải mái như vậy, miệng đều sắp ngoắc đến mang hai. Được rồi, hắn quay về trong quán đồng nghiệp quát tay áo một cái, khiến người ta đem khối ngọc này bích cầm sắp xếp gọn. Một bên Bạch Tuyên nhưng là có chút bất ngờ, này Hàn Phi không thấy được à, này 50 kim lại mắt cũng không chấp cái nào liền lấy ra. Có điều rất nhanh hắn liền rõ ràng, Hàn Phi là đang thay tuân huống tặng lễ, tiền này chỉ sợ là tiểu thánh hiền trang ra. Lúc này Hàn Phi nhìn về phía Bạch Tuyên, nói đến, sư thúc ngươi lại chuẩn bị đưa cái gì? Bạch Tuyên nở nụ cười, ta đây đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền không cần vì ta bận tâm. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Điền trưởng quỹ. Ta đối với các ngươi này kỳ chân các lầu 2 còn thật tò mò có thể hay không đi đến nhìn qua. Điền trưởng quỹ vốn cho là bọn họ mua này một cái ngọc khí là tốt lắm rồi, không nghĩ đến lại còn đưa ra muốn đi lầu 2, lập tức gật đầu. Tự nhiên là có thể, hai vị khách quan nhanh mời tới bên này. Hắn đi nhanh lên đến phía trước dẫn đường, mang theo hai người hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 này cùng lầu 1 không giống, những thứ kia ít đi rất nhiều, luận hi hữu độ cũng so với lầu 1 những người ngữ ngọc khí châu báu càng thêm hiếm có, yêu thích. Có điều cái giá này ngược lại không thấy rõ so với lầu 1 ngọc khí châu báu càng quý hơn. Điền trưởng quý mang theo hai người đi dạo một vòng, giới thiệu không ít vật, từ quý hiếm vô cùng vòng tay phỉ thúy giới thiệu đến trăm năm khó gặp danh họa. Hắn miệng đều muốn nói làm, đáng tiếc Bạch Tuyên một cái coi trọng đều không có. Dùng đạo gia lời nói tới nói chính là không có nhãn duyên. Bạch Tuyên cũng từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, chậm rãi biến thành không hứng lắm. Ngay ở hắn có chút thất vọng, chuẩn bị đi trở về thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một đạo tiếng thê. Chương 60, 20 kim rất đắt sao? Chương 60, 20 kim rất đắt sao? Nhìn thấy Bạch Tuyên đột nhiên ngừng lại, Điền trưởng quỹ phản ứng cực nhanh, cười đi tới một bên bên trong góc, xốc lên một khối nửa chặn nửa che vải đỏ, lộ ra một cái lồng. Trong lồng che quan chính là một con bộ lông trắng non trắng hơn tuyết nhỏ con, nó giờ khắc này bám ở cái lồng, một đôi vẻ kinh dị mắt mèo thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Bạch Tuyên. Bạch Tuyên cũng nhìn về phía nó, trong đầu lập tức hiện lên mèo tin tức. Tên gọi: Dị đồng mèo trắng ròng, thông linh dị đồng, lam, sơ khai linh trí, lam, thông linh dị đồng, nắm giữ một đôi vẻ kinh dị mắt mèo, có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy linh vật. Sơ khai linh trí, có không thấp linh tính cùng trí tuệ, có thể dựa vào cảm giác nhận biết thiện ác tốt xấu, có thể nghe hiểu một số người nói. Con mèo này dáng vẻ cùng Bạch Tuyên trong ký ức Lâm Thanh sư tử miêu gần như, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng theo lý thuyết vào lúc này là không có cái gì sư tử miêu. Có thể tưởng tượng đến này không phải cái gì chính kinh lịch sử thế giới, hắn cũng sẽ không cảm thấy đến có bao nhiêu bất ngờ. Con mèo này quay về Bạch Tuyên lại lần nữa kêu một tiếng, chẳng biết vì sao Bạch Tuyên lại nghe ra một tia khẩn cầu ý vị, tựa hồ là ở để cho mình dẫn nó đi, hay là đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Lúc này Điển trưởng quỹ nhìn ra Bạch Tuyên đối với hắn cảm thấy hứng thú, vẫn muốn nghị giới thiệu một chút cái con này tiểu tử. Khách quan, tên tiểu tử này là? Không cần giới thiệu, ta muốn. Bạch Tuyên có thể không tâm tư nghe hắn tại đây giới thiệu cái nửa ngày, trực tiếp lên tiếng ngắt lời hắn. Một bên Hàn Phi nhìn thấy hắn lại như thế quả đoán, liền giá cả đều không suy tính một chút liền nói muốn mua, đều có chút giật mình không thôi. Điền trưởng quỹ nhưng là một mặt vui vẻ ra mặt. Khách quan, thành huệ 20 kim. Cái gì? Liền như thế một con vật nhỏ muốn 20 kim. Hàn Phi nhất thời cảm thấy đến giá tiền này quá không hợp lý, phải biết hắn mua Linh Lung Lưu Vân Ngọc Như Ý cũng có điều mới chịu giới 50 kim. Có thể con mèo này lại dám chào giá 20 kim. Chẳng lẽ này mèo còn có thể phi sao? Hắn lôi kéo Bạch Uyên ống tay áo, muốn khuyên hắn cân nhắc. Điền trưởng quỹ nghe nói như thế, thì lại lập tức cười giải thích lên. Khách quan, các ngươi có chỗ không biết, các ngươi đừng xem tên tiểu tử này hiện tại như thế ngoan, trên thực tế tóm nó thời điểm cũng phí đi chúng ta không ít khí lực. Hơn nữa ngươi xem nó này, bộ lông trời xinh trắng non như tuyết, thêm vào này một đôi dị thường mỹ lệ vẻ kinh dị mắt mèo, ta dám nói tuyệt đối là thế gian hiếm thấy, 20 kim khẳng định không nhiều. Xác thực không nhiều. Bạch Uyên gật gật đầu, sơ khai linh trí động vật vốn là cực kỳ hiếm có, yêu thích đồ vật, 20 kim liền có thể mua được một con, hắn nhưng là kiếm bộn rồi. Dưới cái nhìn của hắn chính là Hàn Phi mua cái kia ngọc như ý cũng kém xa tít tắp con mèo này đáng giá, đừng nói là 20 kim, chính là 50 kim hắn cũng chắc chắn muốn. Lúc này Hàn Phi lại lần nữa lôi kéo Bạch Uyên ống tay áo, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói: "Sư thúc, ngươi thật sự muốn xài nhiều như vậy tiền mua nó trở lại?" Hàn Phi mới vừa mua ngọc như ý không chê quý, là bởi vì hắn cảm thấy đến xác thực đáng cái giá này, thêm vào ra tiền không phải chính hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy thoải mái. Nhưng hôm nay hắn cũng không rõ ràng con mèo này năng lực, cảm thấy đến tiêu tốn này 20 kim liền vì mua một con sủng vật trở lại, vậy thì thật là quá phá sản. Hàn Phi không chú ý tới, ngay ở hắn khuyên Bạch Uyên không muốn mua thời điểm, con kia dị đồng mèo trắng lại lộ ra một tia khổ sở vẻ mặt, thật giống là đang sợ Bạch Uyên thật sự liền không cần nó nữa. Bạch Uyên cũng biết Hàn Phi là lòng tốt khuyên bảo, không muốn chính mình bị lừa. Hắn chỉ có thể trong lòng lĩnh phần này lòng tốt, ở bề ngoài vô cùng thần bí địa cười cợt. Tên tiểu tử này cùng ta có duyên, đối với ta mà nói này 20 kim liền không mắc. Khách quan nói tới có lý. Điền trưởng quỹ lập tức cười ha hà đáp lời. Không nghĩ đến con vật nhỏ này vẫn đúng là có thể bán ra đi. Nhìn thấy Bạch Uyên đã quyết định quyết tâm muốn mua, Hàn Phi cũng sẽ không tiếp tục quên nói rồi. Đương nhiên, này 20 kim cũng không phải con số nhỏ, Bạch Uyên cũng không thể bên người mang theo nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó cũng là cùng Hàn Phi ngọc như ý như thế, đợi lát nữa Kỳ Chân Các sẽ phái người với bọn hắn về tiểu thánh hiền trang lấy tiền. Vì cái con này tiểu tử, Bạch Uyên từ Đại Lương mang đến tiền cũng là trực tiếp đi tới hơn một nửa. Có điều hắn đúng là không có chút nào đau lòng. Từ điền trưởng quỹ trong tay tiếp nhận cái lồng, Bạch Uyên ngay ở trước mặt hai người trước mặt, trực tiếp liền đem cái lồng mở ra. Khách quan. Điền trưởng quỹ thấy cảnh này, cũng là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngay lập tức sẽ muốn lên tiếng nhắc nhở Bạch Uyên cẩn thận, hắn là biết, này mèo kỳ thực rất là hung. Có thể Bạch Uyên lập tức xua tay ra hiệu hắn yên tĩnh, sau đó hắn quay về mèo duỗi ra một cái tay. Mèo sau khi thấy lập tức từ trong lồng che đi ra, thân mật sượt sượt lòng bàn tay của hắn. Nó cái kia một thân nhu thuận bộ lông mò lên cực kỳ thoải mái. Một bên điền trưởng quỹ cùng Hàn Phi hai người nhìn thấy tên tiểu tử này lại đối với lần đầu gặp gỡ Bạch Uyên như vậy thân cận, cũng đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Xem ra sư thúc nói không sai, tên tiểu tử này xác thực là cùng ngươi hữu duyên. Nghe được Hàn Phi lời nói, Bạch Uyên cười không nói, đem tiểu tử ôm vào trong lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó liền gọi ngươi Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi nghe hiểu Bạch Uyên lời nói, phát sinh một tiếng cao hứng tiếng kêu. Phát hiện được linh tính sinh vật nhận chủ, đã kích hoạt ngự linh kỹ năng Bạch Uyên hơi sửng sở, không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy. Tâm tình thật tốt hắn lại lần nữa xoa xoa Tuyết Nhi đầu. Lần này hắn bồi Hàn Phi đi ra chọn lễ vật, không nghĩ đến thu hoạch to lớn nhất trái lại là chính hắn. Đều mua được vật mình muốn, hai người không có chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp trở về tiểu thánh hiền trang. Trên đường, Bạch Uyên tỉ mỉ biết một chút cái này ngự linh kỹ năng. Tên như ý nghĩa, cái kỹ năng này chủ yếu tác dụng chính là ngự sử linh sủng. Bạch Uyên thông qua cái kỹ năng này có thể nghe hiểu Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi cũng có thể hoàn toàn nghe hiểu hắn, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể làm được tâm linh nghị thông suốt. Ngoài ra, hắn bình thường nuôi nấng, đào tạo linh sủng cũng có thể thu được một ít khen thưởng. Tỷ như ngự linh kỹ năng kinh nghiệm, có thể chậm chậm tăng lên linh sủng linh trí, còn có thể tùy cơ thu được số lượng khác nhau mảnh vỡ, cùng với cực nhỏ tỷ lệ có thể thu được linh sủng có thể dùng hoàn chỉnh dòng. Mà hắn có thể ngự sử linh sủng số lượng sẽ phải chịu ngự linh đẳng cấp hạn chế. Cấp 1 ngự linh chỉ có thể ngự sử một con linh sủng, mỗi thăng một cấp hạn mức tối đa liền tăng gấp đôi, cái này hạn mức tối đa là hệ thống tán thành linh sủng hạn mức tối đa, nếu như hắn cá nhân mị lực rất lớn, có thể hấp dẫn lượng lớn linh sủng chủ động nhận chủ, hệ thống cũng sẽ không làm hạn chế, chính là không có khen thưởng mà thôi. Có điều có thể gặp phải một con như vậy linh sủng đã là thuộc về vận khí tăng cao, còn muốn gặp phải một đám linh sủng, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Trở lại tiểu thánh hiền trang, Bạch Uyên hai người rất mau đem tiền trả hết. Hàn Phi lập tức cầm lễ vật chạy đi tìm Tuân Tử, mà Bạch Uyên nhưng là ôm Tuyết Nhi trở về nơi ở sắp tới, hắn liền nhìn thấy Ngưng Yên ngồi ở trong sân chờ hắn. Nhìn thấy trong lồng ngực của hắn ôm con kia mèo trắng, Ngưng Yên một mặt không rõ, ngươi bỏ ra 20 kim liền mua như thế một con sủng vật, ngươi cũng chớ xem thường nó. Bạch Uyên cười đem Tuyết Nhi phóng tới trên đất, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái nó, bay về nó nháy mắt. Tuyết Nhi lập tức hiểu ý, đạp lên cát bắt đến Ngưng Yên bên người, sau đó chủ động sửa sửa cánh tay của nàng, còn phát sinh một tiếng ngọt ngào chán tiếng kêu, dường như làm nũng bình thường. Như vậy có linh tính tiểu tử, Ngưng Yên cũng thật là chưa từng thấy, cũng không khỏi đưa tay ra sờ sờ. Sau đó nàng liền phát hiện, này bộ lông mỏ lên thật là thoải mái, này cảm giác còn khá tốt. Chương 61, bị miêu ghét bỏ. Chương 61, bị miêu ghét bỏ. Tuy rằng Ngưng Yên thừa nhận, ông Tuyết Nhi cảm giác xác thực không tệ, nhưng nàng vẫn là không cảm thấy điều này có thể trị 20 kim. Bạch Uyên cũng nhìn ra rồi ý nghĩ của nàng, liền hơi hơi giải thích một hồi. Tuyết Nhi không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nó có thể nghe hiểu nhân ngôn, phân biệt thiện ác. Ngưng Yên lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, ngươi không phải đang nói đùa? Tất nhiên là không đang nói đùa, Tuyết Nhi đã sơ khai linh trí, nói không chắc sau đó rất nhiều nơi đều dùng đến nó hỗ trợ. Nói trong lúc vô tình Bạch Uyên đã ngồi vào Ngưng Yên bên người, cùng nàng đồng thời tuốt miêu. Ngưng Yên vừa bắt đầu còn không chú ý tới điểm này, bởi vì mới vừa hắn, sự chú ý của nàng đều ở Tuyết Nhi trên người. Chờ nàng phản ứng lại, Bạch Uyên đã tựa ở nàng bên cạnh, hai người đồng thời tuốt miêu, ngón tay khó tránh khỏi sẽ đụng phải đồng thời. Ngưng Yên cảm thấy đến bầu không khí tựa hồ đột nhiên thì có chút không đúng, lập tức đưa tay rụt trở về, sau đó yên lặng hướng về bên cạnh ngồi một điểm. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Bạch Uyên bất đắc dĩ cười cợt. Lúc này hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên mình có thể nhìn thấy Ngưng Yên bao nhiêu tin tức, liền yên lặng đối với nàng sử dụng tức người kỹ năng. Nhân vật: Ngưng Yên, tuổi tác 20 tuổi, quan hệ thân mật hàm muốn, tu võ luyện kiếm giỏng, kiếm chi giác ngộ lam, sát khí thu lại lam, kiếm chi giác ngộ. Ở thoát ly la vong sau khi nàng đã thoát khỏi trở thành kiếm nô vận mệnh, vì vậy mà được phúc, sau lần đó tập kiếm sẽ như có thần trợ, lĩnh ngộ cùng tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn. Sát khí thu lại, nàng có thể hài lòng tựa như khống chế sát khí của chính mình, khiến người ta khó có thể nhận biết. Bạch Uyên nhìn tin tức này đúng là có chút mừng rỡ, không nghĩ đến quan hệ của hai người cư nhiên đã có thể xưng tụng là thân mật. Có thể trong ngày thường hai người ở chung hạ xuống, có thể coi là không lên là nhiều thân mật. Quả nhiên, nữ nhân tâm hải để chấm a. Ngoài ra, Bạch Uyên cũng chú ý tới, ở thoát ly la vong sau khi, Ngưng Yên kiếm đạo thiên phú lại tăng lên, cái này cũng là một cái đáng giá làm người mừng rỡ sự tình. Ngưng Yên thấy Bạch Uyên nhìn mình chằm chằm nửa ngày, trong lòng không khỏi hơi có chút giận, lườm hắn một cái. Bạch Uyên sau khi thấy cười cợt, biết nàng khẳng định là trong lòng ngượng ngùng, liền thu hồi ánh mắt, không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem. Cùng Ngưng Yên đồng thời dưới tảng cây ngồi tuốt một lúc miêu, Bạch Uyên liền đứng dậy đi vào gian phòng đi. Cũng không lâu lắm, Ngưng Yên liền nhìn hắn cầm hoa đảo kiếm đi ra, biết hắn là dự định luyện được nhi kiếm. Ở tiểu thánh hiền trang mấy ngày này, nàng liền thường thường ngồi ở một bên xem Bạch Uyên ở trong sân luyện kiếm. Có thể lúc này Bạch Uyên nhưng đi tới trước mặt nàng. Một người luyện kiếm quá kẻ nhạt, ngươi cũng tới theo ta đồng thời đi. Bạch Uyên cười đem hoa đảo kiếm đưa tới Ngưng Yên trước người. Ta. Ngưng Yên hơi sững sờ, có chút do dự. Bạch Uyên nhìn nàng dáng dấp như vậy, cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt, đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, đưa nàng lôi lên, sau đó đem hoa đảo kiếm giao cho trên tay nàng. Chính hắn nhưng là tùy ý nhặt lên một cái cành cây tạm tạm. Ngưng Yên có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo hắn ý nắm hoa đảo kiếm, trong lòng nàng cũng có loại khác cảm giác, này vẫn là nàng thoát ly la vong sau khi lần thứ nhất cầm kiếm. Tuyết Nhi khá là ngoan ngoãn mà đi tới một bên đi, cho hai người nhường ra vị trí. Nó dường như một đầu yên tĩnh sư tử bình thường ngồi dưới đất, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người không lúc đích. Bạch Uyên dựng nên cành làm kiếm, mang theo Ngưng Yên đồng thời dưới tảng cây chậm rãi múa lấy kiếm. Vừa bắt đầu, hai người múa kiếm tiết tấu còn chưa như thế, thiếu hụt hiệu ngầm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đối phương tiết tấu, Tuyết Nhi đều cảm thấy đến có chút không nhìn nổi. Nhưng cũng may hai người đều đang cố gắng nên hợp đối phương tiết tấu, rất nhanh động tác liền trở nên càng ngày càng đồng bộ. Hoa đào kiếm cùng cành cây nhẹ nhàng đụng nhau, Ngưng Yên cùng Bạch Uyên hai người tầm mắt chạm nhau, đều có thể từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy bóng người của chính mình, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Luyện xong kiếm, trên người hai người đều hơi chảy mồ hôi, đồng thời ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi. Giờ khắc này Ngưng Yên khỏe miệng còn mang theo một vệt nhợt nhạt mỉm cười, nàng có thể cảm giác được mới vừa sử dụng kiếm thời gian chính mình biến hóa, nàng kiếm cùng trước đây đã rất khác nhau, mà loại này thay đổi là Bạch Uyên mang cho nàng. Bạch Uyên trong mắt mỉm cười, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt nàng nắm hoa đào kiếm tay. Ngưng Yên hơi sững sờ, ánh mắt có chút phập phù, mắt nhìn phía trước, ở trong cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, cũng không có xem trước tuốt miêu lúc như vậy rút về tay của chính mình. Sau đó cũng đồng thời luyện kiếm đi. Cảm giác được bên tai truyền đến khí tức, Ngưng Yên nhẹ nhàng trả lời, "Được." Thanh âm này nhỏ như muỗi ruồi, thế nhưng Bạch Uyên lại nghe rất rõ ràng. Thời gian cực nhanh, sáng sớm hôm sau, ở tiểu thánh hiền trang cửa, Lỗ Trọng Liên cùng Tuân Huấn cố ý tự mình đến đây cho bọn họ tiễn đưa. Vô Danh nhưng là bởi vì đột nhiên tiến vào bế quan trạng thái, vì lẽ đó không có đến. Làm Bạch Uyên mang theo Ngưng Yên cùng Tuyết Nhi cùng nhau xuất hiện thời điểm, lực chú ý của mọi người đều bị Bạch Uyên trên bả vai đứng Tuyết Nhi hấp dẫn. Tuân Huấn hôm qua liền nghe Hàn Phi nói tới, Bạch Uyên bỏ ra 20 kim mua một con mèo, bây giờ xem ra, con mèo này xác thực không bình thường lắm. Tuân Huấn cùng Lỗ Trọng Liên đều không đúng người thường, bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra con mèo này trong mắt ẩn chứa một luồng cực kỳ hiếm thấy linh tính. 20 kim, đối với Bạch Uyên như vậy đạo gia đệ tử tới nói, cũng thật là không mắc. Một bên Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy Tuyết Nhi dáng vẻ sau khi, trong mắt cũng hơi tỏa ánh sáng, vẹn vẹn một ánh mắt liền thích tên tiểu tử này. Ở tại bọn hắn đánh giá Tuyết Nhi thời điểm, Bạch Uyên cũng đồng dạng ở Hàn Phi trên người ba người nhìn một chút, phát hiện cái kiêm màu đen khí tức từ khi bị hắn nhìn thấy sau khi tựa hồ liền hoàn toàn biến mất, vẫn chưa lại xuất hiện quá, đúng là để hắn hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn cũng không có rất lưu ý, ngược lại đến Tức Mặc Thành, tất cả liền đều rõ ràng. Nhờ vào lần này vẹn vẹn là đi tham gia một hồi tiệc rượu, cũng là đi cái thời gian mấy ngày, vì lẽ đó Bạch Uyên bọn người không có mang bao nhiêu đồ vật. Hàn Phi có một cái bọc nhỏ, mà Bạch Uyên càng là đơn giản chỉ dẫn theo một thanh hoa đạo kiếm, cùng với tay áo bên trong cái kia phó quyền chủ. Tuân Huống gặp người đều đến đủ, hơi hơi căn dặn Hàn Phi vài câu, sau đó liền quay về Tức Mặc Vân đám người nói, thời gian này cũng không còn sớm, các ngươi liền sớm một chút lên đường đi, cũng có thể nhân dịp trước khi trời tối đến Tức Mặc Thành. Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết quay về Tuân Huống thi lễ một cái, phu tử bảo trọng. Mọi người lên xe ngựa, phu xe lái xe, hướng về cổng thành mà đi. Trên xe ngựa, tuy rằng ngồi 5 người, thế nhưng cũng không có vẻ chen chúc. Bên trong xe ngựa bộ cũng có một cái bàn nhỏ, bất quá bọn hắn vẫn chưa sớm chuẩn bị cái gì điểm tâm. Dù sao đường xá không xa, đêm nay mặt trời xuống núi trước bọn họ thì có thể đến Tức Mặc Thành. Bạch Uyên đem Tuyết Nhi phóng tới trên bàn, để Ngưng Yên lấy ra tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, liền bắt đầu cho nó cho ăn. Đồng thời hệ thống khen thưởng cho hắn một điểm ngự linh kinh nghiệm cùng với một khối mảnh vỡ. Giai đoạn hiện tại đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Nhìn thấy Tuyết Nhi khéo léo như thế dáng vẻ, nhìn ra Hàn Phi đều muốn học Bạch Uyên đưa tay sờ một cái xem, thử xem nó cảm giác làm sao. Hắn thử thám hỏi Bạch Uyên, sư thúc, ta có thể hay không sờ một cái xem? Lời này vừa nói ra, Tuyết Nhi lập tức quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay về Bạch Uyên phát sinh phản đối bình thường tiếng kêu. Chẳng biết vì sao trong xe ngựa mấy người cũng cảm giác mình nghe hiểu mới vừa Tuyết Nhi ý tứ. Nó mới vừa có phải là từ chối ta? Hàn Phi gãi gãi đầu, hơi kinh ngạc địa nhíu nhíu mày. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Tuyết Nhi lại gật gật đầu. Nhất thời, Hàn Phi lộ ra một bộ thần dạng, hắn lại bị một con mèo từ chối. Một người một mèo chuyển động cùng nhau một hồi tử liền đem mọi người chọc phát cười, trong xe ngựa bầu không khí lập tức liền trở nên sống động. Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết càng bị Tuyết Nhi linh tinh kinh ngạc đến. Chương 62, không nghĩ đến còn là một kiếm si chương 62, không nghĩ đến còn là một kiếm si Bạch Uyên nuốt miêu miêu, đối với Hàn Phi vẫy vẫy tay, hắn đúng là biết vì sao Tuyết Nhi gặp từ chối hắn. Tuyết Nhi nhưng là rất thông minh, nó không muốn cho ngươi mò, khả năng là ngươi ngày hôm qua khuyên ta thời điểm bị nó nhớ kỹ, cho nên đối với ngươi có ý kiến đi. Nghe được hắn, Hàn Phi đều có chút há hốc mồm, hắn ngày hôm qua cũng là khuyên một câu, mà sau không cũng đang nói hai người bọn họ hữu duyên sao? Này mèo con làm sao như thế thủ dai đây? Cùng Hàn Phi khổ não không giống, Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không rõ ràng Bạch Uyên mới vừa nói chính là chuyện gì, vì lẽ đó trên mặt lộ ra một tia vẻ tò mò. Bạch Uyên cũng nhìn ra, liền đem hôm qua đi kỳ chân các sự tình nói cho bọn họ nghe. Nghe xong cố sự, Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không khỏi bật cười, cảm thán, duyên phận này cũng thật là tuyệt không thể tả. Này nếu như đặt ở chính bọn hắn trên người, bọn họ khẳng định là không nỡ dùng cái này tiền. Có điều này không ảnh hưởng bọn họ hiện tại biểu hiện ra đối với Tuyết Nhi yêu thích. Đặc biệt Tức Mặc Hoa Tuyết, nhìn thấy Tuyết Nhi ở Ngưng Yên trong tay cũng vô cùng ngoan ngoãn dáng vẻ, trong mắt để lộ ra một tia ước ao. Dù sao như thế ngoan ngoãn đáng yêu, còn có thể nghe hiểu nhân ngôn sùng vật, ai không muốn nuôi một con. Bạch Uyên cũng chú ý tới Tức Mặc Hoa Tuyết biểu hiện, liền cười cợt, Tức Mặc tiểu thư có muốn hay không sờ một cái xem? Có thể không? Tức Mặc Hoa Tuyết nghe được lời này, hai mắt hơi sáng lên nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới Tức Mặc Hoa Tuyết trước mặt, nghiêng đầu, dùng cái kia một đôi đẹp đẽ vẻ kinh dị mắt mèo nhìn nàng, hiển nhiên là đồng ý làm cho nàng mỏ chính mình. Tức Mặc Hoa Tuyết vui mừng nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, lại thấy đến hắn khẽ gật đầu sau khi mới đưa tay ra sờ sờ Tuyết Nhi bộ lông. Nàng phát sinh một tiếng cảm thán, Tuyết Nhi cũng tại lúc này nhẹ nhàng sượt lòng bàn tay của nàng, loại này cảm giác làm cho nàng có chút yêu thích không buông tay. Hàn Phi thấy cảnh này, biết vậy nên vô cùng đau lòng. Trận này lữ đồ bởi vì có Tuyết Nhi, để mọi người cũng đều cảm giác sung sướng rất nhiều. Bởi vì mới vừa chuyển động cùng nhau, trên xe mấy người cũng nhanh chóng quen thuộc lên, không còn xem vừa bắt đầu như vậy bầu không khí nặng nề, cấp tốc rút ngắn lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách. Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng chủ động nói đến Tức Mặc Thị cùng Tức Mặc Thành sự tình. Tức Mặc Thành là Tề quốc bốn cái đường đều một trong, chính là trọng trấn. Xưa nay ở đây mặc cho Tức Mặc đại phu người đều thuộc về Điển Tề Tông Thị, mà bây giờ đương nhiệm Tức Mặc đại phu chính là cha của bọn họ Tức Mặc Khê. Bọn họ Tức Mặc Thị xuất từ Điển Thị, vì là lúc trước Tức Mặc Thành thủ tướng, Tức Mặc đại phu Điển Đơn chi tôn nhất hệ, vì lẽ đó cũng coi như là Điển Tề Tông Thị, có bộ phận Tề quốc vương thất huyết thống. Những tin tức này Bạch Uyên mọi người ngược lại cũng đúng là rõ ràng. Tức Mặc Vân đang nói tới tổ tiên Điển Đơn thời gian, trên mặt cũng mang theo một tia tự hào vẻ. Nói đến chúng ta Tức Mặc Thị gia truyền võ học chính là truyền tự tổ tiên Điển Đơn một môn kiếm pháp, ta từ nhỏ liền bắt đầu học kiếm luyện kiếm. Đến hiện tại ta học kiếm cũng có 12 năm. Nghe hắn, Bạch Uyên cũng phát hiện Tức Mặc Vân ánh mắt nhiều lần nhìn mình bên người trôi này hoa đào kiếm, nó trong ánh mắt còn để lộ ra một chút hiếu kỳ. Ngươi tựa hồ đối với kiếm của ta thật tò mò. Bạch Uyên chủ động hỏi. Bị Bạch Uyên phát hiện mình động tác, Tức Mặc Vân hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Dù sao ta cũng là sử dụng kiếm người, vì lẽ đó cùng kiếm chuyện có liên quan đến liền sẽ khá là quan tâm. Bạch Uyên gật đầu cười. Tức Mặc Vân lại nhìn một chút hoa đào kiếm, nghi hoặc mà hỏi một câu. Bạch Uyên tiên sinh nên cũng là tinh thông kiếm thuật người chứ? Có thể vì sao bội chi kiếm chỉ là một thanh kiếm gỗ? Nghe được vấn đề của hắn, Bạch Uyên khẽ cười cười. Tinh thông nhưng không dám nhận, chỉ có thể coi là hiệu sơ, còn kiếm gỗ chỉ do là cá nhân yêu thích, thanh kiếm này là ta tự tay điêu khắc thành, đối với ta mà nói có không giống nhau ý nghĩa, huống hồ, kiếm gỗ không chắc so với thanh đồng kiếm hoặc là thiết kiếm phải kém. Nghe vậy, Tức Mặc Vân khẽ gật đầu một cái, hắn biết Bạch Uyên mới vừa nói chính hắn chỉ là hiệu sơ kiếm thuật khẳng định là khiêm tốn nói như vậy. Thành tựu Bắc Minh đại sư đệ tử, làm sao có khả năng chỉ là hiệu sơ? Tức Mặc Vân cũng rất rõ ràng kiếm gỗ bình thường đều là người mới học hoặc là mọi người đang luyện kiếm thời gian mới gặp dùng vũ khí, bởi vì lực sát thương yếu, không dễ dàng hại người hại mình. Mà Bạch Uyên lấy kiếm gỗ thành tiểu vũ khí, nhưng cho rằng không so với thiết kiếm cùng thanh đồng kiếm kém, giải thích dùng kiếm gỗ vẫn là thanh đồng kiếm đối với hắn mà nói đã không trọng yếu, này rõ ràng là hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Tức Mặc Vân trong lòng có chút hừng hực, nhìn Bạch Uyên muốn nói lại thôi. Ngươi nếu là có lời gì cứ việc nói chính là. Bạch Uyên nhìn dáng dấp của hắn, nhẹ nhàng cười cợt. Tức Mặc Vân khẽ gật đầu, hai tay chắp tay, đợi đến Tức Mặc Thành. Ta nghĩ hướng về tiền sinh thỉnh giáo một phen, mong rằng tiền sinh có thể chỉ điểm một, hai. Nhìn thấy tình cảnh này, ngồi ở bên cạnh hắn Tức Mặc Hoa Tuyết không khỏi đưa tay đỡ lấy cái chán. Nàng liền biết sẽ là như vậy. Liền nàng mau mau kéo kéo Tức Mặc Vân ống tay áo, ca ca, hành vi của ngươi có chút quá thất lễ. Nói, nàng còn đối với Bạch Uyên lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Nhìn thấy hai huynh muội bọn họ người biểu hiện, Bạch Uyên cũng không khỏi cười cợt. Nay tức Mạc Vân đối với kiếm đạo xem ra là thật sự cảm thấy rất hứng thú, thậm chí đã đến si mê trình độ. Loại này tìm người thỉnh giáo sự tình, e sợ cũng không phải một lần hai lần. Hắn quay về tức Mạc Hoa Tuyết hơi xua tay, không sao, vừa vặn ta cũng đúng tức Mạc thị gia truyền kiếm pháp có chút ngạc nhiên, có điều không thể nói là cái gì chỉ giáo, chính là tỉ thí với nhau đi. Nghe được Bạch Uyên đồng ý, tức Mạc Vân trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn không che giấu nổi. Cái kia liền đạt tạ tiên sinh. Tức Mạc Hoa Tuyết lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, có điều cũng không nói thêm gì nữa. Hú hồ nàng kỳ thực cũng thật tò mò Bạch Uyên thực lực đến cùng làm sao, hắn thành tựu trong truyền thuyết đạo gia cao nhân Bắc Minh đại sư đệ tử, nàng tin tưởng thực lực đó khẳng định không bình thường, lần này mình ca ca chỉ sợ là tự tìm khổ ăn. Tới gần Ta Dương, mọi người cũng thuận lợi đến Tức Mạc thành. Trải qua nơi cửa thành, Tức Mạc Vân sáng lên một cái lệnh bài, cửa thành binh lính liền trực tiếp cho bọn họ cho đi. Tiến vào Tức Mạc thành sau, Bạch Uyên mọi người ngồi ở trong xe ngựa, đón những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, nhìn trong thành trì lui tới người đi đường. Tức Mạc thành không thẹn là cùng Lâm Truy sánh vai đại thành, người đi đường nối liền không dứt, đâu đâu cũng có mua đi cửa hàng, cũng không có thiếu có tiền thương nhân ở đây lui tới. Lẫn nhau so sánh Tang Hải thành thư quyển chi khí, an bình an lành, nơi này càng náo nhiệt hơn. Tức Mạc thành kinh tế trình độ cao hơn Tang Hải, nơi này nông hộ giàu có, rượu nghiệp khá là phát đạt, trong thành tiểu quán cũng so với Tang Hải càng nhiều. Bạch Uyên tiên sinh cảm thấy đến này Tức Mạc thành làm sao? Tức Mạc Vân cười hỏi. Rất tốt. So với Tang Hải còn muốn phồn hoa nhiều lắm. Đáng tiếc hiện tại thời gian không còn sớm, phụ thân khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng tiệc tối đang đợi chúng ta, không phải vậy ta nhất định phải mang mấy vị hào hào đi dạo. Tức Mạc Vân khẽ thở dài một cái. Không sao, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, ngày mai lại dạo chơi cũng giống như vậy. Bạch Uyên mấy người đối với này cũng không phải làm sao lưu ý, dù sao bọn họ là sớm hai ngày đến nơi này, có nhiều thời gian đi dạo chơi, đi chơi. Tức Mạc Vân cùng Tức Mạc Hoa Tuyết cũng gật gật đầu, cũng là, Minh Thiên chúng ta nhất định mang mấy vị hảo hảo đi dạo này Tức Mạc thành. Chương 63, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Chương 63, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tức Mạc Khê giờ khắc này mang theo người một nhà đứng ở trước cửa lớn chờ đợi. Từ lúc tối hôm qua hắn liền thu được Tức Mạc Vân sớm ký đến thư tín, biết rồi bọn họ phải quay về sự tình. Tuy rằng lần này bọn họ không thể mời đến Nho gia Tuân Huống Tuân phu tử, nhưng cũng ở trong dự liệu của hắn, vì lẽ đó cũng không có quá thất vọng. Ngược lại, khi hắn từ trong thư biết được hai người mời đến đạo gia Thiên Tông cao nhân, trong lòng nhưng là vô cùng kinh hỉ. So với Nho gia Tuân Huống, Thiên Tông đệ tử mới càng là khó xin mời. Huống chi mời đến vẫn là Bắc Minh đại sư đệ tử thân truyền, cùng Tuân Huống một cái bối phận tồn tại, điều này làm cho hắn làm sao có thể không thích. Nói không chắc bọn họ Tức Mạc thị liền có thể thừa cơ hội này cùng Thiên Tông kết giao với. Mặc dù trong lòng hắn không có ôm cái gì công danh lợi lộc tính mục đích, thế nhưng có thể cùng như vậy hàng đầu môn phái kết giao cơ hội cực kỳ hiếm thấy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạch Uyên đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy nơi này đứng nhiều người như vậy, hắn cùng Hàn Phi đối diện một ánh mắt, liền nhìn thấy Hàn Phi trong mắt mỉm cười. Hiển nhiên hắn biết rõ, những người này đều là Bạch Uyên mà tới. Mọi người đi lên trước, Tức Mạc Vân chủ động giới thiệu đến. "Phụ thân, mấy vị này chính là ta ở trong thư cùng ngươi nhắc qua, vị này chính là đạo gia Thiên Tông Bạch Uyên tiên sinh cùng với Ngưng Yên tiểu thư, vị này chính là Tuân phu tử Cao Đồ Hàn Phi." Tức Mạc Khê nghe xong khẽ gật đầu. Quay về Bạch Uyên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hôm qua được gửi tin, biết được Bạch Uyên tiên sinh muốn tới tham gia ta tiệc sinh nhật, thực sự là làm ta cao hứng một đêm không ngủ, ta đã có thật tuyệt tối, vì là mấy vị đón gió tẩy trần, mau mau mời đến. Bạch Uyên nhìn thấy Tức Mạc Khê nhiệt tình như vậy dáng vẻ, đều có chút không quá thích ứng. Hàn Phi thấy cảnh này, trốn ở một bên lén lút cười. Rất nhanh, bọn họ liền bị đón vào trong phủ. Bạch Uyên nhân cơ hội đánh giá một hồi bên trong hoàn cảnh, chủ yếu là muốn tìm kiếm trước nhìn thấy linh vật, nhưng là không phát hiện có dị thường gì, tạm thời chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Một trận phong phú sau phần dạ tiệc, Tức Mạc Khê cân nhắc đến bọn họ ngồi một ngày xe ngựa, vì lẽ đó không có lưu bọn họ tán gẫu quá lâu, cũng làm người ta dẫn bọn họ đi phòng khách nghỉ ngơi đi tới. Thú vị chính là, bọn họ liền chuẩn bị hai gian phòng khách. Một gian là cho Hàn Phi, một gian khác nhưng là cho Bạch Uyên cùng Ngưng Yên. Dù sao ở Tức Mạc Khê mọi người xem ra, Ngưng Yên chỉ là Bạch Uyên bên người một cái hầu gái, chỉ là địa vị khả năng cao một chút, vì lẽ đó vẫn chưa đặc biệt chuẩn bị thứ ba gian phòng. Hàn Phi ở một bên cười cợt, sau đó ngáp một cái, xem ra xác thực là hơi mệt chút. Sư thúc, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Hắn ở sớm một chút hai chữ trên đặc biệt nhấn mạnh, nói xong ngay lập tức sẽ lưu, chỉ lo chậm một bước sẽ bị Bạch Uyên nắm lấy dạy dỗ một trận. Hàn Phi vừa rời đi, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên hai người đối diện một ánh mắt, sau đó cũng đẩy ra cửa gỗ, tiến vào phòng. Nhìn bên trong hoàn cảnh, hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Trong phòng trang sức xem ra khá là thanh nhã, tới gần cửa phía bên phải bày đặt một cái ải ải chất gỗ án bàn, mà bên trái nhưng là bày đặt một tấm đầy đủ chứa đựng hai người giường. Bạch Uyên hắn đi tới án bên cạnh bàn trên, đem Tuyết Nhi thả xuống, ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ không hề có một tiếng động diện. Đêm nay ta muốn tu luyện, ngươi muốn nghỉ ngơi lời nói trước hết ngủ đi. Nói xong hắn liền ngồi xếp bằng xuống, ăn vào một viên dưỡng khí đan sau khi liền trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái. Ngưng Yên nhìn thấy Bạch Uyên lại trực tiếp liền tu luyện lên, tiến lên đem Tuyết Nhi ôm lấy, sau đó ngồi ở trên giường nhìn hắn. Phát hiện hắn thật sự tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, Ngưng Yên khẽ mắt lộ ra một nụ cười, khóe miệng hơi làm nổi lên, trong lòng cảm giác thấy hơi ấm áp. Đem Tuyết Nhi ôm lấy để ở một bên, Ngưng Yên đưa tay mở ra đai lưng, đem trên người thâm hậu áo khoác rút đi, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Liền, thanh âm huyên náo tại đây yên tĩnh trong phòng vang lên. Nàng đem áo khoác để qua một bên, an mặc tẩm y trốn vào trong chăn, thuận lợi còn đem Tuyết Nhi ôm tới. Nằm ở trên giường, Ngưng Yên nghiêng người ôm Tuyết Nhi, một người một mèo liền nhìn như vậy Bạch Uyên. Cũng không biết quá khứ bao lâu, nàng dần dần cảm thấy một luồng cơn buồn ngủ kéo tới, liền chậm rãi nhắm chặt mắt lại, ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Bạch Uyên đột nhiên mở mắt ra, hắn nhận ra được một luồng đặc thù sức mạnh đến gần rồi nơi này, lượng lớn màu đen khí tức từ bên ngoài phòng tràn vào đến, rất nhanh sẽ đem cả phòng đều bao trùm. Hắc khí bao phủ xuống, Bạch Uyên hết thảy trước mắt đều biến thành màu xám trắng một mảnh, hắn vị trí hoàn cảnh cũng từ phòng khách biến thành một mảnh trống rỗng cổ chiến trường. Ngưng Yên cùng Tuyết Nhi bóng người hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả trước hắn đặt ở trên bàn hoa đào kiếm cũng không thấy. Ở trước người của hắn cách đó không xa xuất hiện một cái cầm trong tay một thanh quanh thân thanh hắc trường kiếm, không thấy rõ bộ mặt thật người. Hắn ngay lập tức liền đã xác định, này xác thực là Nghịch Lân kiếm linh không sai rồi, xem ra trước hắn suy đoán là thật sự. Chỉ là hắn không nghĩ đến kiếm linh lại trước tiên tìm tới cửa. Thực sự là thần kỳ thủ đoạn, lại trực tiếp sáng tạo một vùng không gian. Ở tình huống như vậy, Bạch Uyên không có lo lắng cho mình an nguy, trái lại cảm thán lên này kiếm linh thực lực đến. Loại sức mạnh này có thể so với đạo gia thiên địa thất sắc càng mạnh mẽ hơn, lại trực tiếp đem hắn cùng ngoại giới phân cách ra đến, dường như kết giới bình thường, thiên địa thất sắc cùng này so sánh quả nhiên chỉ là tạp binh đi chất khí. Nghịch Lân kiếm linh giơ lên trường kiếm, chỉ vào Bạch Uyên, dưới chân một điểm liền hướng về hắn đánh tới. Thấy thế, Bạch Uyên tay phải run lên, từ tay áo bên trong rơi ra một phần quyển trục. Hắn tay cầm quyển trục, dường như nắm một cây truy thủ, tâm niệm khẽ động, một luồng màu vàng tính tình cương trực trong nháy mắt bao phủ nó thân, lấy quyển trục là chuôi kiếm, một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay hắn. Này chính là cái gọi là tụ thư thanh nhận. Trên thân kiếm mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít nho ra kinh điển trích lời. Mở mang kiến thức một chút tri thức sức mạnh đi. Bạch Uyên giơ tay vung ra một kiếm, tính tình cương trực trong nháy mắt bùng nổ ra đi, hình thành một đạo bảng bạc kiếm khí. Kiếm khí cùng Nghịch Lân kiếm linh chạm vào nhau, giằng co một hồi, kiếm khí tản đi, kiếm linh cũng bị đẩy lùi trở lại. Bạch Uyên nhìn thấy màu vàng tính tình cương trực dĩ nhiên đem cánh tay tổn thương, nhưng là sau một khắc, kiếm linh chỉ là ở trên cánh tay nhẹ nhàng một phủ, vết thương liền khép lại, nhìn ra Bạch Uyên đều có chút trợn mắt ngất ngụm. Khép lại vết thương, kiếm linh liền lại lần nữa đối với hắn khởi xướng công kích. Bạch Uyên cũng nâng kiếm liền chặn. Màu đen âm khí bảo vệ hắn thân thể, để hắn trong thời gian ngắn mạnh mẽ chống đỡ lại Bạch Uyên trên người hạo nhiên chính khí. Liên tục giao thủ mấy chiêu, hai bên trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhìn thấy lại là một kiếm bộ tới, Bạch Uyên khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, dưới chân nhẹ chút, nhưng người tiến lên làm ra hoành kiếm chống đối động tác. Nhưng hắn trong tay tính tình cương trực ngưng tụ lưỡi kiếm đột nhiên biến mất, Nghịch Lân kiếm linh một hồi không phản ứng lại, nguyên bản nên cùng Bạch Uyên kiếm đụng nhau Nghịch Lân lập tức liền thất bại. Giờ khắc này Bạch Uyên đã rời thân đến kiếm linh phía sau bên trái, hắn cầm quyển trục không chút do dự mà chọc vào kiếm linh thân trên. Sau đó sẽ thứ sử dụng tụ thư thành nhận. Màu vàng khí nhận trong nháy mắt tăng gọn, xuyên thủng kiếm linh thân thể. Lại lần nữa bị tính tình cương trực gây thương tích, Nghịch Lân kiếm linh lập tức tiêu tan không gặp, cùng Bạch Uyên kéo dài khoảng cách. Hắn lại xuất hiện lúc đã là ở hơn 10 mét ở ngoài, giờ khác này trên người hắn còn có một cái lỗ thủng to, tính tình cương trực bám vào với bên trên cùng hắn trên người hắc khí lẫn nhau đấu tranh, để vết thương khó có thể khép lại. Này một chiêu làm sao? Bạch Uyên cười cợt, hắn đột nhiên phát hiện sử dụng khí nhận là thú. Ở một trình độ nào đó, hắn dùng quyển trục cùng vô danh hàn quang kiếm có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Nghịch Lân kiếm linh theo dõi hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục đánh, ở Bạch Uyên nhìn kỹ dần dần biến mất không còn tăm hơi. Chương 64, ta ở trong mơ bị người chọc vào một đao, cầu truy đọc, chương 64, ta ở trong mơ bị người chọc vào một đao, cầu truy đọc, màu đen khí tức giống như là thủy triều thối lui, kiếm linh không gian cũng không cách nào duy trì nữa. Bạch Uyên tựa ở bên cửa sổ, trong tay cầm quyển trục, cái kia màu đen khí tức hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Ngưng Yên nhận biết được ngoại giới động tĩnh, từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng chống đỡ đứng dậy, nhìn Bạch Uyên đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt của hắn. Phát sinh cái gì? Nàng bén nhạy nhận ra được có chút không đúng. Bạch Uyên quay đầu lại, nhìn mới vừa tỉnh ngủ còn có chút bệnh thái Ngưng Yên, vài sợi tóc đen còn treo ở trên mặt của nàng, liền đi lên trước đưa tay giúp nàng vuốt vuốt. Không có chuyện gì, mới vừa gặp phải kiếm linh, cùng hắn đánh một hồi, có điều hắn đã rút đi, không cần lo lắng. Ngưng Yên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhưng là phát hiện Bạch Uyên đang khi nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng hướng về trên người mình xem. Giờ khắc này bởi vì mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, cho nên nàng trên người tẩm y có chút ngổn ngang, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt, bị có hỏa nhãn kim tinh Bạch Uyên thu hết đáy mắt. Ngưng Yên tuy rằng không biết hắn có trợ đêm năng lực, thế nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia hừng hực ánh mắt. Đẹp mắt không? Khắc khắc. Ta đi tu luyện. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, lập tức rời tầm mắt, ngồi trở lại án bên cạnh bàn trên. Nhìn hắn bộ dáng này, Ngưng Yên không khỏi cười ra tiếng. Một lần nữa nằm xuống thu về ổ chăn, nàng đúng là không có buồn ngủ, liền như vậy lặng lặng nhìn kỹ Bạch Uyên, nhìn hắn ở đó tu luyện. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, ánh mặt trời vàng chói từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bạch Uyên vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Ngưng Yên chính ôm Tuyết Nhi nằm trong chăn, một người một mèo đều nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy hắn kết thúc tu luyện, Tuyết Nhi không thể chờ đợi được nữa mà tránh ra Ngưng Yên ôm ấp, từ trên giường nhảy xuống, chạy vào Bạch Uyên trong lòng. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa xoa Tuyết Nhi đầu, sau đó liền nghe thấy Ngưng Yên bén chăn lên âm thanh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng không e dè địa ở ngay trước mặt chính mình đổi nổi lên quần áo. Nhìn này tấm cảnh tượng, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nháy mắt một cái không nháy mắt, hoàn toàn không có cái gì phi lễ chớ nhìn tự giác. Dù sao hắn là đạo gia đệ tử, không phải nho gia đệ tử, huống hồ chính Ngưng Yên đều không kiêng kỵ, hắn cần gì phải giả bộ. Đổi thật quần áo, Ngưng Yên đúng là lường hắn một cái, nhưng một điểm lực sát thương đều không có. Bạch Uyên coi như làm không thấy, trong miệng khẽ hát nhi, ô biết nhi liền đi ra ngoài phòng. Vừa vặn, Hàn Phi cũng mở cửa đi ra, tinh thần tựa hồ có hơi mệt mỏi, hắn một cái tay bị cửa, một cái tay đỡ eo, không biết còn tưởng rằng tối hôm qua hắn miệt mài quá độ.
Sư thúc, sớm a.
Hàn Phi cười khổ cùng Bạch Uyên chào hỏi.
Ngươi đây là làm sao?
Không, không có chuyện gì, chính là tối hôm qua không làm sao ngủ ngon, làm một cái ác mộng.
Hàn Phi cau mày, giải thích một hồi.
Ác mộng? Ta xem ngươi này cũng không giống như là làm ác mộng, mà là làm cái mộng đẹp chứ.
Bạch Uyên lộ ra một bộ chế nhạo vẻ mặt.
Nhìn thấy bị hiểu lầm, Hàn Phi mau mau lên tiếng giải thích.
Đúng là ác mộng, ta tối hôm qua mơ tới mình bị người đánh một trận, trên eo còn bị người chọc vào một đao, này mộng quá chân thực, ta suýt chút nữa coi chính mình thật sự bị chọc vào, cho nên mới phải đỡ eo.
Hắn vừa nói, còn một bên sờ sờ chính mình sau eo, phản phất chuyện trong mộng thật sự phát sinh như thế.
Nghe hắn vừa nói như thế, Bạch Uyên nhưng là nhất thời sững sờ, cái này mộng làm sao càng nghe cảm giác càng quen thuộc.
Nhìn hắn bưng địa phương, tựa hồ tối hôm qua hắn cùng Lịch Lân kiếm linh thời điểm chiến đấu đâm cũng là vị trí này.
Vì lẽ đó sẽ không phải Hàn Phi mơ tới chính là tối hôm qua hắn cùng kiếm linh chiến đấu tình cảnh chứ?
Hơn nữa Hàn Phi đại bảo vẫn là kiếm linh thân phận.
Nếu là lời nói như vậy, cái kia đánh Hàn Phi chẳng phải chính là mình?
Bạch Uyên càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, cố nén cởi ý, mà không biến sắc địa nói, vậy ngươi mộng thực sự là kỳ lạ, có điều ngươi mới vừa cái kia bộ dáng vẫn đúng là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.
Hàn Phi ho nhẹ hai tiếng, không có lại đỡ eo, chính chính bản thân hình, quên đi, không để cập tới.
Ngay ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng tìm tới.
Mấy vị đều ở đây,
các ngươi tới.
Tức Mặc Vân cười nói, điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta trước tiên qua đi.
Ăn xong điểm tâm, chúng ta liền cùng đi bên ngoài hào hào đi dạo.
Nghe vậy, Hàn Phi khỏe mắt nhất thời sáng ngời.
Cấp độ kia cái gì, đi thôi.
Đi sảnh trước đơn giản ăn chút gì, xem như là lót lót cái bụng, Bạch Uyên mọi người liền chuẩn bị ra ngoài.
Đang lúc này, Tức Mặc Khê nhưng là phái người đem Tức Mặc Vân hai người gọi đi rồi.
Bạch Uyên bọn họ cũng chỉ có thể ngồi trước nghỉ ngơi một lúc.
Cũng không lâu lắm, Tức Mặc Vân cùng Tức Mặc Hoa Tuyết sẽ trở lại.
Tức Mặc Vân lộ ra một cái nét mặt xin lỗi, vốn là ngày hôm qua nói tốt ngày hôm nay mang bọn ngươi đi đi dạo, có thể ngày mai sẽ là gia phụ tiệc sinh nhật, ta phải đến hỗ trợ chuẩn bị một phen, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng chỉ có thể để ta muội muội đến chiêu đãi các ngươi.
Bạch Uyên mọi người nghe xong biểu thị có thể lý giải.
Vẫn là tiệc sinh nhật sự tình càng quan trọng, cũng không cần lo lắng cho bọn ta, nếu là có nhu cầu gì hỗ trợ địa phương cũng cứ việc nói với chúng ta.
Các ngươi là khách, nào có để khách mời hỗ trợ đạo lý.
Tức Mặc Vân lập tức khoát tay áo một cái, mấy vị liền an tâm ở Tức Mặc thành du ngoạn chính là.
Tức Mặc Hoa Tuyết cũng ở một bên đáp lời, Bạch Uyên tiên sinh các ngươi cũng không cần khách khí, có gì cần có thể cứ việc cùng ta nói.
Thấy thế, Bạch Uyên mọi người gật gật đầu.
Tức Mặc Vân lại lần nữa quay về Bạch Uyên mọi người thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời đi.
Hắn đi rồi, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không còn làm lỡ thời gian, Bạch Uyên tiên sinh, vậy chúng ta cũng lên đường đi.
Ta mang bọn ngươi đi xem Tức Mặc thành phong quang.
Được, vậy thì khổ cực Tức Mặc tiểu thư.
Nên.
Bạch Uyên ba người theo Tức Mặc Hoa Tuyết cũng rất nhanh sẽ ra ngoài.
Giờ khắc này, Tức Mặc phủ trong hậu viện, Tức Mặc Khê cũng thu được bọn họ ra ngoài tin tức, lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười.
Mà bên cạnh hắn Tức Mặc Vân thì có chút khó chịu, bị sai khiến giúp quân các loại ngày mai tiệc rượu muốn dùng đồ vật.
Tức Mặc Khê thê tử thấy cảnh này đều có chút không rõ.
Vì sao ngươi muốn đặc biệt lưu lại Vân Nhi, chỉ để Hoa Tuyết đi chiêu đãi Bạch Uyên tiên sinh bọn họ?
Ngươi cũng không phải không biết con trai của ngươi, làm việc chíp đông táo táo, gặp phải kiếm thuật cao thủ thời điểm, một lòng đã nghĩ cùng người ta luận bàn, Bạch Uyên tiên sinh nhưng là tiền tông cao nhân, để hắn đi chiêu đãi đối phương, đừng nha mạo phạm người ta.
Tức Mặc Khê đỡ râu mép, khẽ lắc đầu.
Đương nhiên đây chỉ là một mặt nguyên nhân, mặt khác nguyên nhân là hắn nghe nói Bạch Uyên tựa hồ đối với con gái của chính mình cảm thấy rất hứng thú.
Hắn nghe nói lần thứ nhất hai người gặp mặt thời điểm, Bạch Uyên nhưng là trực tiếp sửng sốt, nhìn mình chằm chằm con gái nhìn hồi lâu.
Nếu là đổi làm người khác, hắn chắc chắn sẽ không khách khí như thế, nhưng là Bạch Uyên liền không giống, hắn nghe được tin tức này trái lại rất là cao hứng.
Cho nên mới phải để Tức Mặc Hoa Tuyết đi chiêu đãi bọn hắn.
Hắn cũng không phải là muốn hy sinh con gái của chính mình, coi đây là đánh đổi đi kết giao Bạch Uyên, chỉ là cho bọn họ lẫn nhau hiểu rõ cơ hội.
Đương nhiên, nếu là bọn họ cuối cùng có thể đi tới đồng thời, vậy dĩ nhiên là tốt nhất.
Tức Mặc Khê làm như thế, cũng là bởi vì Tức Mặc Hoa Tuyết cũng đến tuổi, gần nhất đến cầu thần quá nhiều người, trong đó không thiếu một ít quan lớn đại thần dòng dõi. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, cũng rất rõ ràng những người này là cái gì dáng vẻ, vì lẽ đó không muốn đem con gái của chính mình hướng về hố lửa bên trong đẩy.
Chương 65, không phải người, lẽ nào là quỷ?
Câu truy đọc, chương 65, không phải người, lẽ nào là quỷ?
Câu truy đọc, trên đường cái người đến người đi. So với hôm qua Bạch Uyên mọi người vào thành thời gian nhìn thấy cảnh tượng càng thêm phồn hoa, dĩa đường đâu đâu cũng có mua đi tiểu thương.
Tức Mặc Hoa Tuyết một bên mang theo Bạch Uyên mọi người ở trên đường cái đi dạo, vừa cùng bọn họ giới thiệu trong thành các nơi cảnh tượng.
Đi dạo một lúc, Bạch Uyên mọi người chính đang một cái bán đồ trang sức sạp hàng bên cạnh chọn vật.
Lúc này Hàn Phi đột nhiên cảm giác bên tai tựa hồ truyền đến thanh âm gì.
Bạch Uyên thoáng nhìn hắn đang ngẩn người, thuận miệng hỏi một câu, làm sao?
Ta cảm giác thật giống có người nào đang gọi ta.
Hàn Phi quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, ánh mắt trở nên sắc bén lên.
Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, Bạch Uyên sắc mặt khẽ thay đổi, Lịch Lân kiếm linh lại xuất hiện, hắn cầm trong tay Lịch Lân kiếm đứng ở đằng xa một tòa phòng ốc trên nóc nhà, xa xa mà nhìn bọn họ.
Tình cảnh này không chỉ là Bạch Uyên cùng Hàn Phi nhìn thấy, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên cũng tương tự nhìn thấy.
Lịch Lân kiếm linh không có che giấu mình bóng người, mà là quang minh chính đại địa xuất hiện ở mất người mặt trước.
Có điều tựa hồ cũng chính là bốn người bọn họ nhìn thấy kiếm linh bóng người.
Người kia,
thật kỳ quái.
Hàn Phi nhíu mày, cảm giác mới vừa nên chính là cái này ăn mặc kỳ quái gia hỏa đang gọi chính mình.
Tức Mạc Hoa Tuyết nhưng là nhìn kiếm linh trên tay thanh kiếm kia, trong lòng khẽ run lên, bật thốt lên: "Là Nghịch Lân." Nghe vậy, Bạch Tuyên không khỏi nhìn nàng một cái, không nghĩ đến nàng lại cũng biết Nghịch Lân. Cũng đúng, trước hắn liền nhìn thấy, Nghịch Lân kiếm linh cũng tìm tới nàng cùng Tức Mạc Vân, nói không chắc trước bọn họ rồi cùng Nghịch Lân từng có tiếp xúc. Đúng là Hàn Phi còn có chút nghi hoặc, vừa định hỏi một chút, liền nhìn thấy Nghịch Lân kiếm linh hướng về xa xa bỏ chạy. Hàn Phi gãi gãi đầu, hắn luôn cảm giác mình nên theo sau, đuổi tới người kia bước chân. Có điều cân nhắc đến Bạch Tuyên bọn họ còn ở đây, hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hắn nhớ tới đến mới vừa nghe được Tức Mạc Hoa Tuyết nói, tựa hồ Tức Mạc Hoa Tuyết nhận ra người kia, liền tò mò hỏi: "Tức Mạc tiểu thư, nhưng là nhận ra người kia?" Tức Mạc Hoa Tuyết không hề trả lời hắn, mà là nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta." Tức Mạc Hoa Tuyết mang theo Bạch Tuyên bọn họ đi đến một quán rượu, muốn một cái nhã gian. Tiểu lâu này cũng là chúng ta Tức Mạc thị sản nghiệp. Nàng quay về Bạch Tuyên mọi người giải thích một hồi. Hàn Phi nhưng là có vẻ hơi sốt ruột, do hỏi: "Tức Mạc tiểu thư đối cứng mới vừa cái kia người kỳ quái có thể hay không biết chút ít cái gì?" Tức Mạc Hoa Tuyết đoán một hồi, chậm rãi mở miệng: "Ta cũng không quen biết người kia, thế nhưng ta nhận ra trên tay hắn thanh kiếm kia, đó là trong truyền thuyết danh kiếm, Nghịch Lân." Hàn Phi đối với kiếm không hiểu nhiều, thế nhưng cũng từng nghe qua kiếm này chi danh. "Không sai, thanh kiếm này ta cũng là ngẫu nhiên ở một quyển sách cổ trên nhìn thấy một ít ghi chép, nghe đồn kiếm này từng là quan trọng phối kiếm, có điều thanh kiếm này đã biến mất rồi rất lâu, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, ta cũng rất tò mò cái kia cầm kiếm người đến cùng là ai, hắn tựa hồ là đang cố ý gây nên chúng ta chú ý." Lúc này Bạch Tuyên nhưng là cười cợt: "Đó cũng không là người." Lời vừa nói ra, Hàn Phi cùng Tức Mạc Hoa Tuyết nhất thời đánh một cái giật mình. "Bạch Tuyên tiên sinh lời ấy nghĩa là sao? Hắn không phải người, lẽ nào là quỷ?" Bạch Tuyên nhíu mày, khẽ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Hàn Phi cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai người lần này đều cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, thành tựu cô gái Tức Mạc Hoa Tuyết càng là không khỏi hướng về Bạch Tuyên bên người nhích lại gần, ý đồ được một điểm cảm giác an toàn. Ngưng Yên thấy cảnh này, thư nhẹ một tiếng: "Mới vừa cái kia chính là kiếm linh chứ?" Trước nàng cùng Bạch Tuyên liền suy đoán có kiếm linh tìm tới Hàn Phi, bây giờ cái này Nghịch Lân không học hỏi hảo đối lên sao? Nghe được kiếm linh hai chữ, Hàn Phi cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đều là đầu góc mơ hồ, nhìn về phía Bạch Tuyên, hy vọng có thể được giải thích. Bạch Tuyên cũng không lại dọa bọn họ. Xác thực là kiếm linh, Nghịch Lân kiếm linh, cũng là Nghịch Lân các đời chủ nhân bên trong, mạnh mẽ nhất cùng phù hợp nhất một vị vong linh. Nói cách khác, hắn đúng là quỷ. Hắn như thế một giải thích, Hàn Phi cùng Tức Mạc Hoa Tuyết không những không có yên lòng, trái lại càng thêm sợ sệt. "Các ngươi cũng không cần như thế sợ sệt, kiếm linh cùng quỷ vẫn có khác nhau, ta tối hôm qua cũng cùng hắn giao thủ quá, không cũng đang yên đang lành ngồi ở đây sao?" "Cái gì? Sư thúc ngươi tối hôm qua vẫn cùng hắn giao thủ?" Hàn Phi trợn to hai mắt, không nghĩ đến tối hôm qua còn phát sinh chuyện như vậy. Lúc này hắn cũng từ từ tỉnh táo lại, hắn có thể cảm giác được, Nghịch Lân kiếm linh tựa hồ là hướng về phía chính mình đến, mà Bạch Tuyên thật giống tựa hồ vừa bắt đầu liền biết rồi chuyện này, thậm chí so với Tức Mạc Hoa Tuyết càng hiểu Nghịch Lân. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư thúc ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Hàn Phi nhìn về phía Bạch Tuyên, cảm thấy cho hắn khẳng định biết một ít nội tình. Tức Mạc Hoa Tuyết cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Bạch Tuyên, nàng trong ống tay áo ngón tay bởi vì sợ còn ở hơi run. Bạch Tuyên không có giấu giếm nữa Nghịch Lân sự tình, đem Nghịch Lân việc tất cả đều nói cho bọn họ. Từ hắn ở Tiểu Thánh Hiền Trang liền phát hiện trên người bọn họ có Nghịch Lân khí tức bắt đầu, nói đến tối hôm qua đại chiến, trong đó Bạch Tuyên vẫn là làm một điểm xóa giảm, tỉ như cắt thận sự tình hắn liền không nói. Hàn Phi cùng Tức Mạc Hoa Tuyết nghe xong rất là khiếp sợ, nhưng đều không có hoài nghi Bạch Tuyên lời nói, đối với vì sao Bạch Tuyên có thể phát hiện những này, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Hàn Phi chỉ là quan tâm mà dò hỏi, nói cách khác, Nghịch Lân kiếm linh đúng là hướng về phía ta đến. "Đương nhiên, các ngươi có chú ý tới Nghịch Lân trên chuôi kiếm đồ án sao?" Bạch Tuyên nhíu mày, hỏi ngược lại. Hàn Phi cau mày nhớ lại đến, trong đầu hiện lên Nghịch Lân kiếm dáng vẻ, tiếp theo liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, là Hải Trãi. "Không sai, Hải Trãi, lại tên mặc cho pháp thú, chính là pháp gia thần thú, thanh kiếm này trời sinh chính là pháp gia chi kiếm, là tượng trưng pháp luật tiên hạ kiếm." Bạch Tuyên nói, trên mặt mang theo một nụ cười nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi tự nhiên rõ ràng ý của hắn. Pháp gia kiếm làm sao có khả năng tìm tới nho gia đệ tử? "Sư thúc đoán không sai, ta tuy rằng tùy tùng lão sư học tập, nhưng trên thực tế ta nên tính là pháp gia đệ tử." Hàn Phi thoải mái địa thừa nhận điểm này. Cứ như vậy, cũng có thể nói tới thông vì sao Nghịch Lân kiếm linh sẽ tìm tới hắn. Bởi vì Nghịch Lân kiếm chủ nhân xưa nay đều là pháp gia đệ tử. "Hàn Phi, ta cũng không biết Nghịch Lân kiếm đối với ngươi mà nói là phúc là họa, thế nhưng ta biết, hắn còn biết được tìm ngươi, cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là tại trên tay ngươi, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc." Bạch Tuyên lúc nói lời này, thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt rất là chăm chú. Hắn biết rõ, Nghịch Lân hẳn là thật sự nhận định Hàn Phi, nó đang kêu gọi Hàn Phi, hấp dẫn Hàn Phi đi tìm nó. Ngày hôm qua kiếm linh tìm đến hắn, nên chính là muốn nói cho hắn, không muốn can thiệp Hàn Phi lựa chọn. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, Hàn Phi cũng rõ ràng, thanh kiếm này không phải dễ cầm như vậy, hắn gật gật đầu, biểu thị chính mình gặp cân nhắc sau đó làm. Bởi vì Nghịch Lân nguyên nhân, mọi người cũng không tâm tư tiếp tục đi dạo phố, cho nên liền đi thẳng về. Sắp tới Hàn Phi liền rơi vào trầm tư, trực tiếp trốn vào trong phòng, nói là muốn một người lặng lặng. Bạch Tuyên cũng không đi quản hắn. Chương 66, bọn họ đó là thích không? Thấp hèn. Cầu truy đọc, chương 66, bọn họ đó là thích không? Thấp hèn. Cầu truy đọc, Hàn Phi trở về phòng sau khi, Bạch Tuyên đưa mắt nhìn sang Tức Mạc Hoa Tuyết. "Liên quan với Nghịch Lân sự tình, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bảo mật. Nghịch Lân liên quan đến quá nhiều đồ vật, nếu là không bảo mật, chỉ có thể đưa tới vô số phiền phức." Tức Mạc Hoa Tuyết cũng rõ ràng đạo lý này, nếu là xử lý không tốt, nói không chắc còn có thể bởi vậy liên lụy tới Tức Mạc thị, cho Tức Mạc thị mang đến nguy hiểm. Liên Nang lập tức gật đầu bảo đảm, kính xin tiên sinh yên tâm, ta biết chuyện này tầm quan trọng, nhất định giữ chặt bí mật. Bạch Uyên cười gật gù, hắn cũng tin tưởng Tức Mạc Hoa Tuyết sẽ giữ đúng hứa hẹn. Lúc này, Tức Mạc Hoa Tuyết lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt, vốn là hôm nay còn dự định mang bọn ngươi đi chơi thật vui chơi, không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bạch Uyên nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Điều này cũng không có thể trách ngươi, Lịch Lân việc đối với Hàn Phi tới nói ý nghĩa trọng đại, so sánh với nhau, Tức Mạc Thành lúc nào đều có thể dạo chơi. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe xong nhưng là có chút trầm mặc, thật sự còn có cơ hội dạo chơi sao? Giờ khắc này trong lòng nàng đã đại khái rõ ràng, Bạch Uyên đến Tức Mạc Thành chân thực nguyên nhân là chính là vì Hàn Phi cùng Lịch Lân việc. Cho nên nàng cũng rất rõ ràng, ở tiệc rượu qua đi, Bạch Uyên bọn họ nên liền muốn đi lấy Lịch Lân, sau đó trở về Tiểu Thánh Hiền Trang, này Tức Mạc Thành cũng chẳng biết lúc nào mới gặp trở lại. Vì lẽ đó bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thời gian dạo chơi. Bạch Uyên nhìn thấy nàng lộ ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, khẽ lắc đầu. Ngươi nếu là có cái gì muốn nói liền nói đi. Tức Mạc Hoa Tuyết khẽ khẽ thở dài, ta chỉ là đang nghĩ, Hàn Phi tiên sinh vẫn đúng là may mắn, có cái như thế quan tâm hắn sư thúc. Trên thực tế Bạch Uyên tiên sinh cũng là bởi vì lo lắng Hàn Phi tiên sinh mới chịu đáp ứng đến Tức Mạc Thành chứ. Nghe vậy, Bạch Uyên hơi sững sờ, sau đó cười cợt. Ngươi nói cũng không sai, với bắt đầu ta xác thực là bởi vì Hàn Phi mới gặp nghĩ đến Tức Mạc Thành. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe xong ánh mắt hơi tối sầm lại, có thể Bạch Uyên lời còn chưa nói hết. Có điều ngoại trừ Hàn Phi ở ngoài, ta lần này đến Tức Mạc kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân. Không sai, kỳ thực ta cũng chính là người đến. Bạch Uyên cười ha hả nhìn Tức Mạc Hoa Tuyết, không giống như là đang nói đùa. Nghe được Bạch Uyên nói hắn chính là vì bản thân mà đến, Tức Mạc Hoa Tuyết ngay lập tức sẽ sửng sốt, khuôn mặt thanh tú bay lên một vẻ hường hạ, hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Uyên ý tứ, cho rằng hắn là đến cầu thân. Mà lúc này Bạch Uyên cũng cảm giác được phía sau truyền đến nguy hiểm khí tức, không cần quay đầu lại nhìn hắn đều biết khẳng định là Ngưng Yên, hắn này trong lòng cũng không biết có phải là nên cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy hai người hiểu lầm, Bạch Uyên lúc này liền chuẩn bị giải thích một chút. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân, để Bạch Uyên không khỏi đưa mắt chuyển qua. Đang nghe hạ nhân báo cáo nói Bạch Uyên mọi người trở về sau khi, Tức Mạc Khê liền cảm giác rất kỳ quái, bọn họ mới đi ra ngoài bao lâu? Liền sợ Tức Mạc Hoa Tuyết thất lễ Bạch Uyên hắn liền mau mau chạy tới, ai biết mới vừa đi tới chung quanh đây, liền nghe đến Bạch Uyên câu kia ta cũng chính là người đến. Hắn nhất thời chuyển buồn làm vui, quả nhiên Bạch Uyên tiên sinh là đối với mình con gái thú vị. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tức Mạc Khê, Bạch Uyên có vẻ hơi lung túng. Tức Mạc Khê trên mặt mang theo một tia không thể giải thích được mỉm cười, mới vừa lời của hắn nói quá nửa là bị nó nghe qua. Không chờ Bạch Uyên giải thích, Tức Mạc Khê trực tiếp đem Tức Mạc Hoa Tuyết chi đi rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta đến chiêu đãi Bạch Uyên tiên sinh. Tức Mạc Hoa Tuyết đỏ mặt khẽ gật đầu, nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, sau đó liền bước nhanh rời đi. Mà Bạch Uyên vốn định lập tức giải thích rõ ràng, nhưng là bị Tức Mạc Khê dùng một loại rất đặc biệt ánh mắt nhìn chằm chằm, chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên có một loại thấy ra trưởng cảm giác, lại như hắn là lén lút hẹn hò người ta con gái, sau đó bị tóm vững vàng như thế. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, này không đúng vậy. Hắn lại không có làm cái gì, làm gì biểu hiện một bộ chột dạ dáng vẻ. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng về Tức Mạc Khê giải thích một chút, liền thấy Tức Mạc Khê mang theo nụ cười hiền hòa nhìn mình. Bạch Uyên tiên sinh, luận tuổi, ta nhờ kêu to ngươi một tiếng hiền chất cũng không có vấn đề chứ? Này tự nhiên có thể. Tức Mạc Khê lại không phải nho gia đệ tử, không có cần thiết cùng Bạch Uyên luận cái gì bối phận. Này một tiếng hiền chất đúng là không có vấn đề gì. Cái kia hiền chất chúng ta trước hết đi bảo, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Bạch Uyên gật gù. Đến trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Tức Mạc Khê nhấp ngụm trà nước, sau đó liền chủ động nói rằng, hiền chất mới vừa cùng tiểu nữ nói ta không cẩn thận nghe được, vì lẽ đó ta mới đặc biệt đẩy ra tiểu nữ, muốn cùng hiền chất hảo hảo tâm sự. Bạch Uyên trong lòng thở dài, hắn liền biết là như vậy. Kỳ thực các ngươi hiểu lầm, ta mới vừa đã nghĩ giải thích, ta mới vừa lời kêu ý tứ là ta muốn giáo Tức Mạc Hoa Tuyết kiếm thuật, ta cho rằng nàng ở kiếm đạo phương diện có rất cao thiên tư. Hiền chất nhưng là đang nói đùa. Tức Mạc Khê hơi sững sờ, khép mắt. Hắn cảm thấy đến Bạch Uyên có phải là không tốt hay không ý tứ, vì lẽ đó đang tìm cớ. Bạch Uyên lắc lắc đầu, vẻ mặt rất là chăm chú. Tức Mạc Hoa Tuyết tiểu thư dung mạo sát thực là nghiêng nước nghiêng thành, rất khó không khiến người ta động lòng, thế nhưng ta mới vừa đó cũng là lời nói thật, cũng không phải là đang nói đùa, ta lần này đến kỳ thực là hy vọng nàng có thể theo ta học tập kiếm thuật, kiếm đạo của nàng tiền tư là ta bình sinh nghĩ thấy. Nghe vậy, Tức Mạc Khê trầm mặc một hồi. Hắn biết mình khả năng thật sự hiểu lầm Bạch Uyên ý tứ, Bạch Uyên không cần thiết tìm cái như thế vô căn cứ cớ, khả năng Tức Mạc Hoa Tuyết thật sự ở kiếm đạo phương diện có cực cao thiên phú. Này ngược lại là làm hắn có chút thất vọng. Có điều từ Bạch Uyên trong lời nói cũng biết, hắn cũng không phải là không động lòng, chỉ là mục đích rất đơn thuần. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tức Mạc Khê cao hơn nữa liếc mắt nhìn hắn, này vừa vặn giải thích Bạch Uyên cũng không phải tùy tiện người, không chỉ có nhìn thấy Tức Mạc Hoa Tuyết ngoại tại đẹp, còn quan tâm nàng nội tại. Nhìn lại một chút trước hướng cầu mong gì khác thân quan lớn con cháu, mỗi một người đều chỉ là coi trọng Tức Mạc Hoa Tuyết dung mạo, quả thực là tục không chịu được. Bọn họ cái kia có thể gọi thích không? Vậy thì là thèm nữ nhi mình thân thể. So sánh bên dưới, Tức Mạc Khê xem Bạch Uyên, đó là càng xem càng yêu thích, nếu là đem Hoa Tuyết giao cho hắn, ngược lại cũng không tồi. Bạch Uyên bị hắn nhìn ra cảm giác cả người đều có chút không dễ chịu. Lẽ nào hắn còn không tin tưởng lời của mình? Tức Mạc đại nhân, hiền chất cái này kêu là xa lạ không phải, trực tiếp gọi ta bá phụ là tốt rồi. Tức Mạc Khê lập tức đánh gãy Bạch Uyên lời nói, để hắn một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Bá phụ, chuyện này còn hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, tức Mạc Hoa Tuyết tiểu thư thiên tư xuất chúng, nếu là lãng phí, cũng quá đáng tiếc, lấy nàng thiên phú, nếu là theo ta học kiếm, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Bạch Uyên sợ tức Mạc Khê không tin mình lời nói, lại lần nữa quên bảo. Tức Mạc Khê khoát tay áo một cái, hiển chất, ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng Hoa Tuyết cao bao nhiêu thiên phú, tương lai lớn bao nhiêu thành tựu, kỳ thực ta đều không quan tâm, ta chỉ muốn nàng tìm tới một cái tốt quy tụ. Bá phụ, chuyện tình cảm, vẫn là chú ý ngươi tình ta nguyện. Tức Mạc Khê bước ve râu mép, cười ha ha một tiếng, không có cưỡng cầu nữa. Như vậy đi, ngươi nói sự tình ta cũng sẽ đi cùng Hoa Tuyết nói chuyện, nghe một chút ý nghĩ của nàng, nếu là nàng đồng ý theo ngươi học kiếm, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nghe nói như thế, Bạch Uyên thở phào nhẹ nhõm. Đây là nên, vậy thì xin nhờ bá phụ cùng Hoa Tuyết từ từ nói nói, tương lai nàng hoặc có thể bảo vệ Tức Mạc thị trăm năm không suy. Ha ha, cái kia đã như vậy, ta cũng không quấy rầy hiền chất nghỉ ngơi. Tức Mạc Khê cười lắc lắc đầu, cũng không biết là tin vẫn là không tin, bước nhanh rời khỏi nơi này. Chương 67, nam nhân mới tối hiểu nam nhân, cầu truy đọc, chương 67, nam nhân mới tối hiểu nam nhân, cầu truy đọc. Hắn đi rồi, Bạch Uyên biết nơi này còn có một người cần ứng phó. Cái kia, ngươi không cần theo ta giải thích, ta tin tưởng ngươi mới vừa nói những câu nói kia. Ngưng Yên trực tiếp đánh gãy Bạch Uyên lời nói, để Bạch Uyên đều có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Ngưng Yên con mắt, phát hiện nàng là thật lòng. Kỳ thực ngươi đều có thể lấy trực tiếp với nàng, xem Tức Mạc Khê dáng vẻ, chỉ cần ngươi cùng hắn nói ngươi đối với Tức Mạc Hoa Tuyết có ý định, nói vậy hắn sẽ không từ chối hôn sự này, nhưng là hiện tại, nói rõ đây là cái hiểu lầm, Tức Mạc Hoa Tuyết có thể sẽ từ chối ngươi. Ngưng Yên sắc mặt bình tĩnh mà nói tiếp, thế nhưng từ nàng chăm chú nắm bắt ngón tay có thể thấy được trong lòng nàng cũng không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Khuyên Bạch Uyên đi cưới một người phụ nữ khác, trong lòng nàng có thể bình tĩnh mới là lạ. Bạch Uyên nhìn thấy nàng dáng vẻ, không khỏi cười cợt, đưa tay ra giúp nàng thả lỏng ngón tay. Ta không phủ nhận ta đối với nàng cũng có chút động lòng, thế nhưng cho nên ta muốn dạy nàng kiếm thuật, xác thực là đơn thuần bởi vì kiếm đạo của nàng thiên phú rất cao, hai chuyện này không thể nói là một, vì lẽ đó ngươi cũng không cần mơ mộng nhiều như vậy. Hắn biết rõ chính mình khi đến mục đích. Tuy rằng hắn rất thèm kiếm tiên chi tư thế nhưng cũng sẽ không bởi vậy đi chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Thú hổ coi như Tức Mạc Hoa Tuyết cuối cùng từ chối hắn, hắn cũng không có tổn thất gì, thậm chí còn kiếm lời không ít, dù sao hắn có thể từ hệ thống cái kia tiêu tốn 4000 mảnh vỡ được một phần giá trị 1 vạn mảnh vỡ Tức Mạc kiếm thức đã là chỉ kiếm lời không thiệt thòi. Bị hắn nhẹ nhàng nắm bắt ngón tay, Ngưng Yên khuôn mặt hơi có chút tỏa nhiệt, thế nhưng nàng vẫn chưa rút về tay đến, mà là tùy ý hắn bắt bí. Nghe được hắn nhiều lần cường điệu Tức Mạc Hoa Tuyết thiên phú, Ngưng Yên hơi nghi hoặc một chút, thiên phú của nàng thật sự có ngươi nói cao như vậy sao? Bạch Uyên nghe được vấn đề này, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, nàng chân chính thiên tư, so với ta nói chỉ cao chớ không thấp hơn. Nếu là có một cái từ có thể hình dung, cái kia chính là kiếm tiên chi tư. Ngưng Yên nghe xong con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, hiển nhiên là bị hắn lời nói khiếp sợ đến. Ra sao tư chất có thể sử dụng trên bốn chữ này? Nàng tự nhiên là tin tưởng Bạch Uyên phán đoán, không trách hắn coi trọng như thế Tức Mạc Hoa Tuyết, như vậy tư chất đã có chút vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thời gian cực nhanh, Bạch Uyên ở trong phòng tu luyện ròng rã một ngày, Hàn Phi cũng trốn ở trong phòng nghĩ đến một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tức Mạc thị quý phủ răng đèn kết hoa. Bạch Uyên mới vừa kết thúc tu luyện, liền nghe phía ngoài chuyển đến náo nhiệt âm thanh. Hắn đi đến sảnh trước, liền nhìn thấy Hàn Phi chính cười cùng Tức Mạc Khê chúc thọ. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã nghĩ thông suốt. Ngoại trừ Hàn Phi, nơi này còn có một chút cái khác khách mời, nên đều là hôm nay tới tham gia Tức Mạc Khê tiệc sinh nhật. Hàn Phi lấy ra lúc trước ở kỳ chân các bỏ ra nhiều tiền mua linh lung lưu vân ngọc như ý thành tiểu chúc thọ lễ, Tức Mạc Khê nhìn thấy sau khi cười đến được kêu là một cái hài lòng. Khối ngọc này hắn xác thực là rất yêu thích, hơn nữa cũng làm cho hắn rất có mặt mũi. Nhìn thấy Bạch Uyên đi ra, Tức Mạc Khê lộ ra một nụ cười. Hiền chất đến rồi. Bá phụ, khi ta tới khá là vội vàng, không có mang món đồ gì, chai này dưỡng khí đan coi như làm ta cho bá phụ lễ mừng thọ đi. Bạch Uyên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa 5 viên dưỡng khí đan. Nhìn thấy hắn đưa lại là đan dược, Tức Mạc Khê lập tức đưa qua hai tay, đem nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra nắp bình, đổ ra một viên. Một tia thấm ruột thấm gan mùi thuốc từ đan dược tải lên đến, để Tức Mạc Khê hơi thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Tức Mạc Vân đứng ở Tức Mạc Khê bên người, tập hợp đầu muốn nhìn một chút đan dược này trường dạng gì. Chiếc bông táo táo dáng vẻ bị Tức Mạc Khê tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt. Hiền chất này vừa ra tay chính là nặng như thế lễ, còn nói không mang món đồ gì, thực sự là quá khiêm tốn. Tức Mạc Khê mau mau thu hồi đan dược, đối với phần này lễ mừng thọ rất là thỏa mãn. Bạch Uyên cười khoát tay háo một cái, có điều là sư môn cho một bình phổ thông dưỡng sinh đan dược mà thôi, nó có thể bổ khí ích huyết, cường thân kiện thể, hy vọng bá phụ phúc thọ lâu dài, cười khẩu thường mở. Hắn ẩn giấu dưỡng khí đan bộ phận hiệu quả, chắc chắn chờ đến Tức Mạc Khê dùng qua sau khi, tự nhiên sẽ rõ ràng. Ha ha ha, có lòng. Hiền chất có lòng. Tức Mạc Khê bị Bạch Uyên hống đến cười ha ha, hắn kéo qua Bạch Uyên, quay về cái khác khách mời giới thiệu đến. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta thật hiển chất, đạo gia Thiên Tông đệ tử, sư thừa Bắc Minh đại sư, ta này hiển chất nhưng là một nhân tài. Bạch Uyên cười ha hả phối hợp Tức Mạc Khê, để hắn khỏe mạnh khoe khoang một phen. Những người khách mời nghe được Bạch Uyên thân phận, mỗi một người đều bị sợ rồi, không nghĩ đến Bạch Uyên lai lịch lớn như vậy, liền đều muốn tiến lên kết giao một phen. Có điều Tức Mạc Khê vẫn là biết cái độ, chủ động giúp Bạch Uyên đem những người này cả lại, đúng lúc để Tức Mạc Hoa Tuyết đem Bạch Uyên dẫn theo đi vào. Theo Tức Mạc Hoa Tuyết đã rời xa đoàn người, Bạch Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Loại này bầu không khí hắn vẫn đúng là không quá yêu thích. Hai người đi đến hậu hoa viên, đúng là thanh tịnh hơn nhiều. Ngồi ở trong lương đình, hai người cũng đều trầm mặt lại, tựa hồ cũng đang đợi đối phương mở miệng trước nói chuyện. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hơi lung túng. cuối cùng vẫn là Bạch Uyên chủ động đánh vỡ phần này yên tĩnh. Bá phụ nên đã cùng ngươi đã nói chứ, không biết ngươi là có hay không đồng ý theo ta học tập kiếm thuật. Giờ khắc này hắn cũng làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Tức Mạc Hoa Tuyết mím mím miệng, không nghĩ đến hắn vừa mở miệng cũng chỉ quan tâm cái này. Trong lòng âm thầm thở dài, nàng vẫn là kiên nhẫn tính tình hồi đáp, tiên sinh coi trọng như thế thiên phú của ta, cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên không muốn từ chối, nhưng là ta thật sự có ngươi nói cao như vậy thiên phú sao? Đây là tự nhiên. Nhìn thấy nàng đáp ứng cùng hắn học kiếm thuật, Bạch Uyên trong lòng vui vẻ, mau mau gật đầu hồi đáp. Vậy ngươi ngoại trừ chuyện này, sẽ không có những cái khác nói muốn cùng ta nói sao? Tiên sinh chẳng lẽ chỉ là coi trọng thiên phú của ta sao? Tức Mạc Hoa Tuyết thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngẩng đầu lên nhìn con mắt của hắn. Giờ khắc này Bạch Uyên thậm chí có thể nghe thấy được trên người đối phương nhàn nhạt mùi hoa vị, giống như ngày đồng chi tuyết, tuyết trung chi mai, trong mắt đối phương ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Trước đây hắn cũng chỉ là nghe nói, tề nữ đa tình, dám yêu dám hận, không nghĩ đến ngày hôm nay nhưng thật sự gặp gỡ như thế một vị nữ tử. Bạch Uyên hít sâu một hơi, người ta cũng đã hầu như công khai, hắn nếu như không điểm phản ứng, vậy còn tính là gì nam nhân? Liền hắn vươn tay trái ra nắm ở Tức Mạc Hoa Tuyết eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đem kéo vào trong lòng. Ôm ấp giai nhân, Bạch Uyên vươn ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt của nàng, cười hỏi, ta câu trả lời này làm sao? Bị hắn ôm vào trong ngực, Tức Mạc Hoa Tuyết khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, nhìn hắn cái kia ánh mắt ôn nhu, khẽ gật đầu một cái. Phụ thân giáo đồ vật quả nhiên hữu dụng. Kỳ thực ở Tức Mạc Khê cùng nàng nói rõ ràng Bạch Uyên câu nói kia chính là cái hiểu lầm sau khi, nàng vốn là còn chút thất lạc cùng lúng túng, cũng không biết nên làm sao đối mặt Bạch Uyên, cũng xác thực như Ngưng Yên vừa bắt đầu suy đoán, cũng không muốn cùng Bạch Uyên học cái gì kiếm thuật. Nhưng Tức Mạc Khê nhưng là đúng nàng nói rồi không ít Bạch Uyên lời hay, còn nói Bạch Uyên kỳ thực đối với nàng cũng có chút độc lòng, nếu là nàng đối với Bạch Uyên cũng có hảo cảm, vậy cũng lấy chủ động tấn công a. Dù sao xem Bạch Uyên người như vậy vẫn đúng là không nhiều, bỏ qua hay là chính là cả đời. Vì lẽ đó một đêm suy nghĩ sau khi, Tức Mạc Hoa Tuyết mới gặp thay đổi chủ ý, quá mức trước hết đồng ý, ở lại Bạch Uyên bên người lại nói, có thể kết quả làm cho nàng càng thêm kinh hỉ, phụ thân quả nhiên là lợi hại. Đang lúc này, một tên hầu gái vội vã chạy tới, một bộ vô cùng sốt ruột dáng vẻ. Tiểu thư, tiểu tỷ. Hầu gái nhìn ôm ở đồng thời hai người, nhất thời trợn to hai mắt, sợ đến lập tức che hai mắt. Bạch Uyên hai người lập tức tách ra, thu dọn một hồi xiêm y, giờ khắc này Tức Mạc Hoa Tuyết trên mặt còn có chút chưa tản đi hường hạ. Hai người làm bộ mới vừa cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, hỏi thăm tới hầu gái đến, ngươi mới vừa muốn nói gì? Hầu gái lúc này mới nhớ tới đến mình tới đây mục đích, chỉ sảnh trước phương hướng. Công tử hoàn đến rồi, hiện tại chính đang sảnh trước, lão gia nhường ngươi đi qua một chuyến. Chương 68, Tàng Phong Thủ Truyết, Tiềm Long Vật Dụng, thêm chương, cầu truy đọc, chương 68, Tàng Phong Thủ Truyết, Tiềm Long Vật Dụng, thêm chương, cầu truy đọc, công tử Hoàn, cũng chính là hiện nay Tề Vương Kiến con trai thứ hai Điền Hoàn. Nghe được hắn đến rồi tin tức, Tức Mạc Hoa Tuyết sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng tiến đến Bạch Uyên bên người nhỏ giọng nói, hôm nay phụ thân ta tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ là dự định nho nhỏ chúc mừng một hồi, trên thực tế chỉ mời tiệc một chút quan hệ tốt hơn thân bằng bạn tốt, căn bản không có xin mời công tử Hoàn. Bạch Uyên lộ ra một cái mỉm cười, giắt tay của nàng nhẹ nhàng ở nàng trên mu bàn tay vỗ vỗ. Nàng nói những này hắn đã sớm phát hiện. Tức Mạc Khê mặc dù là Tức Mạc đại phu, quan chức rất cao, tay nắm thực quyền, nhưng hắn nhưng là một cái quan tốt, mới vừa chính vụ thực, không thích phô trương lãng phí. Vì lẽ đó mặc dù là tiệc sinh nhật hắn cũng chỉ là quy mô nhỏ làm, vô cùng biết điều. Bây giờ người công tử này hoàn không mời mà tới, e sợ có mục đích khác. Cho tới mục đích là cái gì? Bạch Uyên nhìn một chút trước người giai nhân, đáp án đã không cần nói cũng biết. Không cần lo lắng, có ta ở, nếu công tử hoàn tới chơi, chúng ta đương nhiên phải nhìn một lần, không phải vậy dễ dàng để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Đối với Tức Mạc thị bất lợi. Tức Mạc Hoa Tuyết cũng khẽ gật đầu, hai người nắm tay đồng thời về phía trước sảnh đi đến. Giờ khắc này trong sảnh trước, công tử Hoàn đang cùng Tức Mạc Khê trò chuyện. Những người khác nhưng là ở một bên nhìn, không nói lời nào. Này vốn là chỉ là thân bằng bạn tốt trong lúc đó loại nhỏ thực rượu, mọi người đều nhiệt nhiệt náo náo, thế nhưng bởi vì công tử Hoàn đến, lập tức trở nên quặng cu é không ít. Mọi người tại đây hiển nhiên đều có chút không quá tự tại. Công tử Hoàn cũng ý thức được điểm này, cười cùng mọi người nói, hôm nay không có cái gì công tử, ta có điều là lấy một tên tiểu bối thân phận đến cho Tức Mạc bá phụ chúc thọ, mọi người không cần lưu ý ta. Tuy rằng hắn là nói như vậy, thế nhưng mọi người sao dám thật sự không thèm để ý hắn. Có điều hắn đều lên tiếng, người ở chỗ này cũng chỉ đành phối hợp một hồi. Nhìn thấy tình cảnh lại lần nữa náo nhiệt lên, công tử Hoàn lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Hắn quay về Tức Mạc Khê làm ra một cái xin lỗi động tác, mới vừa có chút giọng khách gát giọng chủ, mong rằng bá phụ thứ lỗi. Tức Mạc Khê khẽ gật đầu, có chút qua loa mà cười. Công tử nói quá lời. Công tử Hoàn dài ra há mồm, vừa định hỏi một chút Tức Mạc Hoa Tuyết làm sao còn không đến, liền nhìn thấy bóng người của nàng. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi, bởi vì cùng nàng đồng thời đến còn có một người dáng dấp so với hắn còn anh tuấn nam tử, tay của hai người đều khiên đến cùng đi. Thấy cảnh này đổi sắc mặt không chỉ có là hắn, còn có Ôn Tuyết Nhi Ngưng Yên. Nàng là biết Bạch Uyên bị Tức Mạc Hoa Tuyết mang đi hậu viện điểm, đoán được hai người nhất định sẽ đàm luận học kiếm việc, vì lẽ đó không có đi theo. Thế nhưng không nghĩ đến lúc này mới bao lâu không thấy, hai người liền thân mật như vậy, tuy rằng ngày hôm qua nàng xác thực là nói rồi để Bạch Uyên đi cưới Tức Mạc Hoa Tuyết, nhưng trong lòng nên khó chịu vẫn phải là khó chịu. Nhìn bọn họ dáng vẻ hiện tại, Tức Mạc Hoa Tuyết nên không chỉ có đáp ứng rồi cùng Bạch Uyên học kiếm, e sợ cũng đã cho thấy có lòng. Tức giận a, rõ ràng là nàng đi tới. Đứng ở Ngưng Yên bên người Hàn Phi cảm giác được trên người nàng truyền đến một luồng ác liệt khí tức, không khỏi hướng về bên cạnh né tránh. Sư thúc bên người quả nhiên không một cái đơn giản. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, mới vừa khí thế loại này, liền không thể là một cái bình thường hầu gái có thể có được. Xem điệu bộ này, hắn chỉ có thể vì là Bạch Uyên cầu khẩn, hy vọng hắn có thể bình yên vượt qua đêm nay. Cùng công tử Hoàn cùng Ngưng Yên không giống, tức Mặc Khê nhìn thấy hai người đều dắt lên tay, còn kém hai mắt tỏa ánh sáng. Xem ra Hoa Tuyết cũng là một thông. Bạch Uyên hai người đi đến tức Mặc Khê cùng công tử Hoàn trước mặt, quay về công tử Hoàn hơi hành lễ. Ra mắt công tử. Công tử Hoàn nhìn một chút tức Mặc Khê, chỉ vào Bạch Uyên hỏi, không biết vị này chính là? Tức Mặc Khê mau mau giới thiệu, vị này chính là Đạo Gia Thiên Tông đệ tử Bạch Uyên tiên sinh, sư thừa Bắc Minh đại sư. Không nghĩ đến lại là Bắc Minh đại sư cao độ. Công tử Hoàn lộ có chút kinh hỉ, sau đó trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng ta nghe nói Bắc Minh đại sư đã nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, lúc nào có thêm một cái đồ đệ. Nhìn thấy hắn hoài nghi lên Bạch Uyên thân phận, tức Mặc Khê lộ ra một tia không thích. Hắn nói lời này không phải đang chất vấn ánh mắt của hắn sao? Bắc Minh đại sư thu đồ đệ cần gì nói cho người khác. Lúc này, Hàn Phi nhưng là đi ra thế Bạch Uyên nói chuyện, Bạch Uyên đều không nghĩ đến hắn sẽ chủ động tranh đoạt vũng nước lúc này. Công tử Hoàn nhìn một chút Hàn Phi, sau đó vô cùng tự nhiên điệu giải thích lên, Bắc Minh đại sư thu đồ đệ tự nhiên không cần nói cho người khác, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có mạo phạm Bắc Minh đại sư ý tứ. Tức Mặc Khê đúng lúc lên tiếng điều đình, Bạch Uyên tiên sinh thân phận tự nhiên không giả được, đây chính là nho gia tuân phu tử chính miệng thừa nhận. Nghe được hắn đều chuyển ra tuân uống, công tử Hoàn cũng biết chính mình hoài nghi không ý nghĩa gì. Hắn rất nhanh khôi phục lại yên lặng, cười nhìn về phía Bạch Uyên. Mới vừa buồn công tử có bao nhiêu mạo phạm, kính xin tiên sinh thứ lỗi. Không sao, công tử cũng không cần để ở trong lòng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bạch Uyên thấy hắn đều chủ động xin lỗi, tự nhiên không có truy cứu. Công tử Hoàn vừa liếc nhìn tức Mặc Hoa Tuyết, phát hiện con mắt của nàng liền không rời khỏi Bạch Uyên, biết ngày hôm nay hắn xem như là được không. Có điều hắn vẫn là duy trì nên có phong độ, ở bề ngoài nhẹ như mây gió, phản phất thật sự chỉ là đến cho tức Mặc Khê chúc thọ. Điền Hoàn lần này biểu hiện để Bạch Uyên đều có chút không nhìn đấu. Đổi làm những người khác, e sợ nơi này liền muốn trình diễn vừa ra máu chó nội dung vở kịch, nhưng là công tử Hoàn biểu hiện ra khí độ, thực tại làm người cảm thấy khiếp sợ. Hắn thậm chí sắc mặt bình tĩnh mà ở đây ăn xong một trận ngọ yến, sau đó mới dẫn người rời đi. Hắn cũng không nhắc lại nữa cái gì tức Mặc Hoa Tuyết sự tình, toàn bộ quá trình khiến người ta chọn không ra một điểm tật xấu. Có thể càng là như vậy, Bạch Uyên liền càng là cảnh giác. Kết thúc một ngày, cao hứng nhất tự nhiên là tức Mặc Khê. Tuy rằng trung gian bởi vì công tử Hoàn đến xuất hiện một chút tiểu tình huống, thế nhưng kết quả rất làm người mừng rỡ. Đưa đi vị cuối cùng khách mời, tức Mặc Khê đặc biệt tìm tới Bạch Uyên, chuẩn bị cùng hắn nói chuyện. Hầu hoa viên bên trong, tức Mặc Khê cùng Bạch Uyên hai người ngồi ở trong lương đình, uống nước trà, trầm mặc hồi lâu. Tức Mặc Khê vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hiền chất đối với công tử Hoàn thấy thế nào? Bạch Uyên có chút bất ngờ, không nghĩ đến tức Mặc Khê tối quan tâm không phải hắn cùng tức Mặc Hoa Tuyết sự tình, trái lại là công tử Hoàn. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ phun ra tám chữ, Tàng Phong thủ quyết, Tiềm Long mật dụng. Tức Mặc Khê ánh mắt sáng lên, vỗ về râu mép khẽ gật đầu. Hiền chất quả nhiên chính là không bình thường, ngươi nói không sai, người công tử này hoàn bình thường vô cùng biết điều, cùng ta tức Mặc thị lui tới cũng không nhiều, hôm nay lại đột nhiên đến đây, tên là Trúc Thọ, trên thực tế chính là Hoa Tuyết, hoặc là nói là vì được tức Mặc thị chống đỡ, thật không đơn giản à. Ta không có cái gì dạ tâm, chỉ muốn vì là Tề quốc bảo vệ tốt này tức Mặc thành, cũng không muốn tham dự quá nhiều phân tranh, cũng còn tốt lần này có hiền chất ở, giúp tức Mặc thị tránh thoát lần này tai họa. Nghe vậy, Bạch Uyên đúng là có chút lúng túng. Tức Mặc Hoa Tuyết là sự kiện lần này trung tâm, hắn trực tiếp cho người ta bắt cóc, bang này bận điệu phương thức. Bá phụ, ta cùng Hoa Tuyết. Bạch Uyên vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng bị tức Mặc Khê vung vung tay đánh gãy. Chuyện của các ngươi đây, ta liền không dính líu, hiền chất cũng không cần cùng ta giải thích, Hoa Tuyết nếu làm ra lựa chọn, ta cũng đã nói ta sẽ không ngăn cản, chỉ là hy vọng ngươi có thể đối với nàng khá một chút. Bạch Uyên đứng dậy quay về hắn thi lễ một cái. Kính xin ba phụ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Được, được. Tức Mặc Khê nâng dậy Bạch Uyên, lại dặn dò, hiền chất, tuy rằng hôm nay công tử Hoàn đối với ngươi nhìn qua khách khí, thế nhưng ngươi nhiều lắm nhiều chú ý. Bạch Uyên gật gù, ta hiểu rồi. Chương 69, tự mình chuốc lấy cực khổ, cầu truy đọc, chương 69, tự mình chuốc lấy cực khổ, cầu truy đọc. Từ hậu hoa viên trở về, Bạch Uyên liền nhìn thấy Hàn Phi ngồi ở ngoài phòng trong lương đình chờ hắn. Ngươi đây là chuyên môn đang chờ ta đây? Không sai, sư thúc, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi tìm Lịch Lân, nếu là ta liền một thanh kiếm cũng không dám nhận lấy, vậy còn làm sao thực hiện trong lòng ta hoài bão đây? Hàn Phi ánh mắt kiên định, đã là hạ quyết tâm muốn trở thành Lịch Lân kiếm chủ. Biết rõ lịch sử cùng nội dung vở kịch, Bạch Uyên cũng biết Hàn Phi báo phụ là cái gì. Tuy rằng hắn cũng không coi trọng Hàn Phi báo phụ, thế nhưng cũng sẽ không vào lúc này đi đả kích một vị có chí thanh niên. Làm sao làm là do chính ngươi quyết định, có điều ta đến nhắc nhở ngươi, danh kiếm chi chủ không phải là dễ làm như vậy, chớ nói chi là xem Lịch Lân sinh ra như thế kiếm linh danh kiếm. Bạch Uyên tuy rằng không có phản đối, nhưng vẫn là nhắc nhở hắn một câu. Hàn Phi cũng rõ ràng nguy hiểm trong đó, gật gù, biểu thị mình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đã như vậy, Bạch Uyên cũng sẽ không muốn lại nói thêm gì nữa. Lời nói lên, ngày hôm nay ngươi đột nhiên dũng cảm đứng ra, đúng là làm ta rất bất ngờ, ngươi liền không sợ đắc tội Điền Hoàn? Sư thúc, ta ở trong mắt ngươi đến cùng là cái gì hình tượng? Nghe vậy, Hàn Phi lúc này sắc mặt một hắc. Sâu rượu, công cụ người, túi tiền. Bạch Uyên đàng hoàng chỉnh trọng địa phun ra ba cái tử, để Hàn Phi biết vậy nên đau lòng. Có điều hắn cũng biết Bạch Uyên chỉ là đang nói đùa, vì lẽ đó vẫn chưa để ở trong lòng. Chuyện cười qua đi, Hàn Phi vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. Sư thúc, Điền Hoàn người này ta cũng hơi có nghe thấy, hắn cùng Tề quốc đại công tử Điền Thăng có thể nói là tuyệt nhiên ngược lại hai người. Điền Thăng tính khí táo bạo, trong lòng không tàng sự, làm việc khá là lỗ mãng tiêu căng, mà Điền Hoàn cùng với vừa bạn ngược lại, hầu như không có người thấy hắn nổi nóng, làm người phi thường hiền lành, làm việc khiêm tốn, bình thường liền yêu thích thu thập một ít chân bảo đồ cổ, ta thậm chí hoài nghi Kỳ Chân Các sau lưng thì có hắn cái bóng. Hắn nói như vậy, khẳng định chính là đã có nhất định chứng cứ, bằng không sẽ không tùy tiện làm ra suy đoán. Bạch Uyên cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ đến này Điền Hoàn vẫn đúng là không bình thường. Chỉ tiếc, như thế một cái có thành phụ công tử, nhưng cùng vương vị vô duyên, bất luận hắn như thế nào đi nữa ưu tú, chỉ cần Tề Vương Kiến còn tại vị một ngày, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái công tử. Sư thúc, người này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi có thể chiếm được cẩn thận a. Ngươi cũng không phải cái thứ nhất như thế nhắc nhở ta người, yên tâm, ta nhất định sẽ tăng cao cảnh giác, thế nhưng Điền Hoàn là một người thông minh, lấy hắn tác phong làm việc, coi như muốn động thủ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện như vậy, dù sao thân phận của ta đặt tại này. Bạch Uyên cười cợt, đúng là có vẻ rất tự tin. Thấy hắn nói như vậy, Hàn Phi gật gật đầu, trong lòng cũng có chút ước ao Bạch Uyên sau lưng có cái Bắc Minh đại sư che chở. Lúc này Bạch Uyên có chút kỳ quái, hắn cùng Hàn Phi ở trong lương đình ngồi lâu như vậy, làm sao cũng không thấy Ngưng Yên bóng người. Hàn Phi nhìn thấy hắn nhìn chung quanh chu vi, liền biết hắn là đang tìm Ngưng Yên, lộ ra một cái cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Sư thúc, không cần tìm, ngươi bị Tức Mặc Khê gọi đi không lâu, Tức Mặc Hoa Tuyết liền đến tìm Ngưng Yên cô nương, hai người kết bạn rời khỏi nơi này. Nghe được Hàn Phi lời nói, Bạch Uyên vẻ mặt đầu tiên là hơi ngưng lại, nhưng lại rất nhanh yên lòng. Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên đều rất hiểu lý lẽ, tin tưởng các nàng hẳn là sẽ không nháo mâu thuẫn gì. Nhìn thấy Bạch Uyên này tấm phản ứng, Hàn Phi biết vậy nên vô vị, liền cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Có thể lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Bạch Uyên tiên sinh, Bạch Uyên tiên sinh. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tức Mặc Vân đến rồi, trong tay hắn còn cầm một thanh thanh kiếm rộng, nhìn hắn tư thế, tựa hồ lai giả bất tiện. Ngươi đây là? Bạch Uyên tiên sinh, ta đã nghe ta phụ thân nói rồi, Hoa Tuyết sau đó liền muốn theo ngươi học tập kiếm thuật, có điều ta cũng không thể để tiên sinh liền như vậy mang đi nàng, vừa vặn tiên sinh trước cũng đáp ứng muốn chỉ điểm ta một phen, cải lương không bằng bạo lực, cũng làm cho ta yên tâm nhìn Hoa Tuyết cùng ngươi rời đi. Bạch Uyên cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt hắn cái kia cười trộm vẻ mặt, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, vậy thì như lời ngươi nói, lẫn nhau luận bàn một phen. Nghe được hắn đáp ứng rồi, Tức Mặc Vân lập tức làm ra một cái thỉnh cầu làm. Trong phủ thiết có sân luyện võ, chúng ta liền đi chỗ đó so với đi. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Bạch Uyên gật gù, trở về phòng cầm hoa đảo kiếm, liền theo hắn đi tới sân luyện võ. Hàn Phi nhưng là theo hai người sau lưng, chạy đi xem trò vui. Tức Mặc Vân muốn khiêu chiến Bạch Uyên tin tức rất nhanh sẽ ở quý phủ truyền ra, rất nhanh sân luyện võ liền vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Tức Mặc Khê vốn là muốn ngăn cản hai người, có thể ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại hắn cùng Bạch Uyên quan hệ cũng vừa bắt đầu có thể không giống nhau, hắn cũng không sợ Tức Mặc Vân gặp mạo phạm đến Bạch Uyên, thừa cơ hội này tìm hiểu một chút Bạch Uyên thực lực cũng chưa chắc không thể. Bên sân, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên cũng đến, nhìn các nàng dáng vẻ, tựa hồ quan hệ nơi không sai. Trên sân, Tức Mặc Vân cầm trong tay thanh kiếm động, bày ra tư thế. Tiên sinh, kính xin chỉ giáo. Tức Mặc Vân dưới chân tầng tầng đặt xuống, trực tiếp nâng kiếm hướng về Bạch Uyên tấn công tới. Kiếm thế của hắn thẳng thắn thoải mái, khí thế bằng bạc, mặc dù coi như chính là dường như một cái mã phu, thế nhưng là kẽ hở cực nhỏ. Tức Mặc Vân đến Bạch Uyên trước người, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay trọng kiếm đánh thẳng vừa bổ mà xuống. Bạch Uyên cũng không có bất cẩn, dưới chân nhẹ chút, cả người lui về phía sau một bước, vừa vặn tránh thoát này một kiếm. Một đòn không được, Tức Mặc Vân xoay người lại lần nữa đánh xuống một kiếm. Bạch Uyên biết rằng không thể lùi lại lui nữa, liền nhấc kiếm nhất âm, đi sau mà đến trước, ở Tức Mặc Vân kiếm rơi xuống trước một khắc liền đánh trúng rồi thân kiếm của hắn, làm cho hắn kiếm lệch khỏi nguyên lai quy tích. Ngắn ngủi giao thủ, Bạch Uyên cũng đại khái hiểu Tức Mặc Vân thực lực. Hắn nội tức lưu chuyển còn có chút bướng bỉnh, hẳn là không mở ra kinh mạch toàn thân, chỉ có hậu thiên cảnh giới, nhưng kiếm thuật trình độ cũng coi như là có thể vòng có thể điểm. Liên đón lấy liền chủ động tấn công, trên sân hình thức trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Bạch Uyên cầm trong tay hoa đạo kiếm, kiếm như sao băng, trực tiếp áp chế Tức Mặc Vân đang đánh, hắn tiết tấu đã bị Bạch Uyên hoàn toàn áp chế lại. Tức Mặc Vân am hiểu cương mãnh kiếm thế hoàn toàn không thi triển ra được, chỉ có thể ở quanh thân phòng ngự, hắn ở Bạch Uyên thế tiến công dưới không ngừng lùi lại. Nhìn tình cảnh này, Tức Mặc Khê đều có chút kinh hãi không thôi, Bạch Uyên đây chính là vẫn không có dùng toàn lực, cũng đã đem Tức Mặc Vân áp chế thành bộ dáng này. Bị Bạch Uyên vẫn bước đến sân luyện võ biên giới, Tức Mặc Vân mới được một cái cơ hội thở lấy hơi. Hắn thở hổn hển, cầm kiếm tay đều có chút khẽ run, tuy rằng Bạch Uyên dùng chỉ là kiếm gỗ, thế nhưng nó sức mạnh vẫn như cũ vượt xa hắn. Hít sâu một hơi, Tức Mặc Vân chỉnh đốn lại khí thế, hắn đã rõ ràng, hai người chênh lệch quá to lớn, liền hắn quyết định lần gắng sức cuối cùng. Làm ra rút kiếm động tác, mũi kiếm tha trên đất, bắt đầu tích góp khí thế. Ta còn có cuối cùng một kiếm, xin tiên sinh chỉ giáo. Bạch Uyên khẽ gật đầu, trên người cũng bay lên một luồng dọa người khí thế, hoa đào kiếm nổi lên hiện một luồng màu xanh nhạt kiếm khí. Tức Mặc Vân thấy thế, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hét lớn một tiếng, cả người như mũi tên rời cùng đột nhiên nhằm phía Bạch Uyên. Nhưng là Bạch Uyên nhanh hơn hắn, cả người hóa thành một tia khói xanh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Tức Mặc Vân trước mặt, một kiếm đâm tới, đánh gãy hắn không ngừng tích góp kiếm thế. Tức Mặc Vân chỉ có thể vội vã đánh ra một kiếm, chống đối Bạch Uyên công kích. Song kiếm đụng nhau, Tức Mặc Vân nhất thời phát hiện mình kiếm khí mất khống chế, kiếm đều có chút không bị khống chế. Sau một khắc, hắn kiếm liền bị Bạch Uyên đánh bay, rơi xuống một bên. Kết quả này, mọi người trong lòng sớm có dự liệu. Tức Mặc Vân thần sắc phức tạp, ngực chập trùng, cuối cùng quay về Bạch Uyên thi lễ một cái, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Chương 70, đánh thắng ta, ngươi muốn nói cái gì ta đều nghe, cầu truy đọc, chương 70, đánh thắng ta, ngươi muốn nói cái gì ta đều nghe, cầu truy đọc, nhặt lên kiếm, Tức Mặc Vân đi tới Tức Mặc Hoa Tuyết trước mặt, rất là thật lòng dặn dò, "Muội muội, Bạch Uyên tiên sinh thực lực cao cường, ngươi nhất định phải cùng hắn hảo hảo học." "Ngạch, ta hiểu rồi." Đối mặt chính mình cái này kiếm si ca ca, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn khả năng còn tưởng rằng chính mình là đơn thuần theo Bạch Uyên học kiếm đi. Cùng Tức Mặc Hoa Tuyết sau khi thông báo xong, hắn vừa nhìn về phía Bạch Uyên, lại lần nữa quay về hắn hành lễ, giật giật miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, nhấc theo kiếm rời đi sân luyện võ. Bạch Uyên đi xuống tràng, nhìn dáng dấp kia của hắn, có chút bận tâm, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến hắn. Tức Mặc Khê khoát tay áo một cái, hắn chính là nghe nói Hoa Tuyết có thể theo ngươi học tập kiếm thuật sự tình sau khi, trong lòng không yên ổn hoành, cảm giác mình bị Hoa Tuyết làm hạ thấp đi. Bạch Uyên nghe xong có chút dở khóc dở cười. Giáo Tức Mặc Hoa Tuyết là bởi vì có đầy đủ khen thưởng hấp dẫn hắn, có thể giáo Tức Mặc Vân, hắn vẫn đúng là không ý nghĩ này. Không có lại xoắn xuýt Tức Mặc Vân sự tình, Tức Mặc Khê hỏi, "Hiền chất, các ngươi dự định khi nào lên đường trở về Tăng Hải?" Bạch Uyên cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới trả lời hắn, "Chúng ta ở Tức Mặc Thành còn có một việc muốn làm, khả năng lại muốn bấy giày một ngày, hậu thiên liền trở về Tăng Hải." "Tốt lắm, nếu là các ngươi có gì cần, cũng không cần khách khí với chúng ta." Tức Mặc Khê gật gật đầu, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, ngày hôm nay hắn cũng bận bịu cả ngày, không có nhiều hơn nữa chờ, rất nhanh sẽ đi thẳng về nghỉ ngơi. Hắn vừa đi, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng mau mau cáo từ, trước khi đi còn nhìn một chút Bạch Uyên cùng Ngưng Yên, trong mắt ý tứ để Bạch Uyên có chút xem không hiểu lắm. Mà nàng vừa đi, giữa trường những người khác cũng đều như là được mệnh lệnh như thế, cũng rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Ở đây cũng là chỉ còn dư lại Bạch Uyên, Ngưng Yên cùng Hàn Phi ba người. Bạch Uyên nhìn về phía Ngưng Yên, phát hiện nàng đem Tuyết Nhi để ở một bên, sau đó ở nơi đó bước lên vũ khí đến. Chẳng biết vì sao, Bạch Uyên giờ khắc này trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, Ngưng Yên đột nhiên mở miệng nói một câu, "Tức Mặc Hoa Tuyết là cô nương tốt." Nghe nói như thế, Bạch Uyên cảm giác thì càng thêm kỳ quái. Nàng làm sao lại đột nhiên vì là Tức Mặc Hoa Tuyết nói tới lời hay đến rồi? Không đúng, phi thường không đúng. Ngưng Yên rút ra một thanh trường kiếm, ánh mắt ngưng lại. Bạch Uyên cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát khí, nuốt một ngụm nước bọt. Giờ khắc này Hàn Phi nhìn thấy có chút không ổn, đã sớm lẩn đi rất xa. "Cái kia có chuyện từ từ nói mà. Đánh thắng ta, ngươi muốn nói cái gì ta đều nghe." Ngưng Yên không nói hai lời, nhấc theo kiếm liền hướng Bạch Uyên tấn công tới, nhìn thấy kiếm kia trên khủng bố kiếm khí, Bạch Uyên biết nàng không phải đang nói đùa. Hắn cũng biết Ngưng Yên xác thực là cần phát tiết một hồi tâm tình, liền liền đáp lại trận chiến này. Hai người đối chiến không giống như là mới vừa hắn cùng Tức Mặc Vân như vậy trò đùa trẻ con. Trên sân ánh kiếm bay tán loạn, kiếm khí tung hành, tiết lộ kiếm khí rơi trên mặt đất, làm cho mặt đất đều xuất hiện vô số vết nứt. Giờ khắc này Hàn Phi chính ngồi xổm ở trong góc run lẩy bẩy. Hắn đã sớm suy đoán Ngưng Yên không bình thường, không nghĩ đến nàng lại có thể cùng Bạch Uyên đánh có đến có về, hai người không phân cao thấp. Hắn đều có chút ngạc nhiên, Bạch Uyên đây là từ đâu tìm đến cao thủ, để người ta xem là hầu gái, quả thực là phung phí của trời a. Lúc này trên sân đột nhiên phát sinh bất ngờ, để trận này thế lực ngang nhau chiến đấu lập tức liền phân ra được thắng bại. Ở trong đụng trạng, Ngưng Yên trường kiếm trong tay không chịu đựng được hai người kiếm khí, lại bị Bạch Uyên hoa đảo kiếm cho chém đứt. Ngưng Yên nhìn trong tay đoạn kiếm, hít sâu một hơi, sau đó đem bỏ qua. "Ngươi thắng." Tuy rằng Bạch Uyên chiếm vũ khí tiện nghi, thế nhưng nàng thua được, ngược lại nàng khí cũng tiêu đến gần đủ rồi. Nhìn thấy Ngưng Yên chịu thua, Bạch Uyên biết chuyện này coi như là quá khứ, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, thiếu một chút gia đình địa vị liền muốn khó giữ được. Hắn vừa định nói cái gì, đột nhiên phát hiện Hàn Phi còn ở lại nơi này. Giờ khắc này Hàn Phi có thể nói là trợn mắt ngất mồm. "Sư thúc, ngươi này kiếm dùng đến là cái gì khúc gỗ?" Bạch Uyên tức giận lườm hắn một cái, không để ý tới cái này kỳ đà cắn mũi, lôi kéo Ngưng Yên liền rời đi, lưu lại Hàn Phi một người ở đây hoài nghi nhân sinh. Ngày mai, ăn xong điểm tâm, Bạch Uyên mọi người liền chuẩn bị đi tìm Lịch Lân kiếm. Để chính Hàn Phi đi tìm lời nói, Bạch Uyên vẫn còn có chút không quá yên tâm. Đồng thời hắn cũng đúng Lịch Lân so kiếm tốt hơn kỳ, muốn nhìn một chút Lịch Lân lại có ra sao giọng. Hàn Phi cũng không có từ chối bọn họ theo, có bọn họ cùng đi, hắn trái lại càng thêm yên tâm. Ở tại bọn hắn trước khi lên đường, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng tìm tới, biểu thị nàng cũng muốn đi xem. Bạch Uyên đưa mắt nhìn sang Hàn Phi, do hỏi hắn ý kiến. "Vậy thì cùng đi chứ, ngược lại Tức Mặc Hoa Tuyết cô nương cũng biết chuyện này." Mấy người đi đến trên đường cái lung tung không có mục đích đi dạo, đối với Lịch Lân kiếm đến tột cùng ở đâu, bọn họ cũng không có đầu mối gì, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính Hàn Phi, chờ hắn đem Lịch Lân kiếm linh hấp dẫn lại đây. Hàn Phi trong lòng liền vẫn muốn Lịch Lân kiếm linh nhanh lên một chút đến, Lịch Lân kiếm linh nhanh lên một chút đến. Quả nhiên, Độc Độc liền đem hắn đưa tới. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, vội vàng đem Bạch Uyên mọi người gọi lại, chỉ Lịch Lân kiếm linh vị trí. Theo sau, Hàn Phi gật gù, hướng về Lịch Lân kiếm linh vị trí chạy đi. Kiếm linh tựa hồ cũng biết mục đích của bọn họ, dẫn dắt bọn họ hướng thân kiếm vị trí mà đi. Bọn họ xuyên qua phố xá sầm uất, hướng về một nơi hẻo lánh khu vực đi đến, người chung quanh cũng càng ngày càng ít đòi, cuối cùng theo kiếm linh đi đến một nơi bỏ đi cung điện địa chỉ cũ. Trong thành lại còn có nơi như thế này sao, ta lại một chút ấn tượng đều không có. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn chu vi hoang vu hoàn cảnh, có vẻ hơi kinh ngạc. Bạch Uyên nhưng là nhíu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đốt, tựa hồ là ở toán món đồ gì. Thì ra là như vậy, chẳng trách không ai phát hiện, nơi này bị người bày xuống trận pháp, bày trận người tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp này huyền diệu vô cùng, vì lẽ đó người bình thường căn bản không vào được. Nếu là không có kiếm linh dẫn đường, bọn họ e sợ cũng không có cách nào tìm tới như thế một cái địa phương đến. Mọi người tới đến cung điện trước cửa lớn, Hàn Phi trước tiên đi vào. Bạch Uyên mấy người cũng dự định đi vào nhìn thời điểm, kiếm linh lại đột nhiên đưa tay ngăn cản bọn họ, hiển nhiên là để bọn họ dừng lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn chờ ở bên ngoài hậu. Nếu Lịch Lân lựa chọn Hàn Phi, vậy hẳn là thì sẽ không làm ra thương tổn chuyện gì khác. Hàn Phi sau khi tiến vào không bao lâu, bọn họ liền phát hiện nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên phong vân mãnh liệt, dày nặng mây đen chậm rãi đè xuống, sấm sét ở trong đó hội tụ. Toàn bộ Tức Mặc Thành đều bị mây đen bao trùm, phản phất trời tối bình thường. Trận thế này cũng lớn quá rồi đó. Ngay ở bọn họ cảm thán thời gian, một đạo bằng thùng nước lôi xả trực tiếp xẹt qua chân trời, đột nhiên rơi vào bên trong cung điện. Cách khoảng cách xa như vậy, Bạch Tuyên đều có thể cảm nhận được cái kia khủng bố thiên uy. Nếu không có kỳ môn trận pháp thành tựu phép che mắt, giờ khắc này e sợ đã gây nên rất nhiều người quan tâm. Lôi đình đánh tan, trên trời mây đen cũng từ từ tan đi. Cung điện cổng lớn từ từ mở ra, Hàn Phi tóc rối bù, con lấy một cái hộp gỗ đi ra. Giờ khắc này trên người hắn còn thỉnh thoảng bốc lên một lạng đạo địa quang. Hàn Phi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chính là bị sét đánh một phát mà thôi, có kiếm linh che chở, ta không bị thương. Hắn khoát tay áo một cái, bỏ ra một cái khó coi nụ cười. Chương 71, pháp gia tốt nhất kiếm, thêm chương, cầu truy đọc, chương 71, pháp gia tốt nhất kiếm, thêm chương, cầu truy đọc. Nhìn thấy Hàn Phi bộ dáng này, Bạch Tuyên mọi người hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không có chuyện gì làm sao trả khổ gương mặt? Hàn Phi thở dài, đem trên lưng hộp gỗ để xuống. Các ngươi nhìn liền biết rồi. Hắn đem hộp gỗ để dưới đất, sau đó mở ra cho bọn họ nhìn một chút. Trong hộp gỗ xác thực bày đặt một thanh kiếm, nhưng cũng là một thanh phá nát không thể tả kiếm, chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt ra này xác thực là Lịch Lân kiếm. Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên lần này xem như là rõ ràng Hàn Phi vì sao là này tấm vẻ mặt. Trước ở Lịch Lân kiếm linh trên tay thời điểm, bọn họ nhìn thấy thanh kiếm này vẫn là hoàn chỉnh, ai biết thân kiếm kỳ thực đã nát. Trong đó chênh lệch xác thực là hơi lớn. Bạch Tuyên sau khi thấy nhưng là trốn ở một bên cười trộm, điều này làm cho hắn nhớ tới người mua diễn cùng người bán diễn. Hàn Phi nhìn Bạch Tuyên dáng vẻ, đột nhiên có một cái suy đoán. Sư thúc ngươi có phải hay không đã sớm biết Lịch Lân kiếm đã nát? Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Bạch Tuyên lập tức phản bác, chuyện như vậy hắn làm sao có thể thừa nhận đây? Ta cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Lịch Lân kiếm, làm sao có khả năng sớm biết Lịch Lân kiếm đã nát? Hàn Phi suy nghĩ một chút, này logic xác thực không có gì vấn đề. Lịch Lân kiếm ở đây cũng đã không biết bao lâu, lúc nào nát cũng không rõ ràng. Bạch Tuyên như thế nào khả năng sớm biết tất cả những thứ này đây? Bạch Tuyên cười lắc đầu một cái, thanh kiếm này tuy rằng nát, thế nhưng có kiếm linh ở, cũng sẽ không ảnh hưởng nó uy lực. Huống hồ ngươi cũng sẽ không võ công, nhường ngươi tự mình cầm kiếm trái lại không có tác dụng gì. Như vậy vừa nhìn, thanh kiếm này cùng ngươi cũng thật là tuyệt phối. Hàn Phi gãi gãi đầu, nói thì nói như thế không sai. Coi như thanh kiếm này là hoàn chỉnh, hắn cũng sẽ không kiếm pháp, phát huy không được nó uy lực, vì lẽ đó chiến đấu sự tình cuối cùng vẫn là phải dựa vào Lịch Lân kiếm linh chính mình. Bạch Tuyên cười cợt, lúc này mới tỉ mỉ nhìn kỹ lên thanh kiếm này đến. Quan sát danh kiếm Lịch Lân, tướng kiếm kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 300 tên gọi, Lịch Lân kiếm đã có dòng, pháp gia kiếm linh, tử, dình thời gian, tử, pháp gia tốt nhất kiếm, tử, pháp gia kiếm linh, kiếm bên trong ký túc mạnh mẽ bất tử kiếm linh, hắn không chỉ có vũ lực cao cường, hơn nữa học thức bên bác, tinh thông thất quốc luật pháp, chính là, cũng vừa là thầy vừa là bạn, Lịch Lân chi kiếm, thế nhưng sự tồn tại của hắn cũng sẽ cho kiếm chủ mang đến gánh nặng cực lớn. Dình thời gian, đây là một thanh thông hiệu thiên địa chi pháp trường kiếm. Kiếm này chi chủ có thể dựa vào này tra tìm dòng sông thời gian, thế nhưng đánh đổi thường thường cũng vô cùng đắt giá. Pháp gia tốt nhất kiếm, truyền thuyết đây là pháp gia tốt nhất kiếm, ẩn chứa trong đó pháp gia chí lý, thân kiếm sắc bén vô cùng, duy nhất không đủ địa phương chính là tương đối dễ dàng nát. Nhìn thấy thanh kiếm này tin tức sau khi, Bạch Tuyên sắc mặt có chút quái lạ. Lại dám xưng là tốt nhất kiếm, không trách gặp vỡ thành như vậy. Dứt bỏ cái này không nói chuyện, mặt khác hai cái dòng liền để hắn hơi kinh ngạc, đặc biệt dình thời gian cái dòng này. Phải biết vận mệnh thứ này là biến ảo vô thường, khó có thể dự đoán. Có thể nó lại có thể khiến người ta tra tìm dòng sông thời gian, mặc dù là muốn trả giá rất lớn, nhưng hiệu quả này vẫn như cũ mạnh mẽ. Cũng là không được mới vừa gặp đưa tới thiên phạt, thanh kiếm này tồn tại đã là nghịch thiên rồi. Hiểu rõ thanh kiếm này tin tức, Bạch Tuyên thu hồi nụ cười, rất chăm chú mà cùng Hàn Phi nói rằng, thanh kiếm này có thể nói là nghịch thiên chi kiếm, nếu không có bạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng nó, càng đừng dùng nó đi dò xét cấm kỵ. Nghe nói như thế, Hàn Phi hơi sững sờ, hắn chừng hai mắt nhìn về phía Bạch Tuyên. Hắn rõ ràng, Bạch Tuyên khẳng định là đã biết rồi nghịch lần sức mạnh, đồng thời biết sử dụng nó muốn trả giá. Không phải vậy sẽ không như thế căn dặn hắn. Hàn Phi đóng lại hộp, chỉnh trọng gật gật đầu. Hắn rõ ràng, thế giới này rất công bằng, cường đại như vậy sức mạnh không phải là miễn chi phí, Lịch Lân kiếm cũng không phải vô duyên vô cớ tìm tới hắn. Sở hữu vận mệnh biếu tặng lễ vật, từ lâu trong bóng tối tiêu được rồi giá cả. Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên nhìn thấy hai người đang đánh ách mê đều không có hỏi nhiều cái gì, các nàng rất rõ ràng thành kiếm này cùng các nàng lại không có quan hệ gì. Các nàng theo tới chính là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thôi. Bắt được Lịch Lân kiếm, bọn họ cũng không có ở đây dừng lại lâu, trực tiếp liền trở về. Hàn Phi mang về một cái hộp gỗ sự tình vẫn chưa gây nên người khác quan tâm, dù sao cái hộp gỗ này từ bề ngoài nhìn qua chính là bên ngoài tùy ý có thể thấy được phổ thông hộp, mặt trên một điểm trang sức đều không có, một ánh mắt nhìn sang thì sẽ không có hứng thú gì. Lại đang Tức Mặc Thành ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Bạch Tuyên mọi người liền chuẩn bị bước lên đường về. Phủ ở ngoài, Tức Mặc Khê tự mình đến cho Bạch Tuyên mọi người tiễn đưa, vợ hắn đang cùng Tức Mặc Hoa Tuyết bàn giao cái gì. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi cũng lên đường đi. Có thời gian lời nói có thể lại trở về nhìn. Tức Mặc Khê nhìn Bạch Tuyên mọi người, vỗ vỗ Bạch Tuyên bay. Bá phụ bảo trọng. Thừng, đi thôi. Bạch Tuyên mọi người lên xe ngựa, Tức Mặc Hoa Tuyết ngồi ở cửa sổ xe bên, nhìn Tức Mặc Khê mọi người, trong mắt còn có một chút không muốn. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, cuối cùng Tức Mặc Khê mọi người bóng người cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Tức Mặc Hoa Tuyết hạ màn xe xuống, không có lại đi xem phong cảnh phía ngoài. Bạch Tuyên nhìn thấy nàng tâm tình không cao, liền vỗ sợ trong lòng Tuyết Nhi, để nó quá khứ an ủi một hồi Tức Mặc Hoa Tuyết. Tuyết Nhi nhân tính hóa địa lường hắn một cái, sau đó bước cắt thoát quá khứ. Hết cách rồi, ai kêu hắn là chủ nhân đây? Sinh hoạt không dễ, miêu miêu thở dài. Nó đi tới Tức Mặc Hoa Tuyết trước mặt đưa tay ra duỗi người, biểu diễn chính mình mềm mại mỹ lệ thân thể, sau đó chủ động sượt một hồi Tức Mặc Hoa Tuyết cánh tay, quay về nàng chớp chớp chính mình mắt to. Tuyết Nhi âm thanh phảng phất có thể chữa trị lòng người, nhìn thấy nó bộ này mãnh dạng, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không khỏi bật cười. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ Tuyết Nhi, tâm tình đã khá hơn nhiều. Cảm tạ ngươi rồi. Tức Mặc Hoa Tuyết ôm lấy Tuyết Nhi, nhẹ nhàng gãi nó cằm, xem như là đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Tuyết Nhi cũng phát sinh thỏa mãn tiếng ấy. Một ngày lộ trình cũng không tính xa, mặt trời còn chưa xuống núi, bọn họ cũng đã đến Tiểu Thánh Hiền Trang. Bọn họ lúc trở lại cũng không có người nên tiếp, bọn họ liền từng người trở về nơi ở mới vừa thả xuống hành lý. Bạch Tuyên liền chuẩn bị đi tìm Lỗ Trọng Liên giải thích một hồi Tức Mặc Hoa Tuyết sự tình. Lúc này Lý Tư nhưng là đột nhiên tìm tới, hắn vừa đến đã nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết, hơi sững sờ, nhưng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là đưa mắt nhìn sang Bạch Tuyên. Sư thúc, các ngươi có thể coi là trở về. Lý Tư, ngươi tìm ta có việc. Bạch Tuyên hơi nghi hoặc một chút, nghe hắn nói như vậy tựa hồ là có chuyện gì gấp. Là như vậy, trưởng môn để cho ta tới thông báo ngươi, nói là hai ngày trước có một tên đạo gia đệ tử tới tìm ngươi, thật giống là có chuyện rất trọng yếu, có điều ngươi lúc đó đi tham gia tiệc rượu, hắn hiện tại nên ở trong thành cái kia nhà Linh Lung Hiên bên trong chờ ngươi. Bạch Tuyên vừa nghe, lập tức gật gật đầu, ta biết rồi, ta liền tới đây. Linh Lung Hiên là đạo gia ở Tang Hải cứ điểm, có điều là một nhà quy mô rất nhỏ rất phổ thông khách sạn, hắn đến Tang Hải sau khi đều không làm sao đi qua. Tuy rằng không biết đến chính là ai, thế nhưng hắn đại khái có thể đoán được vì chuyện gì. Nghĩ đến sư huynh cũng đã hiểu rõ dưỡng khí đan hiệu quả, khẳng định là phái người đến cùng hắn trao đổi việc này. Chương 72, sản xuất đại trà dưỡng khí đan, ta Thiên Tông chính là giám thành nhân tiên, cầu truy đọc. Chương 72, sản xuất đại trà dưỡng khí đan, ta Thiên Tông chính là giám thành nhân tiên, cầu truy đọc. Khi chiếm được tin tức sau khi, Bạch Tuyên liền lập tức mang theo Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên đi đến Linh Lung Hiền. Bọn họ nhìn thấy khách sạn này trước cửa treo một tấm bảng, tựa hồ là đã dừng kinh doanh. Trưởng quỹ thấy có người đi vào, cũng không ngẩng đầu. Khách quan thật không tiện, khách sạn chúng ta đã không có gian phòng, nếu là muốn dừng chân, ra ngoài quẹo trái quá hai con đường liền có thể nhìn thấy một cái khách sạn. Hắn nói tới được kêu là một cái lưu loát, lại như là trước đó tập luyện quá hàng ngàn, hàng vạn lần như thế. Hiển nhiên những ngày qua hắn khẳng định đã quay về không ít người đã nói lời nói tương tự. Bạch Tuyên cười khẽ một tiếng, ta không phải đến dừng chân, mà là tìm đến người. Lúc này trưởng quỹ mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhìn thấy Bạch Tuyên sau khi, lập tức đem hắn nhận ra được. Bạch Tuyên đại nhân, người đây là trở về. Trưởng quỹ nhất thời có chút kinh hỉ. Đại nhân kính xin chờ, Tiểu Linh đại nhân bọn họ hiện tại ngay ở trên lầu, ta vậy thì đi thông báo hắn. Nói xong hắn liền lập tức chạy đi đưa tin tức. Hiển nhiên hắn là biết Bạch Tuyên nói tìm người là tìm người phương nào. Bạch Tuyên nghe được mới vừa hắn lời nói đúng là có chút bất ngờ, không nghĩ đến sư minh phái tới lại là Tiểu Linh. Tại trên Thái Ất Sơn, Bạch Tuyên cùng Tiểu Linh giao lưu cũng không nhiều, thế nhưng đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiểu Linh thuộc về loại kia vừa có thiên phú lại rất nỗ lực đệ tử, hơn nữa một lòng chăm chú tu luyện, đối với những khác sự tình cũng không quá quan tâm. Hắn rất được Sích Tùng Tử tín nhiệm cùng coi trọng, bây giờ phái hắn đến vậy xem như là bất ngờ, chuyện hợp tình hợp lý. Không bao lâu, Tiểu Linh liền dẫn hai tên đạo gia đệ tử liền vội vã chạy hạ xuống. Nhìn thấy Bạch Tuyên, bọn họ lập tức hướng về nó hành lễ vân an. Bạch Tuyên gật đầu cười, hắn nhìn về phía Tiểu Linh, này loáng một cái cũng là đã lâu không gặp à, không nghĩ đến lần này sư minh đem người phái lại đây. Vừa cùng Tiểu Linh hàn huyên, hắn còn một bên vận dụng thức người kỹ năng. Nhân vật: Tiểu Linh tuổi tác 16 tuổi, quan hệ: tín nhiệm môn phái đạo gia Thiên Tông, trung thành, ham muốn, chuyên tâm tu đạo dòng, thiên tư chắc việt, lam, linh y chấp niệm, lam, thiên tư chắc việt, nắm giữ siêu việt người thường ngộ đạo thiên tư, tu luyện đạo gia tâm pháp lúc tinh tiến càng nhanh hơn. Linh y chấp niệm, từ nhỏ liền cùng muội muội tách ra, dẫn đến tâm có chấp niệm, càng dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện lúc hiệu quả tăng lên, thế nhưng cũng sẽ bởi vậy sản sinh bình cảnh, đến cảnh giới nhất định sau khi tu vi khó có thể tinh tiến. Bạch Tuyên không nghĩ đến cái kỹ năng này còn có thể nhìn thấy một người trung thành trình độ, xem như là một cái niềm vui bất ngờ. Hắn lại dùng cái kỹ năng này nhìn một chút hai tên đệ tử, phát hiện bọn họ như thế là trùng với Thiên Tông. Cũng là, nếu không là Sích Tùng Tử đầy đủ tín nhiệm người, làm sao sẽ phái tới Tang Hải tìm hắn. Cùng Bạch Tuyên hàn huyên hai câu, Tiểu Linh liền chủ động nói rằng, sư thúc, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi lên trước bàn lại đi. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, cũng được. Mọi người tới đến trên lầu trong phòng, Linh Lung Hiên trưởng quỹ chuẩn bị cho bọn họ được rồi nước trà cùng điểm tâm liền lui ra ngoài. Hai tên đạo gia đệ tử canh giữ ở bên ngoài phòng, đồng thời bọn họ còn lợi dụng đạo thuật ngăn cách thanh âm bên trong. Trong phòng, Tiểu Linh nhìn một chút ngồi ở Bạch Tuyên quảng trường, trái phải Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, mang theo một chút nghi hoặc, sư thúc, các nàng hai vị. Các nàng là ta tín nhiệm người, không cần lo lắng. Bạch Tuyên hơi xua tay, ra hiệu Tiểu Linh có thể nói thẳng. Tiểu Linh gật gật đầu nói tới Sích Tùng Tử cho nhiệm vụ của hắn, sư tôn lần này phái ta tới là muốn cho ta ở Tang Hải phối hợp sư thúc, mở một nhà cửa hàng, bán một ít đan dược. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, không nghĩ đến Sích Tùng Tử lại như thế dễ dàng sẽ đồng ý bán đan dược sự tình, hắn còn tưởng rằng Sích Tùng Tử gặp càng nghiêng về đem đan dược để cho đạo gia nội bộ tiêu hóa. Lúc này Tiểu Linh lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, sư tôn còn để ta mang cho ngươi một phong mật tin. Nói, hắn từ trong bọc quần áo lấy ra một phong mật tin đưa cho Bạch Uyên. Nghe vậy, Bạch Uyên hơi sững sờ, hắn liền biết không đơn giản như vậy, Xích Tùng Tử chỉ sợ là có điều kiện gì. Hắn nhận lấy mở ra xem, quả nhiên Xích Tùng Tử ở trong thư giải thích điều kiện của hắn. Nguyên bản Xích Tùng Tử thu được Bạch Uyên mật tin sau khi, xác thực là càng nghiêng về đem đan dược để cho đạo gia nội bộ tiêu hóa, dù sao như vậy đan dược hy thế quý giá, bán đi rất đáng tiếc. Thế nhưng đang quan sát Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người luyện hai lô đan dược, được 5 viên đan dược sau khi, ý nghĩ của hắn liền bắt đầu thay đổi. Vì sao đan dược thứ này quý giá như vậy? Một cái là bởi vì luyện đan sư số lượng ít, lại một cái nguyên nhân chính là luyện đan bản thân liền là một cái chuyện rất khó, chính là luyện đan đại sư đến luyện chế một lò đan dược cũng không dám bảo đảm 100 thành công, này nổ lô dẫn đến lãng phí thảo dược cũng là một cái rất lớn tiền vốn. Mà Xích Tùng Tử nhưng là phát hiện lấy Vân Huyền hai người cái kia nửa sống nửa chín thủ pháp luyện đan đều có thể luyện chế thành công ra đan dược mà không có nổ lô, có thể thấy được đan dược này luyện chế lên cũng không khó, thậm chí được cho là vô cùng đơn giản. Nếu như đổi lấy ra pháp càng thêm thông thạo người đến, này một lò luyện chế đan dược số lượng tuyệt đối còn có thể tăng gấp đôi. Mặt khác đan dược này cần thảo dược vẫn là hết sức thông thường loại hình, luyện đan tiền vốn có thể nói là phi thường chi thấp, hơn nữa chính đạo gia cũng có đối với những này thảo dược tiến hành trồng trọt đào tạo, bây giờ còn có lượng lớn thảo dược dự trữ. Có thể nói dưỡng khí đan vật này ngoại trừ dược hiệu quý giá ở ngoài, những phe khác diện đều tiết lộ giá rẻ khí tức. Chỉ có một chút kỳ lạ chính là, mặc dù biết rồi luyện đan cần vật liệu cùng bước đi, những người khác cũng tuyệt đối luyện chế không ra dưỡng khí đan, chỉ có thể thông qua đan phương học tập sau khi mới có thể luyện chế. Điểm này Xích Tùng Tử cũng không phải cảm thấy đến kỳ quái, vậy thì như là đạo gia truyền thế bí kíp như thế, mặt trên có đặc thù đạo vận cùng ý cảnh, chẳng có gì lạ. Bởi vậy hắn rõ ràng chỉ cần có đan phương, đan dược này liền có rồi sản xuất đại trà khả năng. Cứ như vậy, chính là Thiên Tông các đệ tử đồng thời dùng đều không nhất định có thể tiêu hóa nhiều như vậy đan dược, hắn tự nhiên cũng là đồng ý lấy ra một ít hướng ở ngoài bán, tăng cường một phần thu vào. Vì lẽ đó Xích Tùng Tử ở trong thư nói rồi, hy vọng Bạch Uyên không phải sợ đan phương gặp tiết lộ ra ngoài, yên tâm đem đan phương giao cho hắn, để hắn có thể nhiều bồi dưỡng một điểm có thể luyện chế dưỡng khí đan luyện đan sư đi ra. Đến thời điểm không chỉ có thể thỏa mãn đạo gia nội bộ nhu cầu, cũng có thể có thừa lực ra bên ngoài bán, mà bán đoạt được tài chính gặp có một nửa thuộc về Bạch Uyên cá nhân. Hắn không cần ra một phần lực, sở hữu luyện đan tiền vốn đều do đạo gia gánh chịu, chỉ cần cung cấp một phần đan phương là được. Nhìn Xích Tùng Tử kế hoạch, Bạch Uyên cũng rõ ràng ý nghĩ của hắn, có bán hay không dưỡng khí đan Xích Tùng Tử kỳ thực cũng không để ý, đạo gia không thiếu chút tiền này. Hắn chân chính ý nghĩ là phải đem dưỡng khí đan biến thành Thiên Tông thái độ bình thường hóa đan dược. Không phải Thiên Tông cao tầng trưởng lão cái gì có khả năng sử dụng loại kia quý giá đan dược, mà là muốn bao trùm sở hữu Thiên Tông đệ tử. Dù sao như chỉ là cho các trưởng lão sử dụng, mặc dù thêm vào chút ít đối ngoại bán, lấy Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người trình độ, miễn cưỡng nên vẫn là đủ, cũng không cần đi lại bồi dưỡng nhiều như vậy luyện đan sư. Từ trong thư Xích Tùng Tử ý tứ đến xem, hắn cũng không phải lại muốn bồi dưỡng một hai luyện đan sư đơn giản như vậy, hắn là muốn trực tiếp bồi dưỡng một đám luyện đan sư a. Cho tới đan phương khả năng tiết lộ vấn đề, Xích Tùng Tử cũng cân nhắc, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy liền ném thử kỵ khí, vẫn như cũ quyết định muốn làm như thế. Bạch Uyên nhất thời cảm giác mình cách cục vẫn còn có chút nhỏ, trưởng môn chính là trưởng môn, suy nghĩ vấn đề góc độ quả nhiên là cùng người khác không giống. Dựa theo Xích Tùng Tử như thế chơi, nếu như thật sự làm được Thiên Tông đệ tử đan dược toàn bao trùm, vậy bọn họ tốc độ tu luyện không phải trả sát tăng lên. Coi như là thiên tư không cao như vậy, dựa vào đan dược trồng cũng có thể trồng đi đến. Đến thời điểm nói không chắc quá cái thời gian mấy năm, Thiên Tông đệ tử liền người đều tiên thiên cảnh giới, đem nhân tông xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí là vượt xa cái khác trừ tử bách ra. Chương 73, phân tán lời đồn ngươi biết chưa? Cầu truy đọc, chương 73, phân tán lời đồn ngươi biết chưa? Cầu truy đọc, chẳng biết vì sao, mặc dù trong thư không nói, hắn cũng hầu như cảm thấy đến chuyện này sau lưng khả năng còn có sư phụ Bắc Minh tử chống đỡ. Càng muốn hắn càng cảm thấy đến khả năng này rất lớn. Nghĩ Xích Tùng Tử kế hoạch, Bạch Uyên trong lòng lại cảm giác thấy hơi kích thích cùng điên cuồng. Bởi vì hắn so với Xích Tùng Tử càng thêm rõ ràng dưỡng khí đan còn chỉ là một cái màu trắng phẩm chất đan dược, sau đó khẳng định còn hữu hiệu quả càng mạnh hơn đan dược. Nếu như đều chiếu Xích Tùng Tử như thế làm, cái kia Thiên Tông tương lai sẽ trở thành ra sao? Bạch Uyên vừa muốn, biểu cảm trên gương mặt cũng là biến hóa liên tục. Tiểu Linh mọi người ở một bên nhìn thấy trên mặt hắn cái kia đặc sắc vẻ mặt, đều có chút hiếu kỳ, này trong thư đến cùng là nói rồi gì đó, lại có thể để hắn lộ ra loại này lẫn lộn khiếp sợ, kích thích, điên cuồng cùng nóng trong vẻ mặt. Tiểu Linh cũng không rõ ràng Xích Tùng Tử đến cùng muốn làm cái gì, vì lẽ đó không khỏi lo lắng lên. Cái kia, sư thúc, có phải là có vấn đề gì? Bạch Uyên nghe xong cười ra tiếng, hắn đem thư tín cất đi, sau đó khẽ lắc đầu. Không có vấn đề gì, chỉ là sư minh ở trong thư viết một ít chuyện thú vị thôi. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn lập lòe vẻ điên cuồng ánh sáng. Hắn ở trong lòng đã là đồng ý Xích Tùng Tử kế hoạch, bây giờ nhìn lại trước hắn những người ý nghĩ xác thực là có chút không phong khoáng, mới được một phần dưỡng khí đan đan phương liền như thế sợ đầu sợ đuôi. Kiếm tiền cái gì, căn bản không phải đan dược chính xác công dụng. Tuy rằng dựa theo Xích Tùng Tử kế hoạch, Thiên Tông cũng rất có thể sẽ nên đón phiền bài lớn. Thế nhưng Bạch Uyên cũng rất rõ ràng, mặc dù bọn họ không làm như vậy, cấp độ kia đến doanh chính nhất thống lục quốc sau khi, chư tử bách gia chịu đến chèn ép cùng suy yếu. Khi đó Thiên Tông cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, càng không nói đến tiếp tục duy trì cái gì không tranh với lời, siêu nhiên thế tục. Đến thời điểm nguy cơ có thể một điểm không so với cái này tiểu. Đã như vậy, vậy còn không như thừa dịp hiện tại đạo gia thực lực vẫn tính mạnh mẽ, dành thời gian làm những gì, mặc dù gặp có một ít phiền phức, cái kia đạo gia cũng còn có thể ứng phó cùng đỏ sức. hắn sư huynh Xích Tùng Tử đều đồng ý liều lĩnh nguy hiểm đi đụng một cái kia Bạch Uyên cũng đồng ý tiếp tới cùng, hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Tông tương lai có thể đến cái tình trạng gì. Nói không chắc dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Thiên Tông thật có thể trở thành vượt khỏi trần gian, không sợ thất quốc môn phái. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ tìm tới chuyện muốn làm, hắn muốn ở lĩnh hội thế giới này đặc sắc đồng thời cho thế giới này mang đến một điểm dòng chấn động. Liên từ Thiên Tông bắt đầu. Tiểu Linh nghe được Bạch Uyên lời nói, thở phào nhẹ nhõm, không thành vấn đề là tốt rồi. Đợi một chút ta viết một phong mật tin, ngươi khiến người ta khẩn cấp mang về cho sư mình. Bạch Uyên bình phục một hồi tâm tình, chăm chú lên cùng Tiểu Linh dặn dò. Tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu Linh gật gật đầu, chuyện còn lại hắn cũng không có hỏi nhiều. Sư thúc, đối với bán đan dược sự tình ngươi có yêu cầu gì sao? Chuyện này sư tôn nói rồi muốn lấy ngươi làm chủ, để ta đều nghe lời ngươi. Bạch Uyên trầm tư một lúc, sau một hồi lâu mới mở miệng. Ngươi trước tiên đi mua xuống một khối đủ lớn cửa hàng, chờ sư minh bên kia đem đầy đủ đan dược đưa tới e sợ cũng phải một quãng thời gian. Trước lúc này ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng địa phương, đồng thời làm tốt tuyên truyền đi.
Tuyên truyền.
Tiểu Linh có chút không rõ, bọn họ đạo gia bán đan dược cho tới bây giờ không có làm quá tuyên truyền, đều là người ta chủ động tìm đến cửa. Đan dược tốt như vậy chẳng lẽ còn sợ không ai mua? Bạch Uyên ngón tay ở trên bàn cộp cộp địa điểm. Đương nhiên phải tuyên truyền, có điều cũng không thể có vẻ quá hết sức, tốt nhất là trong lúc vô tình không cẩn thận đem chúng ta muốn bán dưỡng khí đan tin tức tiết lộ đi ra ngoài, lại ám chỉ một hồi dưỡng khí đan hiệu quả, còn lại khiến người ta đi đoán là được. Tiểu Linh cau mày, vẫn còn có chút không quá lý giải. Sư thúc, như vậy sẽ không đưa tới phiền phức gì. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không chính thức đứng ra chứng thực xác thực tồn tại dưỡng khí đan chuyện này liền thật giả khó phân biệt, ai dám vì loại này không biết thực hư sự tình tìm chúng ta Thiên Tông phiền phức. Ngược lại, ngươi tuyên truyền đến càng tốt, để càng nhiều người biết, chờ chúng ta mở bán, kỳ thực phiền phức càng ít đi. Bạch Uyên cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Phải biết chỉ là đạo gia cái tên này tại đây, cũng đã có thể kinh sợ phần lớn bọn đạo trích. Cái này tuyên truyền mục đích một mặt vì trong thời gian ngắn nhất, để dưỡng khí đan tiếng tăm truyền bá ra. Đợi đến đan dược mở bán, hắn liền có thể kiếm lời sóng lớn. Mặt khác chính là vì tạo thế, biết dưỡng khí đan thế lực càng nhiều, có người dám dở cho tỷ lệ liền càng thấp, bởi vì bọn họ chính mình liền sẽ kiềm chế lẫn nhau. Ngược lại, nếu là giống như kiểu trước đây chờ khách mời tới cửa lại bán, không chỉ có hiệu suất hạ thấp, còn có khả năng dẫn đến đan dược sự tình còn không truyền ra liền xuất hiện bị một ít người bao tròn tình huống. Đến thời điểm đạo ra mới là thật sự phiền phức. Ta biết rồi, ta sẽ tận lực. Tiểu Linh mặt lộ vẻ cay đắng, gật gật đầu, chuyện như vậy hắn vẫn đúng là không có làm quá, còn phải biến thành là trong lúc vô tình không cẩn thận tiết lộ ra ngoài tin tức. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Bạch Uyên cười lắc lắc đầu, ta cho ngươi chỉ cái chiêu đi. Sư thúc mời nói, phân tán lời đồn ngươi biết chưa? Làm tuyên truyền cũng là tương tự, đặc biệt chúng ta loại này là tự mà không phải, thật giả khó phân biệt tuyên truyền, ngược lại ngươi nhớ kỹ, Thiên Tông đệ tử không muốn tham dự vào là được. Bạch Uyên lộ ra một cái ta yêu quý ngươi vẻ mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Linh vai. Tiểu Linh đăm chiêu địa điểm gật đầu, tuy rằng Bạch Uyên cái này loại so với để hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nói tuyên truyền còn giống như thật còn kém không nhiều. Thấy hắn có lĩnh ngộ, Bạch Uyên cũng sẽ không nhiều hơn nữa nói ra. Lúc này hắn nhìn một chút Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người, nghĩ đến dừng chân sự tình. Nguyên bản chỉ có Ngưng Yên theo hắn trụ, hiện tại thêm vào một cái Tức Mặc Hoa Tuyết lời nói, tiếp tục ở tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong cũng không phải quá thuận tiện. Liên hắn rồi hướng Tiểu Linh phân phó nói, ngươi đang tìm cửa hàng thời điểm sẽ giúp ta tìm một nơi ở, ta cũng dự định chuyển ra Tiểu Thánh Hiền Trang. Tiểu Linh nghe xong nhìn một chút ba người, sau đó liền rõ ràng ý của hắn, mau mau gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng sắp xếp việc này. Ở trong lòng hắn đã đem chuyện này trình độ trọng yếu xếp hạng tìm kiếm cửa hàng bên trên. Đàm luận chuyện tốt, Bạch Uyên bỏ ra chút thời gian viết tốt một phong mật tin, còn cụ hiện một tấm dưỡng khí đan phương bám vào bên trong, sau đó liền đem mật tin giao cho Tiểu Linh. Tiểu Linh đem thu cẩn thận, chờ sáng mai cũng là người ta mang về Thái Ất Sơn. Bạch Uyên cũng không có ở đây dừng lại lâu, mang theo Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên liền trở về. Trên đường, Ngưng Yên có chút ngạc nhiên địa hỏi hắn, mới vừa các ngươi đàm luận đan dược là lúc trước ngươi ở Đại Lương làm ra đến cái kia. Tuy rằng nàng biết đan dược sự tình, thế nhưng là cũng không rõ ràng nó hiệu quả, chưa bao giờ chủ động hỏi qua việc này. Bây giờ nhìn đến đạo gia này tấm phản ứng, nàng mới rõ ràng, cái kia đan dược e sợ cũng không đơn giản. Nghe vậy, Bạch Uyên gật gật đầu, không sai, có phải là rất tò mò nó hiệu quả. Ngưng Yên mặt không hề cảm xúc hồi đáp, đúng là khiến Bạch Uyên có chút bất ngờ. Có điều hắn cũng không có đi vào mẹo, cùng hai người giải thích lên. Đan dược này kỳ thực chính là ta ngày hôm trước đưa cho Tức Mặc bá phụ đan dược, có thể bổ khí ích huyết, cường thân kiện thể. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe được này lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, liền đây vẫn còn không tính là cái gì chứ. Có điều Bạch Uyên lời còn chưa nói hết, nó còn có một cái khác hiệu quả, có thể ở thời gian nhất định bên trong tăng lên tu luyện nội công tâm pháp hiệu suất. Nghe nói như thế, hai người trong lòng đều rất là khiếp sợ, không khỏi dừng bước. Không trách đạo gia coi trọng như vậy này dưỡng khí đan, hiệu quả này nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu người gặp đổ số tới. Nhìn hai người bọn họ trên mặt cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Uyên không khỏi đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp các nàng mũi. Được rồi, lúc này mới cái nào đến cái nào, sau đó có chính là các ngươi khiếp sợ thời điểm. Chương 74, dị hỏa đúng là dùng để làm cơm, thêm chương, cầu truy đọc, chương 74, dị hỏa đúng là dùng để làm cơm, thêm chương, cầu truy đọc, rời đi Linh Lung Hiên sau khi, Bạch Uyên liền luôn cảm giác mình thật giống đã quên chuyện gì, nhưng chính là không nhớ ra được. Mai đến tận trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang hắn mới chợt nhớ tới đến. Ta lại quên hỏi sư huynh đến cùng có hay không báo thủ cho ta. Hắn biết cái kia phong cáo trạng tin đều qua lâu như vậy rồi, Xích Tùng Tử một điểm đáp lại đều không có, hắn đều muốn hoài nghi trong lòng hắn có còn hay không chính hắn một cái sư đệ. Mới vừa Xích Tùng Tử cho hắn mật trong thư đối với chuyện này, nhưng là nửa cái tự đều không để, tất cả đều là đang nói dưỡng khí đan sự tình. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều có chút không rõ, báo thủ. Báo mối thủ gì? Bạch Tuyên lộ ra một cái cân nhắc nụ cười nhìn về phía Ngưng Yên. Đương nhiên là báo La Vong ám sát ta cửu. Phải biết ta nhưng là bị đâm giết hai lần. Vì lẽ đó ta ở Đại Lương thời điểm liền cho ta sư huynh viết một phong tin, để hắn báo thủ cho ta. Nghe nói như thế, Ngưng Yên nhất thời khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, này hai lần ám sát có thể đều là nàng làm việc. Mà Tức Mặc Hoa Tuyết không biết thật tình, còn quan tâm mà hỏi, trước ngươi còn bị La Vong ám sát quá. Đúng đấy. Ngươi là không biết à, sát thủ kia có bao nhiêu hùng, nhiều không nói lý, rõ ràng ta đều không phải nhiệm vụ của nàng mục tiêu, nhưng chính là... Bạch Tuyên chính nói, đột nhiên liền cảm giác sau lưng mát lạnh, không khỏi ngừng lại lời nói. Hắn mới vừa vậy cũng xem như là công khai xử hình Ngưng Yên quang bình sự tích, nói thêm gì nữa, hắn sợ chính mình đêm nay sẽ bị giết cậu. Có thể Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không biết những này, còn hiếu kỳ địa hỏi, chính là cái gì? Bạch Tuyên ho nhẹ hai tiếng, không có gì, ngươi nếu như muốn nghe, chờ sau này có cơ hội ta sẽ cùng ngươi nói một chút. Hắn mau mau đổi chủ đề, sau đó sờ sờ cái bụng. Thời gian cũng không còn sớm, Ngưng Yên, ngươi trước tiên đi làm cơm đi. Ngày hôm nay chính ngươi làm. Ngưng Yên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lôi kéo vẫn là đầu góc mơ hồ Tức Mặc Hoa Tuyết tiến vào gian phòng. Nói nàng nói xấu, còn muốn ăn nàng làm cơm. Nam mơ. Nhìn rời đi hai người, Bạch Tuyên đỡ lấy cái chán, xem ra đêm nay muốn ăn Ngưng Yên làm cơm là không hy vọng, hắn chỉ có thể tự mình động thủ ăn no mà gấm. Đi đến nhà bếp, Bạch Tuyên phát hiện bên trong còn có một chút có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn, liền tùy ý chọn ít thứ, chuẩn bị đơn giản làm mấy món ăn. Tuyết Nhi an vị ở một bên, yên tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn ở nơi đó bận rộn. Không bao lâu, Bạch Tuyên liền thành công nấu nướng ra hai đạo thức ăn mỹ vị, trong đó một đạo màu trắng phẩm chất, một đạo là màu xanh lục phẩm chất. Từ khi chủ nghệ thăng cấp sau khi, hắn thu được màu xanh lục phẩm chất đồ ăn sát suất cũng tăng lên rất nhiều. Mà đạo kia màu xanh lục phẩm chất thức ăn dòng cũng rất thú vị, Bạch Tuyên nhìn thấy sau khi có chút dở khóc dở cười. Tên gọi, tha thứ hắn trên cá, lục, dòng, đương nhiên là tha thứ hắn, lục, đương nhiên là tha thứ hắn, bất luận đối phương là cỡ nào tức giận, đang ăn dưới đạo này vàng nóng ánh trên cá sau khi, đều sẽ bởi vì hưởng dụng mỹ vị mà trở nên ôn hòa nhã nhặn, sau đó lựa chọn tha thứ ngươi. Đây là hệ thống đều không nhìn nổi, đặc biệt để hắn làm ra như thế một món ăn đi cầu tha thứ a. Bạch Tuyên đem món ăn này trước tiên để qua một bên đi, tiếp theo sau đó nhìn gác ở nhà bếp trên loa, bên trong còn đôn nấu một nồi canh đậu hũ. Hắn một bên quấy nước canh, một bên nhìn ngọn lửa. Lúc này hắn đột nhiên muốn thử xem ở nấu canh thời điểm thêm điểm dị hỏa thì như thế nào. Lấy hắn hiện tại nội lực trình độ, để hắn toàn bộ hành trình sử dụng dị hỏa nấu nướng một món ăn còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng nếu là dựa vào phản hỏa, chỉ là tăng thêm một tia dị hỏa, vậy hẳn là còn có thể chịu được. Nghĩ đến liền làm, Bạch Tuyên tâm niệm khẽ động, điều động một tia thanh liên điệu tâm hỏa. Rất nhanh một đoàn ngọn lửa màu xanh tự hắn bụng dưới đan điền khí hải bên trong tuôn ra, theo trong cơ thể kinh mạch đi đến trên tay hắn. Nay đoàn ngọn lửa chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy, xem ra không có chút đáng chú ý nào, thế nhưng uy lực của nó nhưng không thể khinh thường. Dị hỏa vừa ra, phàm hỏa bại phục. Bạch Tuyên cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế dị hỏa nhiệt độ, đem đưa vào nhà bếp bên trong, ở phàm hỏa bao vây dưới, tham dự tiến vào lần này hầm canh quá trình. Dị hỏa nhiệt độ cao vẫn còn có chút vượt qua Bạch Tuyên tưởng tượng, mới đem đưa vào đi, nước canh lại đột nhiên sôi trào lên, không ngừng mà bốc lên một khí. Khí hóa nước canh hình thành khói trắng hướng lên trên tung bay đi. Bạch Tuyên mau mau thu lực, lại lần nữa yếu bất thanh liên hỏa, không phải vậy đợi một chút canh đậu hũ cũng chỉ còn sót lại đậu hũ. Đôn nấu đạo này canh đậu hũ quá trình, Bạch Tuyên là không có chút nào dám phân tâm, thậm chí so với hắn luyện đan thời điểm đều phải chăm chỉ. Tiêu hao cũng so với hắn luyện đan thời điểm lớn hơn không ít. May là hầm canh không giống như là luyện đan như vậy cần thời gian dài như vậy, không bao lâu, Bạch Tuyên liền nhìn thấy một đạo so với trước bất kỳ lần nào đều muốn tia sáng chói mắt xuất hiện ở trong nồi, đồng thời hắn còn thu được hệ thống nhắc nhở. Thang, đã đôn được rồi. Chúc mừng nấu nướng ra màu xanh lam phẩm chất đồ ăn, đã ghi chép thực đơn, chủ nghệ kinh nghiệm 3 tên gọi, mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang, lam, dòng, bạch ngọc dưỡng người, lam, tươi cười rạng rỡ, lục, bạch ngọc dưỡng người, đôn nấu thời gian sử dụng sợi nhỏ dị hỏa, cho nên cả nồi thang đều sản sinh thần kỳ biến hóa, nguyên bản thường thường không có gì lạ đậu hũ hiện tại cũng biến thành nhận chứa điệu tâm tinh hoa bạch ngọc đậu hũ, thời gian dài ăn được, có thể làm cho nam nhân mạo ép phan an, để nữ nhân nhan quá tây thì, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể làm được chú nhan hiệu quả. Tươi cười rạng rỡ. Này nồi nước bên trong ẩn chứa chút ít địa tâm chi tinh hoa, có thể làm cho người ở thời gian nhất định nội dung quang tỏa sáng, càng có mị lực. Nhìn này một lam một lục hai cái dòng, Bạch Tuyên nhất thời vui vẻ ra mặt. Tuy rằng cảm giác thấy hơi mệt, hắn lại như là liên tục luyện chế hai lô dưỡng khí đan bình thường, tiêu hao rất lớn, thế nhưng kết quả này nhưng là rất khả quan. Đây chính là không cách nào dùng phạm hỏa nấu nướng ra mỹ thực. Trải qua lần này thí nghiệm, hắn cũng đúng càng cao cấp mỹ thực có suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ dùng phạm hỏa là không cách nào nấu nướng ra nắm giữ màu xanh lam dòng mỹ thực, nhất định phải dùng tới dị hỏa mới được. Phần này mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang hiệu quả, không nói nữ nhân, chính là hắn một đại nam nhân cũng không cách nào từ chối. Chẳng lẽ có ai sẽ hiểm chính mình quá tuân tú sao? Đem thang thịnh đi ra, Bạch Tuyên đem món ăn đều bưng đến trong sân một cái trên bàn đá, nhìn thấy Tuyết Nhi đã sớm chạy tới, đoan làm tốt, tựa hồ cũng muốn nếm thử này món ăn mùi vị, không khỏi cười cợt. Hắn đi đến Ngưng Yên trước cửa phòng gõ gõ. Làm cơm được rồi, đi ra ăn cơm đi. Cửa phòng mở ra, Ngưng Yên khẽ hừ một tiếng, cũng không còn hắn, bay thẳng đến bàn đá đi đến. Tức Mạc Hoa Tuyết đi ra nhưng là đối với Bạch Uyên cười cợt, cũng không biết hai người bọn họ ở trong phòng lại đã nói những gì. Hai người nhìn thức ăn trên bàn, sắc hương vị đầy đủ. Đặc biệt phần kia thang, nước canh liều lĩnh từng kia bạch khí, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít như là bạch ngọc đẹp đẽ đậu hũ, xem ra mê người vô cùng. Ngưng Yên hiểu rõ Bạch Uyên chủ nghệ, liếc mắt là đã nhìn ra tới đây đạo món ăn bất phàm, thậm chí so với trước nàng nhìn thấy vì lẽ đó món ăn đều càng thêm đặc biệt, thế nhưng cụ thể đặc biệt ở đâu nàng còn nói không ra cái nguyên cớ đến. Mà Tức Mạc Hoa Tuyết vẫn là lần thứ nhất ăn được Bạch Uyên làm đồ ăn, chỉ là nghe cái này hương vị nàng liền cảm giác trong miệng không ngừng mà ở phân bố nước bọt. Mùi vị này thực sự là quá mê người. Nhìn hai người dáng vẻ, Bạch Uyên cười cợt, chủ động cho các nàng một người múc một chén canh trước tiên. Mau nếm thử đi. Vừa bạn nhìn ta khoảng thời gian này chủ nghệ có phải là lui bước. Nghe nói như thế, Ngưng Yên nhẹ nhàng lườm hắn một cái, này như là chủ nghệ lui bước người có thể làm ra đến món ăn. Chương 75, khó có thể từ chối mê hoặc, cầu truy đọc, chương 75, khó có thể từ chối mê hoặc, cầu truy đọc. Ở Bạch Uyên nhìn kỹ bên trong, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết cầm lấy cái muôi, lấy một muỗng nhỏ nước canh. Các nàng đem cái muôi đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó mới chậm rãi đưa vào trong miệng. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị ở các nàng trong miệng tỏa ra, không phải loại kia kích thích tính đột nhiên bạo phát, mà là tiến lên dần dần, nước canh mùi vị lấy một loại vô cùng ôn hòa phương thức ở vô thanh vô tức liền bắt được các nàng nhũ đầu. Khác nào mưa xuân tế không hề có một tiếng động, chờ các nàng hai cái dư vị lại đây, trong lúc vô tình cũng đã đem trong miệng nước canh nuốt xuống. Uống một hớp thang, hai người phản ứng gì đều không có, lại tiếp tục dùng cái muôi mò nổi lên một khối nhỏ bạch ngọc đậu hũ, lần này cũng là nhẹ nhàng thổi thổi sẽ đưa vào trong miệng. Đậu hũ nhẹ nhàng khoan khoái chân mềm, mềm mại nhắn nhủi chen lẫn mùi thơm ngát nước canh, để cho hai người không cầm đoán lên con mắt, tinh tế nhai kỹ. Mùi vị làm sao? Bạch Uyên nhìn các nàng phản ứng, cảm thấy đến có chút quá bình tĩnh. Ngưng Yên thì thôi, nàng ăn qua mình làm cơm, có tâm lý chuẩn bị, biểu hiện bình tĩnh một chút cũng liền thôi. Có thể Tức Mạc Hoa Tuyết là lần thứ nhất ăn mình làm đồ vật, nàng lại không có xem những người khác như vậy, biểu hiện ra vô cùng dáng dấp khiếp sợ. Vậy thì để Bạch Uyên có chút không rõ. Mà nghe được vấn đề của hắn, Ngưng Yên hai người mới từ mới vừa cảm giác bên trong phục hồi tinh thần lại, các nàng không phải là không có phản ứng, mà là mùi vị này làm cho các nàng phản ứng không kịp nữa cũng đã chìm đắm trong đó. Hai người gò má ửng đỏ, gật gật đầu. Đây là ta uống qua ngon lành nhất thang. Nghe được hai người tặng lại, Bạch Uyên cảm thấy đến thế mới đúng chứ. Hắn lại cho hai cái gấp mấy khối trên cá, còn đặc biệt dặn dò Ngưng Yên ăn nhiều một chút. Đương nhiên hắn cũng chưa quên ở một bên vẫn tha thiết mong chờ nhìn bọn họ ăn Tuyết Nhi, cho nó cũng gấp một khối nhỏ. Ba người một mèo liền như vậy một lời không nói địa ăn lên, tuy rằng bọn họ là nhai kỹ nuốt chậm, thế nhưng tốc độ ăn vẫn đúng là không chậm. Không bao lâu, hai món một canh liền bị ăn sạch sành sanh. Một bữa mỹ thực, Bạch Uyên trực tiếp thuyết phục nhị nữ một mèo, Ngưng Yên trong lòng khí cũng đã sớm hết, vốn là nàng kỳ thực cũng không có nhiều tức giận, chính là bị Bạch Uyên nhắc lên chuyện cũ, trong lòng có chút xấu hổ. Lúc này, Tức Mạc Hoa Tuyết nhìn Ngưng Yên cùng Bạch Uyên hai người, đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Ở trong mắt nàng hai người tựa hồ trở nên càng đẹp mắt. Không chỉ có là người, chính là ở một bên liếm chào chào Tuyết Nhi cũng có một loại khác bị lực. Ngưng Yên cũng có đồng cảm, nàng nhìn Tức Mạc Hoa Tuyết trong trắng lộ hồng khuôn mặt, thủy nộn nộn, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào liền có thể bỏ ra nước đến, cả người xem ra chói lọi. Vốn là có thể xương tụng là tuyệt sắc mỹ nhân, bây giờ càng là có vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nàng một người phụ nữ đều có chút xem sững sờ. Ngưng Yên biết Bạch Uyên làm món ăn có lúc gặp mang theo không phải bình thường hiệu quả, vì lẽ đó lập tức khẳng định tình huống như thế là cùng mới vừa bọn họ ăn những người món ăn có quan hệ. Nàng hướng về Bạch Uyên đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Kỳ thực mới vừa chúng ta uống thang là có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Bạch Uyên cười giải thích một hồi, ánh mắt của hắn ở hai người trên mặt cũng dừng lại rất lâu, tùy ý thưởng thức hai người sắc đẹp. Mà chính là hắn này nở nụ cười, để Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đều cảm giác trái tim có chút dầm nhảy loạn. Phảng phất có một đầu lạc đường mai con đang khắp nơi loạn ba. Dù sao chính Bạch Uyên mị lực cũng bị phóng to. Bất quá đối với Bạch Uyên lời nói các nàng vẫn là nghe lại đi, hai người trực tiếp nắm lấy điểm mấu chốt. Này thang có thể mỹ dung dưỡng nhan. Đúng, thời gian dài ăn được không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể trình độ nhất định đạt đến chú nhan hiệu quả, chỉ hoãn già yếu tốc độ. Bạch Uyên không có ẩn giấu những này hiệu quả, hắn biết rõ vật này đối với nữ nhân có bao lớn sức hấp dẫn. Đúng như dự đoán, nghe nói như thế, nhị nữ con mắt đều hơi tỏa ánh sáng. Thích trưng diện là người thiện tính. Không có nữ tử có thể từ chối thanh xuân mãi mãi mê hoặc. Có điều đón lấy Bạch Uyên lời nói nhưng là cho các nàng dội một chậu nước lạnh. Này thang khá là đặc thù, ta không có cách nào dạy dỗ các ngươi làm thế nào. Hơn nữa nó ngao lên rất tốn thời gian mất công sức, chỉ sợ ta là không thể thường thường ngao cho các ngươi ăn. Nghe nói như thế, hai người đúng là có chút thất vọng. Có điều xem ta tâm tình, ngẫu nhiên đôn một lần thang cũng là không thành vấn đề. Bạch Uyên cười an ủi hai người. Muốn hắn mỗi ngày đôn này thang, vậy cũng quá mệt mọi người. Thế nhưng tình cờ làm một lần vẫn là có thể. Nghe nói như thế, nhị nữ cũng biểu thị thỏa mãn. Tức Mạc Hoa Tuyết càng là chủ động đi tới Bạch Uyên phía sau, thế hắn bước lên vai đến, xem như là khao hắn đêm nay cho các nàng làm bữa cơm này. Đương nhiên cũng chính là sau đó có thể thường thường ăn được này mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang. Bọn họ mới vừa cơm nước xong không lâu, Tuân Huống liền tìm lại đây. Nhìn thấy ba người tươi cười rạng rỡ dáng vẻ, Tuân Huống cũng bẹn bẹn là hơi hơi kinh ngạc, vẫn chưa quá để ý ai nha, xem ra chúng ta tới chậm à. Hắn nhìn thấy trên bàn đá còn chưa tới kịp thu thập bát đũa, lộ ra một bộ đáng tiếc dáng vẻ. Sớm biết hắn liền sớm một chút đến rồi, nói không chắc còn có thể ăn trực một bữa cơm. Bạch Uyên cười cợt, sau đó để Ngưng Yên ở bên ngoài thu thập bàn, hắn nhưng là mang theo Tuân Huống vào nhà, cho hắn lo pha trà. Ngồi xuống nhấp ngụm trà nước, Tuân Huống nhìn một chút Bạch Tuyên bên người ôm Tuyết Nhi tức mặc hoa tuyết, sau đó quay về Bạch Tuyên lộ ra một bộ nụ cười cổ quái. Bạch Tuyên cũng từ trong mắt hắn đọc ra hắn muốn nói chính là cái gì. Tiểu tử ngươi không phải nói chính là cái hiểu lầm sao? Đối với người ta vô ý sao? Không cần hắn hỗ trợ giật dây sao? Khắc khắc. Điều thứ ba thật giống là không cần. Bị hắn như thế nhìn, Bạch Tuyên trên mặt cũng có chút không nhịn được. Tuân sư minh, ta qua mấy ngày liền dự định trước tiên chuyển ra tiểu thánh hiền trang, như vậy cũng thuận tiện một ít. Hắn vừa nói, một bên nhìn một chút bên người gia nhân. Tuân Huống nghe xong cũng không cảm thấy nhiều bất ngờ. Tức mặc hoa tuyết nếu là sống lâu dài ở tiểu thánh hiền trang, xác thực là không tiện. Huống hồ hắn biết thiên tông bên kia tựa hồ có hơi động tác, Bạch Tuyên sẽ chọn chuyển ra tiểu thánh hiền trang cũng ở trong dự liệu của hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ là khẽ gật đầu. Nếu ngươi cân nhắc được rồi, đợi một chút ta sẽ đi cùng trưởng môn sư minh nói. Ở Tang Hải khoảng thời gian này, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến tiểu thánh hiền trang tàng thư lâu đọc sách. Vậy thì đa tạ sư minh. Tàng thư lâu bên trong nhiều như vậy thư tịch, ta này một chốc vẫn đúng là không nhìn xong. Bạch Tuyên mau mau đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Xích Tùng Tử bàn giao nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành đây. Nho ra tàng thư lâu bên trong thư tịch thực sự là phong phú, hắn mấy ngày nay cũng là nhìn khoảng 1/3, mỗi ngày nhìn ra hắn là hoa mắt vắng đầu. Tuân Huống gật đầu cười, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Bản thân hắn chính là thế Lỗ Trọng Liên đến cùng Bạch Uyên trao đổi tức mặc hoa tuyết sự tình, bây giờ Bạch Uyên cũng đã nói rồi muốn rời ra ngoài, vậy dĩ nhiên cũng là không chuyện khác. Thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Sư Minh đi thong thả. Đưa đi Tuân Huống sau khi, Ngưng Yên giặt xong bát đũa liền vào nhà đến. Mấy người ngồi nghỉ ngơi một lúc, thưởng thụ một hồi sự yên tĩnh hiếm có thời gian. Lúc này Ngưng Yên đột nhiên đối với Bạch Tuyên hỏi, ngươi cái kia dưỡng khí đan còn nữa không? Bạch Tuyên gật gù, tự nhiên còn có, muốn thử một chút sao? Bạch Tuyên đứng dậy trở về phòng, không bao lâu liền cầm một cái bình ngọc nhỏ đi ra. Ê, đây chính là. Hắn đem bình ngọc nhỏ đặt ở trên bàn, đẩy lên Ngưng Yên trước mặt. Bình đan dược này ngươi liền cầm dùng đi, bên trong cũng chỉ có 5 viên, đại khái có thể sử dụng cái 2 đến 3 ngày dáng vẻ. Bạch Tuyên trước ở Đại Lương luyện chế không ít đan dược, lấy hắn tiêu hao tốc độ, đan dược số lượng còn sót lại khoảng 1/3, còn có thể dùng tới một quãng thời gian. Chờ rời ra ngoài sau khi, hắn cũng có thể tiếp tục luyện chế, vì lẽ đó chính hắn cũng không phải sầu không dùng được, không cần. Ngưng Yên cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp nhận lấy đan dược. Nàng cũng có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử xem đan dược này đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, ngay Bạch Uyên nói 100 lần cũng không bằng chính mình trải nghiệm sắp tới đến thực sự. Ngưng Yên trước rồi cùng Tức Mặc Hoa Tuyết thương lượng xong, trước đem gian phòng của mình tặng cho nàng nghỉ ngơi, mà chính nàng nhưng là lựa chọn ở trong đại sảnh đả tọa tu luyện. Chương 76, thuộc về là 2 chiều lao tới, cầu truy đọc, chương 76, thuộc về là 2 chiều lao tới, cầu truy đọc. Ở tiểu thánh hiền trang bên trong quá mấy ngày cuộc sống yên tĩnh. Bạch Tuyên lại trở về trước loại cuộc sống đó phương thức, mỗi ngày buổi sáng đi tàng thư lâu đọc sách, buổi chiều nhưng là mang theo Ngưng Yên các nàng đi Huyền Tiễn tiểu quán cùng hắn nói chuyện trời đất. Chiều hôm đó, hắn lại lần nữa đi đến tiểu quán, như thường lệ để Huyền Tiễn cho hắn lên một vò rượu cùng một cái đĩa nhắm rượu món ăn. Huyền Tiễn cho hắn tốt nhất món ăn, sau đó liền chạy vào phòng bếp bận việc đi tới. Trước Huyền Tiễn tiểu quán chuyện làm ăn chỉ có thể nói là bình thường thôi, miễn cưỡng có thể duy trì thu chi cân bằng. Bạch Tuyên sau khi biết được, liền đem trước cho Ngưng Yên học tập thực đơn cho hắn mượn. Dù sao chỉ là một ít màu trắng phẩm chất thực đơn, ngoại trừ ăn ngon ở ngoài căn bản không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Được phần này thực đơn sau khi, tiểu quán chuyện làm ăn liền mắt trần có thể thấy tốt lên. Rất nhiều khách hàng tới đây đều là hướng về phía món ăn ở đây ăn ngon, thuận tiện liền sẽ trở lại hai vò rượu. Mấy ngày trước Huyền Tiễn còn có thể rảnh rỗi ngồi xuống cùng Bạch Tuyên mọi người tán gẫu, hiện tại nhưng là bận bịu nhiều lắm. Nếu không là tiệm này tiểu, bên trong chỉ có thể chứa được nhiều khách như vậy, cái kia Huyền Tiễn hai người đều không giúp được. Bọn họ cũng không có mở rộng quy mô ý nghĩ, hai người bảo vệ này nho nhỏ một nhà tiểu quán cũng đã rất thỏa mãn. Hai ngày nay bọn họ tiền kiếm được so với trước nửa tháng đều nhiều hơn. Huyền Tiễn thậm chí nói ra phải đem một phần kiếm được tiền phân cho Bạch Tuyên, dù sao không có hắn cung cấp thực đơn, bọn họ chuyện làm ăn cũng sẽ không tốt như vậy. Có điều Bạch Tuyên cho từ chối, chuyện này với hắn tới nói đều chỉ là món tiền nhỏ, hắn trợ giúp hai người cũng chỉ là bởi vì đối với bọn họ có hảo cảm, cho rằng bọn họ đáng giá, cũng không cầu điểm ấy báo lại. Tuy rằng hắn không tiếp thu, thế nhưng từ đó về sau, hắn tới đây ăn cơm uống rượu cái gì đều là hoàn toàn miễn phí. Bạch Tuyên mọi người chưa ngồi được bao lâu liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở đây. Sư thúc, vào lúc này ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hàn Phi không có chút nào khách khí trực tiếp ngồi xuống, mặt dày sượt lên rượu đến. Nhìn hắn này thông thạo dáng vẻ liền biết cũng không phải lần đầu tiên. Hai người uống chút rượu, đông một vụ tây một vụ địa trò chuyện. Lúc này nghe được bên tai truyền đến cái khác thực khách tiếng nói chuyện, gây nên sự chú ý của bọn họ. Nghe nói sao, lần này Tần Ngụy cuộc chiến đã kết thúc. Ta nghe nói, Ngụy quốc tựa hồ phái ra đã nhiều năm không nắm giữ binh quyền Tín Lăng quân, Tần quốc nên không chiếm được chỗ tốt rút quân chứ? Ta ngược lại thật ra nghe nói hai bên tựa hồ cũng không có đánh tới đến. Tần quốc phái sứ giả vào Ngụy cùng Ngụy quốc nghị hòa, Tần quốc trả trước chiếm cứ thị chờ 6 tòa thành trì, Ngụy quốc nhưng là tặng cho Tần quốc một nhóm lương thực. Nghe nói như thế, Hàn Phi cùng Bạch Tuyên đều hơi có chút giật mình, tình huống này nhìn như là Tần quốc chịu thua, trên thực tế chịu thiệt vẫn là Ngụy quốc. Xem ra Tần quốc là thật sự sợ sệt Tín Lăng quân a. Hàn Phi bưng ly rượu, hơi thở dài. Vì có thể nghị hòa, Tần quốc thậm chí phun ra ăn được trong miệng thịt, thực sự là không dễ dàng a. Có điều này cũng có thể lý giải. Vốn là tại trên người Tín Lăng quân ăn hai lần thiệt lớn Tần quốc, đã đối với hắn sản sinh nhất định trong lòng bóng tối, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ tận lực phòng ngừa cùng Tín Lăng quân dẫn dắt Ngụy Vũ tốt chính diện giao chiến, giảm thiểu khả năng tổn thất. lấy 6 tòa đã bị cướp đoạt 1-0 thành trì để Ngụy quốc thay đổi Tín Lăng quân, đối với Tần quốc tới nói lợi lớn hơn rất nhiều tệ. Dù sao nếu như cho hắn cơ hội lại tới một lần nữa năm quốc hợp tung công Tần, cái kia Tần quốc có thể không chịu được nổi. Tần quốc trước cũng là bởi vì kiêng kỵ Ngụy vô kỵ uy danh, vì lẽ đó không tiếp tiêu tốn số tiền lớn sử dụng kế phản gián. Thật vất vả thành công ly gián hắn cùng Ngụy vương quan hệ, để chính Ngụy vương hủy bỏ Ngụy vô kỵ lá vương bài này, hiện tại như thế nào khả năng lại trơ mắt nhìn hắn một lần nữa trở lại trên chiến trường, trở thành Tần quốc đông lối thoát trên trở ngại. Bạch Uyên lúc này nhưng cười khẽ lắc đầu. Không chỉ có là Tần quốc, Ngụy vương như thế kiêng kỵ hắn, trước cũng là bởi vì Tín Lăng quân uy danh quá thịnh, Ngụy vương mới gặp bên trong Tần quốc kế phản gián, đoạt hắn binh quyền, dẫn đến hắn vắng lặng đến mấy năm, Ngụy vương cùng Tín Lăng quân quan hệ đã sớm không trở về được trước đây. Lần này nếu để cho Tín Lăng quân thành công cứu Ngụy quốc với nguy nan, to lớn hơn nữa phá quân Tần một lần, khi đó Ngụy vương e sợ không chỉ có sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng cho mình vương vị có thể hay không ngồi bước bảng, mà nghị hòa đối với hắn mà nói chỉ sợ là cầu cũng không được. Có thể nói lần này nghị hòa hẳn là Tần quốc cùng Ngụy vương hai bên cộng đồng thúc đẩy, bọn họ đều không hy vọng Tín Lăng quân lại xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn biết rõ lần này Ngụy vương để Ngụy vô kỵ trưởng binh quyền hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, một khi có một chút đường lùi, hắn đều sẽ không như thế làm. Hắn cùng Tần quốc thuộc về là hai triều lao tới, nhân sợ nó hiển hủy bỏ chi, quả thật không công ngoan. Lão sư cũng từng nói, Tín Lăng quân chi với Ngụy, có thể nói phất rồi. Thực sự là quá đáng tiếc. Hàn Phi đây là đang vì Tín Lăng quân cảm thấy không đáng. Rõ ràng trung tâm vì nước, nhưng lại bởi vì công cao lấn chủ mà bị nghi kỵ, này làm sao không phải là một loại lớn lao bi ai? Xưa nay công cao lấn chủ người, không có khắc phục hậu quả, Hàn Phi đối với này cũng thâm biểu bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới chính mình quốc gia tương tự cũng là nằm ở bắc bênh bên trong, tình cảnh so với Ngụy quốc còn biết bắt hơn. Nhìn thấy Hàn Phi tâm tình đột nhiên trở nên suy sụp, Bạch Uyên cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, khẽ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng đi an ủi hắn. Đối với hắn mà nói, Tần quốc tấn công Ngụy quốc kết quả làm sao cùng hắn đều không có quan hệ gì. Hàn Phi đột nhiên ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy quay về Bạch Uyên thi lễ một cái. "Sư thúc, ta hãy đi về trước." Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng người, Bạch Uyên không hề nói gì, nên dùng bữa, nên uống rượu. Hàn Phi đi rồi không bao lâu, một tên đạo gia đệ tử vội vã tới rồi. "Sư thúc, ta có thể coi là tìm tới ngươi." Nhìn thấy người tới, Bạch Uyên lộ ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt. "Gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì?" "Không ra đại sự gì, chính là chúng ta đã tìm một nơi thích hợp tòa nhà, đem mua hạ xuống, chuyến đến để thông báo sư thúc." Nghe được tin tức này, Bạch Uyên lập tức lộ ra nét mừng. "Mau dẫn ta đi xem xem." Theo tên này đạo gia đệ tử đi rồi rất xa một khoảng cách, bọn họ mới đến hắn nói tòa nhà. Tòa này trạch viện vị trí khá là hẻo lánh, thế nhưng đối biển xây lên, cũng vừa hay thích hợp bọn họ đạo gia người ở lại. Bạch Uyên bọn họ từ cổng lớn đi vào mới phát hiện, này quy mô so với bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy có thể to lắm hơn nhiều. Vào mắt là một cái vẫn tính rộng rãi tiền viện, bên trong bày đặt một ít hoa hoa thảo thảo thành tiểu tô điểm. Trong viện trạch ốc bài bố ngay ngắn có thứ tự, không thể nói được cái gì xa hoa, thế nhưng là rất phù hợp Bạch Uyên tâm ý, không chỉ có đầy đủ gian phòng dùng để ở lại, còn có một chút lệch viện gian nhà, hơi hơi cải tạo một hồi có thể cho rằng thư phòng, phòng luyện đan chờ có đặc biệt công dụng gian phòng. Thông qua một cái đường nhỏ đi đến hậu viện, Bạch Uyên mọi người càng là mừng rỡ. Không chỉ có đầy đủ trống trải, hơn nữa bởi vì địa thế duyên cớ, nơi này có thể ở trên cao nhìn xuống, ngóng nhìn mặt biển, phong cảnh vô cùng tốt, so với hắn ở tiểu thánh hiển trang cảnh biển biệt thự chỉ có hơn chứ không kém. Trong hậu viện còn có một tòa dựa vào đại thụ đình nhỏ, chính là chuyên môn dùng để quan hải. Đi dạo một vòng hạ xuống, Bạch Uyên hài lòng gật gật đầu. "Các ngươi rất hiểu ta mà. Này tòa nhà ta rất hài lòng. Sư thúc thỏa mãn là tốt rồi." Tên kia đạo gia đệ tử gật đầu cười, tìm tới này trạch viện bọn họ cũng là phí đi không nhỏ công phu, nếu như này vẫn chưa thể để Bạch Uyên thỏa mãn, bọn họ cũng đến khóc. Có điều Bạch Uyên lúc này còn nói: "Tuy rằng ta đối với nơi này rất hài lòng, thế nhưng vẫn là thiếu mất không ít đồ vật, cái khác tạm thời không để cập tới, các ngươi trước tiên mau chóng cho ta ở lệnh viện làm ra một cái phòng luyện đan đến đây đi." Nghe được yêu cầu của hắn, đạo gia đệ tử đúng là thở phào nhẹ nhõm. "Không thành vấn đề, hai ngày nay chúng ta liền có thể làm tốt." Chương 77, mệnh danh lãng mạn, cầu truy đọc, chương 77, mệnh danh lãng mạn, cầu truy đọc, ngày mai, Bạch Uyên mọi người liền rời khỏi tiểu thánh hiền trang, chính thức vào ở tòa này tân trạch viện. Hàn Phi cùng Lý Tư bị cho rằng cu ly, giúp đỡ bọn họ đem hành lý cái gì trở tới. Có điều hai người cũng không phải chỗ tốt gì đều xa xôi đến, bọn họ bởi vậy thành công sượn một chợ cơm. Ăn cơm xong, hai người không có đợi lâu, hài lòng địa trở về tiểu thánh hiền trang. Sau giờ ngọ, Bạch Uyên hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, sau đó liền mang theo Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng đi đến hậu viện. "Trước ta nói rồi muốn dạy ngươi kiếm thuật, thế nhưng tại tiểu thánh hiền trang bên trong còn chưa quá thuận tiện, hiện tại chúng ta cũng dọn ra, vì lẽ đó ta dự định chính thức bắt đầu truyền thụ ngươi kiếm pháp." Hắn lấy ra để đạo gia đệ tử sớm chuẩn bị tốt một thanh kiếm gỗ, đem giao cho Tức Mặc Hoa Tuyết. "Ngươi là muốn dạy ta đạo gia kiếm pháp sao? Ta có cần hay không bái sư trước?" Tức Mặc Hoa Tuyết cầm kiếm gỗ, cười tươi rói hỏi. Bạch Uyên nghe xong khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một vẻ nhợt nhạt nụ cười, hắn nhẹ nhàng nặn Tức Mặc Hoa Tuyết mũi. "Ta muốn truyền cho ngươi cũng không phải đạo gia kiếm pháp, vì lẽ đó ngươi cũng không cần bái ta làm thầy, đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý gọi ta một tiếng lão sư, ta cũng có thể thu." Tức Mặc Hoa Tuyết khẽ gật đầu, có điều trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. "Không phải đạo gia kiếm pháp, đó là cái gì kiếm pháp?" Không chỉ có là Tức Mặc Hoa Tuyết cảm thấy nghi hoặc, bên người nàng Ngưng Yên cũng giống như thế. Hắn một cái đạo gia đệ tử ngoại trừ đạo gia kiếm pháp ở ngoài còn có thể giao cho Tức Mặc Hoa Tuyết cái gì kiếm pháp? Bạch Uyên từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Tức Mặc Hoa Tuyết. Đây là ta ngẫu nhiên được một bộ kiếm pháp, chia làm 4 quyển, phân biệt là Xuân Hoa Hạ Phong Thu Nguyệt cùng Đông Tuyết lấy 4 mùa cực mỹ cảnh trí làm kiếm ý, luyện thành nhân gian cực mỹ chi kiếm. Nghe được Bạch Uyên miêu tả, bất luận là Tức Mặc Hoa Tuyết hay là Ngưng Nghiên, ở trong đầu đều không khỏi hiện ra tương quan hình ảnh. Tìm hiểu Xuân Hạ Thu Đông thành tiểu kiếm ý kiếm pháp các nàng cũng không phải chưa từng nghe tới. Nổi danh nhất nên chính là Nông Gia Địa Trạch Nhị Thập Tứ, vừa là võ học chiến pháp, cũng là một loại binh trận, nó chiêu thức lấy 24 tiết khí mệnh danh, còn có Xuân Sinh, Hạ Binh, Thu Khô, Đông Diệt Tứ Đại Kiếm Ý, nhưng là danh tự này nghe sẽ không có mới vừa Bạch Uyên nói Xuân Hoa, Hạ Phong, Thu Nguyệt, Đông Tuyết làm cho người ta cảm giác đẹp, một luồng đằng đằng sát khí dáng vẻ. Nghe được Bạch Uyên giới thiệu, Tức Mặc Hoa Tuyết trong lòng cũng không khỏi sản sinh nồng đậm chờ mong cảm, nàng tiếp nhận quyển trục, tò mò hỏi: "Bộ kiếm pháp kia tên gọi là gì?" "Nó tên liền gọi làm Tức Mặc Kiếm Thức, mà trong tay ngươi một quyển này chính là đại biểu xuân lúc cực mỹ cảnh trí Xuân Hoa." Nghe được bộ kiếm pháp kia tên, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người đều sửng sốt. Đặc biệt Tức Mặc Hoa Tuyết, trái tim rầm rầm địa kinh hoàng. Các nàng làm sao đều không nghĩ đến bộ kiếm pháp kia lại là lấy Tức Mặc hai chữ mệnh danh. Vậy thì như là hậu thế một cái nào đó nhà toán học đang chứng minh một cái nào đó toán học định lý sau khi đem lấy chính mình yêu mến nhất tên của nữ nhân mệnh danh như thế. Tức Mặc Hoa Tuyết tự nhiên là không tin tưởng Bạch Uyên nói cái gì, đây là hắn ngẫu nhiên được kiếm pháp, trên thế giới nào có như thế xảo sự tình. Ngẫu nhiên được một bộ kiếm pháp liền gọi Tức Mặc Kiếm Thức, sau đó lại vừa vặn gặp phải chính mình. Nàng ôm này quyển Xuân Hoa kiếm pháp, nhìn về phía Bạch Uyên trong đôi mắt, cái kia nhu tình như nước hầu như đều muốn tràn ra tới. Tức Mặc Kiếm Thức, vì lẽ đó bộ kiếm pháp kia kỳ thực là ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ta, đúng không? Nhìn hai người vẻ mặt, Bạch Uyên cũng rõ ràng các nàng giờ khắc này khẳng định là bởi vì kiếm pháp tên sản sinh một chút hiểu lầm, thế nhưng hắn cũng không phủ nhận điểm này. Có thể nói như vậy, bộ kiếm pháp kia có chút đặc thù, muốn học được nó nhất định phải có thể lĩnh hội ẩn chứa trong đó ý cảnh như thế này cùng ngươi phù hợp nhất, trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi có thể lĩnh hội. Cái này cũng là bởi vì hệ thống hạn chế, bộ kiếm pháp kia ngoại trừ hắn cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ở ngoài, những người khác chính là bắt được kiếm pháp cũng vô dụng. Bọn họ nhiều lắm là có thể học được điểm ra lông, tuyệt đối không thể nào hiểu được trong đó chân ý, học được chân chính Tức Mặc kiếm thức. Mà lời này ở Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên nghe tới lại không giống nhau, kiếm pháp này không chỉ có chính là Tức Mặc Hoa Tuyết chế tạo riêng, lại còn là phiên bản đặc biệt. Nghe được Tức Mặc Hoa Tuyết cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra, loại này đặc biệt lắm mạn, nàng làm sao nhận được. Một bên Ngưng Yên trong lòng nhưng là cảm giác thấy hơi chua xót, này đãi ngộ nàng cũng rất ước ao a. Xem hai người này vẻ mặt, Bạch Uyên trong lòng hơi thở dài. Hai người một cái cảm động không thôi, một cái không ngừng hâm mộ. Hắn biết Ngưng Yên tâm lý khẳng định có chút không thăng bằng, nhưng hắn cũng không có cách nào để hệ thống hiện tại cho hắn làm ra một bộ Ngưng Yên kiếm pháp đến. Cũng may Ngưng Yên vẫn tính là giải sầu, nàng cũng biết Bạch Uyên đối với Tức Mặc Hoa Tuyết thiên phú có bao nhiêu coi trọng, sẽ nhờ đó đặc biệt chuẩn bị một bộ kiếm pháp cho nàng, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Bạch Uyên đem Xuân Hoa kiếm pháp giao cho Tức Mặc Hoa Tuyết sau khi, liền để chính nàng đi xem trước một chút này quyển kiếm pháp, hay là có thể có chút lĩnh hội. Hắn biết Tức Mặc Hoa Tuyết không giống chính mình như vậy, có đọc tốc độ lượng tử năng lực như vậy, mà hiện tại nàng kiếm tiên chi tư lại còn không kích hoạt, vì lẽ đó học lên kiếm đến khẳng định không nhanh như vậy. Bạch Uyên chỉ có thể tiến lên dần dần, từ từ đi giáo. Xuân Hoa kiếm pháp tổng cộng 91 thức, chiêu thức phức tạp đa dạng, mặc dù là thông thạo nắm giữ sau khi, từ đầu tới đuôi luyện một lần đều cần chí ít 1 phút thời gian. Người mới học cần thời gian thì càng dài ra. Mà Tức Mặc Hoa Tuyết chỉ là xem xong này quyển kiếm pháp liền tiêu tốn hơn 1 canh giờ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cũng là ẩn số. Xem xong này quyển kiếm pháp, Tức Mặc Hoa Tuyết lộ ra một bộ cay đắng vẻ mặt, hiển nhiên là cảm thấy đến có chút khó. Bạch Uyên nhìn thấy không khỏi cười cợt, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Học kiếm không thể là chỉ là dựa vào xem, vẫn phải là động lên, như vậy đi, ta trước tiên đánh một lần cho các ngươi nhìn. Nói, Bạch Uyên đưa tay một chiêu, trong miệng khẽ gọi một tiếng, Hoa Đào. Hoa Đào kiếm theo tiếng từ đằng xa bay tới, rơi xuống hắn trong tay. Tiếp đó, Bạch Uyên bật lên Hỏa Quang Đồng Trần, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trong sân. Hắn nhẹ nhàng một phủ Hoa Đào thân kiếm, sau đó ở trước mặt hai người chậm rãi múa kiếm lên đến. Bộ kiếm pháp kia hắn cũng là học không bao lâu, thế nhưng thắng ở có đọc tốc độ lượng tử hỗ trợ, vì lẽ đó hắn học được rất nhanh, hiện tại trôi chạy địa đánh một lần là không có bất cứ vấn đề gì. Hai người nhìn hắn vung vậy trường kiếm, cảm giác không phải đang múa kiếm, mà càng như là đang khiêu vũ. Kiếm do thân mang, ý do kiếm hiện ra. Theo hắn tiến vào trạng thái, Hoa Đào kiếm nổi lên hiện một luồng ý xuân, hồng nhạt kiếm khí theo hắn động tác ở trong không khí lan tràn. Múa kiếm tứ phương, từ Bạch Uyên múa kiếm trên, các nàng phảng phất nhìn thấy ngày xuân bách hoa chứa đựng cực mỹ cảnh trí, không khỏi chìm đắm trong đó, không hẹn mà cùng địa phun ra hai chữ. Đem 91 thức Xuân Hoa kiếm pháp hết mức đánh một lần, Bạch Uyên chậm rãi thu kiếm, bình phục khí tức. Lúc này hắn đột nhiên đưa ra một kiếm, sử dụng kiếm nhọn tiếp được một đóa nở rộ hoa tươi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai chẳng biết lúc nào, trên cây cư nhiên đã nở đầy tiểu diễm ước át đóa hoa, theo gió thổi lạc. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn đứng ở mưa hoa bên trong Bạch Uyên, trong lúc nhất thời trong lòng có rất nhiều lời, thế nhưng là lại cái gì đều không nói ra được. Các nàng chỉ biết, giờ khắc này phong cảnh. Chương 78, ta cũng đi hưởng thụ một chút, cầu truy đọc, chương 78, ta cũng đi hưởng thụ một chút, cầu truy đọc. Nhìn cảnh tượng này, Bạch Uyên cũng có chút bất ngờ. Hắn cái này cũng là lần thứ nhất sử dụng Xuân Hoa kiếm pháp, chưa từng nghĩ đến gặp sản sinh như vậy dị tượng. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không có thôi thúc Hoa Đào kiếm trên dòng, này hoàn toàn hoàn hảo là kiếm pháp này bản thân kiếm ý dẫn đến. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đến khả năng này cùng bản thân hắn liền đối với Xuân Chi kiếm ý lý giải đậm hơn có quan hệ. Hắn dùng Hoa Đào kiếm bản thân liền giàu có xuân khí tức, mà hắn lấy Hoa Đào kiếm khai phá kiếm pháp cũng phần lớn cùng Xuân Chi kiếm ý tương quan. Cho nên này Xuân Hoa kiếm pháp liền chính xác cùng hắn bản thân kiếm pháp kiếm ý phù hợp với nhau, lý do sẽ sản sinh tình huống như vậy, ngược lại cũng không phải rất ngạc nhiên. Hắn cảm thấy đến nếu như lại thôi thúc một hồi sáng quắc nó hoa e sợ kiếm pháp này hiệu quả còn có thể càng thêm kinh người. Thu hồi những ngày nỗi lòng, Bạch Uyên phát hiện giờ khắc này Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người còn đang ngẩn người. Hắn cười đi lên trước, đưa tay ở trước mặt hai người quơ quơ. Cảm giác làm sao? Tức Mặc Hoa Tuyết phục hồi tinh thần lại, lập tức kéo hắn lại tay. Nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Bạch Uyên gật đầu cười, sau đó lôi kéo nàng đến giữa sân, chính thức bắt đầu dạy nàng kiếm thuật. Ngưng Yên nhưng là hâm mộ ngồi ở một bên nhìn hai người, nàng kỳ thực cũng muốn học, dù sao như thế mỹ kiếm thuật, bất luận cái nào xem qua người đều gặp đối với hắn trong lòng mong mỏi. Có điều nàng cũng vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, sau đó cũng thoải mái. Trước Bạch Uyên cũng nói rồi bộ kiếm pháp kia trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, những người khác là không cách nào lĩnh hội trong đó ý cảnh, cũng là không cách nào học được cái môn này kiếm pháp. Đối với Bạch Uyên lời nói, nàng tự nhiên là lựa chọn tin tưởng. Mà càng mấu chốt một điểm là, dưới cái nhìn của nàng, bộ kiếm pháp kia là Bạch Uyên chuyên môn chuẩn bị cho Tức Mặc Hoa Tuyết, vì lẽ đó mặc dù là trong lòng nóng trông, nàng cũng sẽ không lại đi học. Bởi vì Tức Mặc Hoa Tuyết là một điểm võ học cơ sở đều không có, vì lẽ đó hắn giáo dục lên rất là kiên trì. Từng chiêu từng thức đều là hắn trước tiên làm một lần, sau đó để Tức Mặc Hoa Tuyết theo học một lần, hắn lại đi sửa lại một lần. Một cái buổi chiều thời gian, bọn họ cũng chỉ là quen thuộc một hồi Xuân Hoa kiếm pháp 30 vị trí đầu một thức, mà sau 60 thức còn phải từ từ đi. Mà Ngưng Yên ở một bên nhìn hắn giáo Tức Mặc Hoa Tuyết học kiếm cũng nhìn một chút buổi trưa. Trong lòng nàng cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Tức Mặc Hoa Tuyết biểu hiện lại như là một cái thiên phú thường thường học kiếm giả, vẫn chưa biểu diễn ra cái gì khác hẳn với người thường thiên tư, cùng nàng thiết tưởng bên trong kiếm tiên chi tư càng là cách nhau rất xa. Có điều tuy rằng nàng có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không có nói ra đến. Nếu Bạch Tuyên cho rằng Tức Mặc Hoa Tuyết có như vậy thiên phú, còn đại phí hoàng hốt chuẩn bị như thế một bộ kiếm pháp, vậy khẳng định sẽ không là nói láo. Học một cái buổi chiều, Tức Mặc Hoa Tuyết thân thể tuy rằng cảm giác rất mệt, thế nhưng tinh thần vẫn như cũng là thần thái sáng láng. Dạy nàng kiếm pháp người là nàng yêu thích người, mà nàng sở học kiếm pháp cũng là nàng yêu thích kiếm pháp. Ở tình huống như vậy, lại khổ lại mệt nàng cũng sẽ thích thú. Dù sao Bạch Uyên như thế xem trọng thiên phú của nàng, vì thế còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng một bộ phù hợp nàng chuyên môn kiếm pháp. Nàng cũng không muốn phụ lòng Bạch Uyên hy vọng, muốn cẩn thận mà học, như vậy sau đó cũng có thể đến giúp Bạch Uyên. Bạch Uyên rõ ràng tốt quá hóa dở đạo lý, giáo dục Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không phải nhất thời công lao, hơn nữa Tức Mặc Hoa Tuyết hiện tại thể chất cũng không thích hợp thời gian dài luyện kiếm. Tất cả những thứ này đều không đội bằng được, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Ra cả người đổ mồ hôi, Tức Mặc Hoa Tuyết đã nghĩ trước tiên đi tắm, không phải vậy trên người dính nhơm nhớp địa tổng cảm giác rất không thoải mái. Có thể Bạch Uyên nhưng là giữ nàng lại. Ăn trước cơm tối đi. Chờ buổi tối phao cái tắm thuốc ung dung thân thể một cái, ngươi hiện tại thể chất còn tương đối kém, lại luyện lâu như vậy kiếm, nếu là không cố gắng buông lòng một chút, Minh Thiên chỉ sợ cũng không có cách nào rời giường. Nghe nói như thế, Tức Mặc Hoa Tuyết cười gật gù, không nghĩ đến Bạch Uyên liền cái này đều cân nhắc đến, trong lòng nàng cũng cảm giác ấm áp. Sau buổi cơm tối, hai tên đạo gia đệ tử dựa theo Bạch Uyên dặn dò đem ra một chút thảo dược, phân lượng không ít. Hắn tất nhiên là không chỉ chuẩn bị cho Tức Mặc Hoa Tuyết tắm thuốc, cũng cho Ngưng Yên cùng mình chuẩn bị. Nếu muốn hưởng thụ, vậy dĩ nhiên đến đồng thời hưởng thụ. Phí đi một phen công phu, hắn cho Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người đều chuẩn bị kỹ càng tắm thuốc. Hai người các ngươi đều đi nhúng vào đi. Pha một lúc tắm thuốc đối với thân thể có chỗ tốt, ta cũng muốn đi hưởng thụ một chút. Nói xong hắn liền xoay người trở về phòng tắm giữa đi tới, lưu lại nhị nữ hai mặt nhìn nhau. Hai người cũng không hề nói gì, từng người trở về phòng. Bạch Tuyên trở về phòng sau khi thoát xong quần áo liền nằm tiến vào trong thùng nước tắm. Hắn vận chuyển lên đạo gia tâm pháp, tăng nhanh trong nước dược lực bị thân thể tốc độ hấp thu. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống âm thanh. Phát hiện được sử dụng tắm thuốc cải thiện thể chất, đã kích hoạt linh dược học kỹ năng, linh dược mảnh vỡ ba Bạch Tuyên trước mắt đột nhiên sáng ngời, còn có chuyện tốt như thế. Không nghĩ đến chỉ là tâm huyết dâng trào rót cái tắm thuốc, lại cũng có thể kích hoạt một môn kỹ năng, thật là làm cho hắn quá kinh hỉ. Hắn kiểm tra một hồi cái này cái gọi là linh dược học kỹ năng, phát hiện cái kỹ năng này cũng thật là rất thú vị. Cái kỹ năng này cùng thức người kỹ năng như thế, cũng là thuộc về không có đẳng cấp cùng kinh nghiệm kỹ năng. Nó chủ yếu tác dụng là trợ giúp Bạch Uyên đi nhanh chóng đào tạo các loại linh thảo linh dược, chờ thảo dược thành thục sau khi gặp cho thảo dược tăng thêm ngoài ngạch dòng. Nói cách khác hắn hiện tại có thể thông qua cái kỹ năng này đi bồi dưỡng ra một ít nguyên bản cũng không tồn tại với thế giới này mạnh mẽ thảo dược. Cho tới cái kia linh dược gì mảnh vỡ nhưng là khác nhau với phổ thông mảnh vỡ, chỉ có thể dùng ở thảo dược trên người. Ở thảo dược chưa thành thục thời gian hắn có thể tập trung vào một lần linh dược mảnh vỡ, do đó tăng cường thảo dược xuất hiện cao cấp dòng cơ hội. Mà linh dược mảnh vỡ thu được phương thức nhưng là thông qua đào tạo thảo dược cùng với hợp lý sử dụng thảo dược thu được, số lượng tùy cơ di động, nhưng nói tóm lại, thảo dược đẳng cấp càng cao, thu được linh dược mảnh vỡ cũng là càng nhiều. Bạch Tuyên đại khái rót một phút thời gian, trong thùng nước tắm những này thảo dược dược lực liền bị hắn hấp thu đến gần đủ rồi. Cả người hắn cũng cảm giác thoải mái hơn nhiều. Chính hắn cũng đã có đến mấy năm không có phao quá tắm thuốc, loại này lâu không gặp thư thích làm cho hắn đều có chút hoài niệm lúc trước mới vừa học võ thời điểm. Đứng dậy lau khô thân thể, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi xuống nhấp một trà. Bạch Tuyên tính toán một chút thời gian, cảm giác gần đủ rồi liền chạy đi tìm Tức Mặc Hoa Tuyết. Đi đến nàng ngoài cửa phòng, Bạch Tuyên nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai? Ai vậy? Nghe được Bạch Tuyên âm thanh, trong phòng Tức Mặc Hoa Tuyết sắc mặt từng đỏ, không biết nghĩ tới điều gì. Ngươi chờ ở bên ngoài một hồi, ta còn không giặt xong. Tắm thuốc không thể phao quá lâu, thời gian dài đối với thân thể trái lại tai hại. Bạch Uyên cũng không có thúc giục, chỉ là ở ngoài cửa nhắc nhở nàng một câu. Căn phòng cách Bách Ngưng Yên nghe được âm thanh, mặc một bộ đơn bạc áo khoác liền đi ra. Khiến Bạch Uyên có chút bất ngờ chính là, giờ khắc này nàng lại trích đi tới trước vẫn mang mặt nạ, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Bởi vì mới vừa phao xong tắm thuốc, nàng khí sắc xem ra cực kỳ tốt. Phối hợp này tấm tuyệt sắc thiên tư, để Bạch Uyên đều hơi sửng sở. Ngưng Yên, ngươi làm sao hái được mặt nạ? Nơi này vừa không có người ngoài, vẫn là nói ngươi càng yêu thích ta mang theo mặt nạ dáng vẻ. Ngưng Yên con mắt híp lại, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Chương 79, lẫn nhau vạch quyết điểm, cầu truy đọc, chương 79, lẫn nhau vạch quyết điểm, cầu truy đọc, nghe được Ngưng Yên nói ra nơi này vừa không có người ngoài lúc, Bạch Uyên đều hơi run run. Hắn nhìn Ngưng Yên khuôn mặt, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa. Ta tự nhiên là càng yêu thích ngươi chân thực dáng vẻ. Hắn không có đi quên Ngưng Yên mang theo mặt nạ, còn đối với nàng có thể chủ động tháo mặt nạ xuống cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Một mặt, điều này giải thích nàng không chỉ có nhận rồi Bạch Uyên, còn nhận rồi Tức Mặc Hoa Tuyết, cho rằng nàng là người có thể tin được. Mặt khác, cũng giải thích nội tâm của nàng cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn. Hắn cũng không hy vọng bởi vì La Vong nguyên nhân, Ngưng Yên liền như vậy cả đời đều mang theo cái kia mặt nạ, ở người thân nhất bên người cũng không dám đem lấy xuống. Như bây giờ, rất tốt. Cảm thụ trên mặt bàn tay ấm áp, Ngưng Yên lại không có né tránh ý tứ, tùy ý Bạch Uyên bước. Lời nói vào lúc này, ngươi làm sao ở chỗ này? Nàng mang theo một tia không quen vẻ mặt nhìn hắn. Bạch Uyên nghe xong cười ra tiếng, vì sao ta không thể xuất hiện ở chỗ này? Phải biết tòa này trạch viện nhưng là ta. Ngưng Yên vừa nghe, nàng đây vẫn đúng là không có cách nào phản bác, có thể nàng không tin Bạch Uyên không biết nàng muốn nghe căn bản không phải cái này. Cảm nhận được một tia sát khí, Bạch Uyên biết đây là Ngưng Yên cố ý thả ra cho mình tín hiệu. Dù sao nàng có sát khí thu lại năng lực, có thể tựa như khống chế sát khí của chính mình, khiến người ta khó có thể nhận biết. Nói nàng không phải cố ý, Bạch Uyên khẳng định không tin. Khắc khắc. Không đùa ngươi, ta là tới tìm Hoa Tuyết, nàng hiện tại còn chưa bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, mới vừa tắm thuốc không cách nào đưa đến tốt nhất hiệu quả, vì lẽ đó ta là tới giúp nàng xúc tiến dược lực hấp thu, cho nàng ôn dưỡng một hồi kinh mạch, vì nàng sau đó xây tốt cơ sở. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, thu tay về, đem chính mình mục đích giải thích rõ ràng. Hắn còn không có truyền thụ Tức Mặc Hoa Tuyết nội công tâm pháp, bởi vậy nàng không cách nào hai người bọn họ như vậy, có thể đủ nội lực chân khí đến giúp đỡ chính mình hấp thu trong nước dược lực. Bạch Uyên ngược lại cũng không phải là không muốn truyền thụ tâm pháp cho nàng, chỉ là hắn tạm thời cũng không cho tới tâm pháp. Hệ thống cho Xuân Hoa chờ 4 môn kiếm pháp đều chỉ là đơn thuần kiếm pháp, cũng không có nội công tâm pháp, mà chỉ có tập hợp 4 môn kiếm pháp, được hoàn chỉnh Tức Mặc kiếm thức sau khi mới gặp có tương ứng tâm pháp cho nàng. Nhưng hắn hiện tại tan hết mảnh vỡ cũng là tiến đến Xuân Hoa Hạ Phong cùng Thu Nguyệt Tam môn kiếm pháp. Mảnh vỡ đã tiêu hao sạch sẽ, còn lại cuối cùng một môn Đông Tuyết kiếm pháp sợ là đến chờ thêm một quãng thời gian. Có điều cũng không phải vội, dựa theo Tức Mặc Hoa Tuyết hiện tại học kiếm tốc độ, muốn thông thạo nắm giữ này Tam môn kiếm pháp còn sớm đây. Làm cho nàng trước tiên đánh thật cơ sở cũng không sai. Ngưng Yên nghe được Bạch Uyên giải thích, khẽ gật đầu. Lúc này, đã mặc quần áo tử tế Tức Mặc Hoa Tuyết mở cửa phòng ra. Giờ khắc này nàng cũng chỉ là ăn mặc một thân thuần trắng tầm y liễu, tới eo tóc dài đầu tùy ý rối tung ở phía sau. Khả năng là bởi vì lau khô thân thể thời điểm có chút nóng nảy, vì lẽ đó quần áo cũng bị lau khô hạt nước làm ướt một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy tầm y dưới cái kia mềm mại trắng non da thịt. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhất thời sửng sốt một chút. Nàng hơi kinh ngạc địa chỉ vào Ngưng Yên hỏi, "Ngươi, lẽ nào là Ngưng Yên tỷ tỷ? Ngươi nghe được chúng ta nói chuyện?" Bạch Uyên hơi sửng sở, xem ra căn phòng này cách âm hiệu quả có chút kém a. Tức Mặc Hoa Tuyết gật gật đầu, nàng ở trong phòng liền nghe đến mới vừa Bạch Uyên gọi Ngưng Yên tên, còn nghe được hai người đang nói cái gì lấy xuống mặt nạ, liền biết hai người đều ở bên ngoài. Nàng đi ra nhìn thấy Ngưng Yên bộ mặt thật lúc cũng xác thực là bị khiếp sợ đến, dù sao hai người trước sau hình dạng chênh lệch vẫn là rất lớn, thế nhưng kết hợp trước ở bên trong phòng nghe được nội dung, nàng cũng không khó đoán ra trước mắt cô gái xa lạ nên chính là Ngưng Yên. Ngoại trừ nàng, nơi này cũng sẽ không có cái thứ ba nữ nhân. Từ hai người phản ứng, nàng cũng khẳng định chính mình suy đoán, trong lòng nhưng vẫn là rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Có phải là cảm giác rất nghi hoặc? Tức Mặc Hoa Tuyết liền đội vàng gật đầu. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi cười cợt. Vào nhà trước, chúng ta chậm rãi nói cho ngươi, ở bên ngoài lạnh, ngươi đừng nhà cảm lạnh. Hắn tiến lên lôi kéo Tức Mặc Hoa Tuyết liền vào phòng. Giờ khắc này trong phòng còn có chưa tản đi nhàn nhạt mùi thuốc, lướt qua bình phòng, Bạch Uyên nhìn thấy còn bốc hơi nóng bồn tắm bên cạnh còn có một chút chưa kịp thu thập quần áo rải rác ở nơi đó. Tức Mặc Hoa Tuyết chú ý tới Bạch Uyên ánh mắt, trên mặt nhất thời bay lên một vẻ hưng vân. Nàng đội vàng đem Bạch Uyên kéo vào nội thất, làm ra một bộ nóng lòng ham học hỏi dáng dấp để che giấu chính mình nội tâm ngượng ngùng. Mau cùng ta nói một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này nàng cũng là thật sự hiếu kỳ Ngưng Yên vì sao phải đem che lấp thân phận của chính mình. Sau đó Bạch Uyên cùng Ngưng Yên liền đem nàng thân phận ban đầu, cùng với lúc trước là làm sao cùng Bạch Uyên quen biết, đến cuối cùng bị hắn cưỡng bức thêm quyến bảo, cuối cùng quyết định thoát ly La Vong toàn bộ quá trình đều cặn kẽ nói cho nàng. Bạch Uyên còn nói đến, cái kia ám sát hắn hai lần La Vong sát thủ chính là Ngưng Yên, bị nhắc lên đoạn chuyện cũ này, Ngưng Yên cũng không cam lòng yếu thế địa bại lộ Bạch Uyên gặp phiến tình kiếm pháp loại này không muốn bích liên chiêu số, còn dùng chiêu này đánh lén qua nàng. Hai người ở chỗ này lẫn nhau vạch quyết điểm, để Tức Mặc Hoa Tuyết cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng không nghĩ đến Bạch Uyên cùng Ngưng Yên hai người còn phát sinh như vậy chuyện thú vị, cái kia cái gì phiến tình kiếm pháp nghe tới liền chơi rất vui. Nàng là làm sao cũng không nghĩ ra, có thể múa ra đẹp như vậy múa kiếm Bạch Uyên lại còn biết cái này loại là lạ chiêu số. Còn có cái kia mặt nạ, nàng còn đặc biệt để bọn họ biểu diễn một hồi, đã được kiến thức cái gì gọi là thiên biến văn hóa, mang theo mặt nạ liền có thể đổi gương mặt, quả thực quá thần kỳ. Đáng tiếc nàng không có nội lực, tạm thời cũng không thể tự mình thử nghiệm. Nghe xong cố sự, Tức Mặc Hoa Tuyết chủ động nắm chặt Ngưng Yên tay. Cảm tạ ngươi có thể như thế tín nhiệm ta, đồng ý đem chuyện này nói cho ta, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Ngưng Yên trong lòng ấm áp, sau đó cũng trở về lấy nụ cười. Nhìn hai người hòa thuận dáng vẻ, Bạch Uyên cười cợt. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi nếu như còn có nói cái gì muốn nói có thể giữ lại đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên giúp Hoa Tuyết ôn dưỡng kinh mạch. Nghe nói như thế, Ngưng Yên cũng nhớ tới đến Bạch Uyên tới chỗ này mục đích. Ta hãy đi về trước nghỉ ngơi. Nàng cũng biết chính mình ở lại nơi này cũng chỉ có thể quấy rầy đến hai người, vì lẽ đó rất nhanh sẽ rời đi. Bên trong gian phòng chỉ còn giữ lại Bạch Uyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người. Ngươi mới vừa tuy rằng rót tám thuốc, thế nhưng khẳng định cũng không có thiếu dược lực không có bị thân thể hấp thu, đợi một chút ta sẽ hướng về bên trong cơ thể ngươi đưa vào một đạo chân khí, trợ giúp ngươi hấp thu còn sót lại ở trong người dược lực, vừa bắt đầu có thể có chút không khỏe, ngươi có thể chiếm được nhìn xuống. Bạch Uyên đem tình huống nói rõ với nàng rõ ràng, Tức Mặc Hoa Tuyết lập tức gật gật đầu. Hai người ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau, Bạch Uyên hai cái tay phân biệt nắm Tức Mặc Hoa Tuyết tay trái tay phải, ra hiệu nàng không cần sốt sắng, thả lỏng thân thể. Tiếp theo hắn liền chậm rãi hướng về nó trong cơ thể chuyển vận một đạo chân khí. Tức Mặc Hoa Tuyết chỉ cảm thấy từ trên tay truyền đến một dòng nước ấm, theo cánh tay từ từ lan tràn đến nàng toàn thân. Bạch Uyên nội lực chân khí ở nàng cái kia chưa khai phá trong kinh mạch chảy xuôi, trợ giúp nàng hấp thu trầm tích tại thân thể bên trong dược lực, cho nàng ôn dưỡng kinh mạch. Nguyên bản nàng còn cảm giác thấy hơi không khỏe, vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng theo dược lực bị chậm rãi hấp thu, nàng liền cảm giác thân thể ung dung hơn rồi, mới vừa cảm giác khó chịu cũng từ từ biến mất, thay vào đó chính là một loại ấm áp rất thoải mái cảm giác, Tức Mặc Hoa Tuyết không khỏi phát sinh một tiếng ưng. Chương 80, đại sư cấp người huấn luyện, cầu truy đọc, chương 80, đại sư cấp người huấn luyện, cầu truy đọc. Một lúc lâu, Tức Mặc Hoa Tuyết trong cơ thể dược lực tại sự giúp đỡ của Bạch Uyên đều bị nó hấp thu. Cảm giác được Bạch Uyên đem nội lực thu hồi, Tức Mặc Hoa Tuyết giờ khắc này sắc mặt từng đỏ, đỏ sẫm miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi thở như hoa lan, một đôi mắt đẹp dường như thu thủy dập dờn, thẳng tắp địa theo dõi hắn. Xem dáng dấp như vậy là vẫn không có từ mới vừa loại kia thư thích cảm bên trong khôi phục như cũ. Bạch Uyên nhẹ nhàng nặn nặn nàng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Ngày hôm nay rót thắm thuốc, thêm vào ta cho ngươi ôn dưỡng kinh mạch, ngươi đêm nay lẽ ra có thể ngủ một giấc ngon, nghỉ sớm một chút đi. Tức Mặc Hoa Tuyết trong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Uyên không có dừng lại lâu, xoa xoa đầu của nàng, sau đó trở về gian phòng đi tới. Lại là một đêm tu luyện. Trời mới hơi sáng, Bạch Uyên liền bị Tuyết Nhi đánh thức. Hắn có chút bất đắc dĩ ôm lấy nó, sau đó cho nó đem ra một ít đồ ăn, bắt đầu hàng ngày đầu này. Nuôi nấng linh sủng, ngự linh kinh nghiệm 1, thu được linh sủng dòng, nuôi thép, bạch, nuôi thép, có thể hơi cường hóa linh sủng phần sau sức mạnh cùng sức phòng ngự. Đột nhiên được một cái tân dòng, Bạch Uyên có chút kinh hỉ. Từ tối hôm qua đến hiện tại, hắn có thể coi là kinh hỉ không ngừng, đầu tiên là linh dược học kỹ năng, lại là như thế một cái dòng. Tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng cũng không sai. Liền hắn lặng lẽ địa cho Tuyết Nhi loạt dòng. Chính đang ăn đồ ăn Tuyết Nhi cảm giác được đuôi tải lên đến một trận hừng hực cảm giác, quay đầu lại nhìn một chút, còn cố ý vung vẩy hai lần. Cảm giác được đuôi sức mạnh lớn lên không ít, nó tựa hồ có hơi mừng rỡ. Có phải là cảm giác đuôi trở nên mạnh mẽ? Thử một chút xem. Bạch Uyên xoa xoa Tuyết Nhi đầu. Nghe được hắn nói, Tuyết Nhi nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía chén nước trên bàn. Nó dùng đuôi quấn lên một con ly nước, quay về Bạch Uyên kêu một tiếng, sau đó đột nhiên vung một cái. Bạch Uyên vững vàng mà tiếp được ly, trong mắt có chút kinh hỉ. Tuy rằng lực đạo này rất yếu, cơ bản không đả thương được người, thế nhưng có thể sử dụng đuôi quấn lên vật thể lại ném đi ra ngoài cũng đã rất khuyết đại. Tuyết Nhi tựa hồ cũng rất kinh hỉ, phát sinh cao hứng tiếng kinh hô. Chẳng biết vì sao, Bạch Uyên đột nhiên có một loại tương lai chính mình có thể trở thành là đại sư cấp người huấn luyện cảm giác. Đem những ngày vô căn cứ tâm tư quăng ở sau đầu, này được rồi Tuyết Nhi, Bạch Uyên hơi hơi rửa mặt một chút, sau đó ra ngoài liền nhìn thấy Ngưng Yên làm tốt điểm tâm, nấu cháo. Cơm nước xong, đem Tuyết Nhi giao cho hai người chăm sóc, hắn liền đi tiểu thánh hiền trang, tiếp tục hắn đọc sách đại nghiệp. Một buổi sáng thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, Bạch Uyên đưa tay ra duỗi người, cầm trong tay thẻ che thả xuống, sau đó liền trở lại ăn cơm trưa. Khi trở về, hắn nhìn thấy hai tên đạo gia đệ tử chính đang cho hắn làm phòng luyện đan, liền cùng bọn họ nói ra đời miệng, để bọn họ tùy tiện làm điểm thảo dược hạt giống đến sự tình. Giờ thân, ba điểm, khoảng trừng, trái phải, hắn chính giao Tức Mặc Hoa Tuyết kiếm pháp, đạo gia đệ tử liền cho hắn đem hạt giống đem ra. Dựa theo yêu cầu của hắn, đạo gia đệ tử còn cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng mấy cái tiểu hoa buồn. Nhìn thấy bọn họ đưa tới đồ vật, Ngưng Yên hai người đều có chút nghi hoặc. Ngươi đây là dự định loại cái gì? Chính là trồng chút thảo dược cái gì? Hay dùng cái này? Tuy rằng các nàng không hiểu thảo dược trồng trọt, nhưng vẫn cảm thấy có chút là lạ. Người khác trồng thảo dược đều là đồng dạng mảnh đất đến loại, Bạch Uyên nơi này nhưng là cùng trồng hoa như thế, xem ra có chút quá tùy ý hay dùng cái này, ta cũng không có thời gian chăm sóc nhiều như vậy thảo dược. Bạch Uyên gật gật đầu, không cảm thấy đến này có cái gì kỳ quái. Khi hắn đem hạt giống từng cái mai phục sau khi, hắn phát hiện mình liền có thể nhìn thấy những này hạt giống tin tức tương quan. Không biết linh dược sinh trưởng bên trong, không, nhìn thấy những tin tức này, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Rõ ràng là đã biết thảo dược hạt giống, trồng xuống sau khi nhưng trực tiếp biến thành không biết linh dược. Hiện tại hắn đúng là có chút chờ mong có thể trồng ra sao linh dược. Cho thảo dược tùy tiện rót tới nước, Bạch Uyên nhìn thấy những này thảo dược sinh trưởng tiến độ có trình độ bất nhất biến hóa sau khi, liền đưa chúng nó bỏ vào trong hậu viện không có lại đi quản, tiếp tục đi giao Tức Mặc Hoa Tuyết kiếm pháp. Thời gian loáng một cái quá khứ gần một tháng, Tiểu Linh mấy người cũng đã tìm tới thích hợp cửa hàng, cũng trang trí bố trí đến gần đủ rồi. Cửa hàng này người phụ trách đạo gia cũng đã chọn xong, chính là nguyên bản ở Đại Lương phụ trách đạo gia cứ điểm Lâm Hòa. Vốn là hắn là nên cùng Tiểu Linh mọi người đồng thời đến nơi này, thế nhưng bởi vì Đại Lương cứ điểm cần làm giao tiếp, vì lẽ đó chậm chút. Lâm Hòa có thể phụ trách chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là bởi vì đây là Bạch Tuyên đưa ra yêu cầu. Nhìn thấy Lâm Hòa sau khi, Bạch Tuyên dùng thức người kỹ năng xác định hắn trung thành, liền đem cửa hàng việc toàn quyền giao cho hắn cùng Tiểu Linh quản lý. Bọn họ đang sửa chữa bố trí cửa hàng đồng thời, Tang Hải Thành bên trong cũng truyền nổi lên một ít cùng đạo gia có quan hệ tin tức ngầm. Đại khái chính là nói, đạo gia tựa hồ muốn ở Tang Hải mở một cửa hàng, bán một loại có thể rất lớn mức tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Tin tức này vừa ra liền cấp tốc ở Tang Hải truyền ra, sau đó lại bị thế lực khắp nơi xếp vào ở Tang Hải thám tử truyền ra ngoài. Lần này liền dẫn đến thế lực khắp nơi đều dục giả dục dịch. Tuy rằng không biết thực hư, nhưng vẫn như cũ đưa tới không ít người, dẫn đến Tang Hải khách sạn gần nhất chuyện làm ăn cực kỳ sôi động. Chư tử bách gia, các quốc gia vương thất hầu như đều phái người lại đây, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng một phen tra xét hạ xuống, bọn họ lại không có thể được quá có bao nhiêu dùng tin tức, bởi vì vừa bắt đầu truyền ra tin tức này người đều là bị thuê đến, hơn nữa hắn liền cố chủ cũng không biết là ai. Nói cách khác tin tức khởi nguồn thì có chút vô căn cứ. Mà khi bọn họ phái người đi hỏi ở Tiểu Linh chờ đạo gia đệ tử thời điểm, cũng là không thu hoạch được gì. Đạo gia đệ tử tập thể giảng ngu, biểu thị bọn họ chính là dựa theo trưởng môn mệnh lệnh làm việc, còn lại cái gì cũng không biết. Dần dần, có không ít người cho rằng khả năng này chính là cái lời đồn, dù sao đạo gia nếu là thật có tốt như vậy đang được, thế vì sao đạo gia không để lại chính mình dùng? Nếu như đổi vị suy nghĩ, bọn họ khẳng định là sẽ không đem ra bán. Tang Hải Thành bên trong một cái khách sạn bên trong, Âm Dương gia hai vị trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện ở đây. Nguyệt Thần cùng Đông Quân. Mới vừa đệ tử truyền đến tin tức, danh gia người cũng đi rồi, hai ngày nay đã có không ít thế lực rút về nhân thủ. Nguyệt Thần sắc mặt bình tĩnh, âm thanh bình thản nói tin tức mới vừa nhận được. Các thế lực lớn ở Tang Hải háo hơn nửa tháng, đạo gia bên kia một chút động tĩnh đều không có, tự nhiên có không ít thế lực dẹp đường hồi phủ. Đông Quân Diễm Phi nhưng là ngồi ở trong phòng thản nhiên tự đắc địa uống nước trà. Có điều là một ít thiện cận người thôi, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta chỉ cần làm tốt Đông Hoàng đại nhân bàn giao sự tình đã đủ rồi. Nguyệt Thần nghe xong liếc nàng một ánh mắt, không nói gì nữa. Cùng những thế lực khác không giống, các nàng tin tưởng liên quan với dưỡng khí đan cái tin tức này là thật sự. Bởi vì ở các nàng đến Tang Hải trước, Đông Hoàng thái nhất liền thông qua chiếm tinh luật dự đoán ra phương Đông sẽ có đại biến, các nàng chuyến này ắt sẽ có thu hoạch. Nếu Đông Hoàng thái nhất đều nói như vậy, các nàng tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Ngoại trừ Âm Dương gia ở ngoài, cũng không có thiếu thế lực rất giữ bình tĩnh, tin tưởng chuyện này không phải không có lượng mà lại có khói. Bị nhiều như vậy thế lực quan tâm, vào lúc này đạo gia cao tầng nhưng tập thể giữ im lặng, này bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ngược lại đạo gia cái cửa hàng này trang trí đến cũng gần như khai trương nên cũng sắp rồi, tin tức thật giả rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng, nhiều hơn nữa chờ chút thời gian cũng không sao. Coi như cuối cùng phát hiện đan dược tin tức là giả, cũng không tổn thất gì. Có thể vạn nhất tin tức này là thật sự đây, ai cũng không dám đi đánh cược cái này vạn nhất. Chương 81, lên giá cảm nghĩ chương 81, lên giá cảm nghĩ như đề, quyển sách này viết đến hiện tại cũng viết hơn một tháng, Minh Thiên ngày quốc tế thiếu nhi chính thức lên giá. Trước tiên sớm chúc các vị đại bằng hữu, người bạn nhỏ ngày lễ vui sướng đi. Nói thật với bắt đầu mở quyển sách này thời điểm ta là rất thấp thỏm, thế nhưng cũng may có các vị đẹp trai độc giả chống đỡ. Quyển sách này viết cho đến bây giờ, thành tích phương diện cũng không tệ lắm, so với trước hắc lịch sử tốt hơn nhiều. Thời gian một tháng, ta đi qua 4 bánh đề cử, này đều muốn cảm tạ các vị mỗi ngày truy đọc độc giả cùng với ta biên tập lưu tinh đại đại. Cho tới bây giờ, quyển sách này thu gom có 1V4, nói thật đã là rất để ta kinh hỉ một cái số liệu. Vì lẽ đó Manh Tân liền ở ngay đây lòng tham một điểm, định vị mục tiêu nhỏ, tập đầu tiên 1000. Đặt đến mục tiêu sau khi liền thêm canh 1, sau khi đặt mua mỗi vượt qua 100, lại thêm canh 1. Có bản lĩnh liền đem ta cuốn vào trước máy vi tính đi. Đương nhiên, Manh Tân tốc độ tay không đủ nhanh, thêm chương khả năng không cách nào như vậy đúng lúc, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu đại gia. Ở đây lại lần nữa cảm tạ khoảng thời gian này vẫn truy đọc, đầu phiếu đề cử, đầu vé tháng còn có khen thưởng các thứ hữu. Manh Tân nơi này cho các ngươi khái một cái họ. Trở về đề tài chính, lên giá ngày đầu tiên giữ gốc canh 4, đem hết toàn lực làm được 5 canh. Hy vọng mọi người có thể quá nhiều chống đỡ. Chương 82, hữu dụng, nhưng không nhiều, cầu tập đầu tiên, chương 82, hữu dụng, nhưng không nhiều, cầu tập đầu tiên, phù du cư, cũng chính là Bạch Tuyên nơi ở giờ khắc này trong hậu viện, hắn chính đang cho mình loại thảo dược tới nước, trải qua gần một tháng sơ ý chăm sóc, đã có 2 cây thảo dược sắp chín rồi. Bạch Tuyên một bên quan tâm thảo dược sinh trưởng tình huống, một bên nghe Tiểu Linh báo cáo gần nhất Tang Hải thành bên trong thế lực khắp nơi động tĩnh. Hai ngày nay đã có không ít thế lực rời đi Tang Hải, nhưng như là Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia cùng với Thất Quốc Vương thất phái tới thế lực còn vẫn như cũ ở trong thành quan sát. Tiểu Linh nói tới Âm Dương gia thời điểm, rõ ràng tâm tình có chút gợn sóng. Bạch Tuyên bén nhạy chú ý tới điểm này, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Dù sao hắn tạm thời cũng không năng lực này cùng mặt mũi có thể làm cho Âm Dương gia thả người, chính là hắn sư Minh Sích Tùng Tử đứng ra cũng không bản lĩnh này. Tuy rằng Âm Dương gia vì theo đuổi thiên nhân cực hạn, thoát ly đạo gia, kiếm đầu thiên phong, tự thành một phái. Thế nhưng không phải không thừa nhận, Âm Dương gia đi ra con đường của chính mình, sáng chế rất nhiều uy lực to lớn chiêu thuật, đời đời cũng có tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Luận thực lực, Âm Dương gia đã không thua với đạo gia Thiên Tông hoặc là Nhân Tông. Nghe xong Tiểu Linh báo cáo, Bạch Tuyên chỉ là khẽ gật đầu. Ta biết rồi, tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ, trưởng môn sư huynh bên kia có tin tức gì sao? Sư tôn phái người đưa tới mật tin, đã nói hai ngày gặp có một nhóm đan dược đến Tang Hải. Tiểu Linh đem trước hắn thu được mật tin giao cho Bạch Uyên. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là hắn mới vừa nói những người, có điều đám này đan dược phần lớn đều là rất phổ thông dưỡng sinh đan dược. Mà dưỡng khí đan chỉ có chỉ là 10 bình, cũng chính là 50 viên. Hắn cho Đan Phương đưa đến Xích Tùng Tử trên tay mới không lâu, luyện đan sư số lượng còn chưa đủ, bọn họ còn phải trước tiên thỏa mãn Thiên Tông nội bộ nhu cầu, chí ít cũng đến thỏa mãn cao tầng các trưởng lão nhu cầu, trong thời gian ngắn như vậy có thể đưa tới nhiều như vậy đan dược đã là tận lực. Bạch Uyên cũng không ngoài ý muốn, 50 viên đan dược, hắn còn chưa để ở trong mắt. Trước hắn cũng đã để đạo gia đệ tử cho mình ở phù du ở giữa bộ lấy một cái phòng luyện đan, hiện tại trong tay hắn dưỡng khí đan số lượng còn chưa hết 50 viên. Đợi đến đan dược đưa tới sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị khai trương sự tình đi. Trên tay ta cũng còn có một chút dưỡng khí đan, đến thời điểm quân ra một ít đặt ở trong cửa hàng đồng thời bán. Tiểu Linh nghe xong lập tức gật gật đầu. Lúc này, Bạch Uyên nghe được hệ thống liên tục phát tới nhắc nhở. Chúc mừng bồi dưỡng ra màu trắng cấp bậc linh dược một cây, thu được tương ứng hạt giống một bao, đã ghi chép đào tạo phương án, linh dược mảnh vỡ 3. Chúc mừng bồi dưỡng ra màu trắng cấp bậc linh dược một cây, thu được tương ứng hạt giống một bao, đã ghi chép đào tạo phương án, linh dược mảnh vỡ 1. Lần này hắn thì có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút ở chính mình chăm sóc dưới, đến cùng bồi dưỡng được linh dược gì. Liền hắn bung bung tay, để Tiểu Linh đi xuống trước. Này hai cây linh dược cũng không giống nhau, một cây dường như kiếm lan bình thường, mọc ra dài nhỏ lá cây, một cái dài nhỏ cảnh khô dựng thẳng lên, đỉnh có một đóa nụ hoa chờ nở màu đỏ nụ hoa. Từ cây này thảo dược bên trong hắn còn có thể nghe đến từng tia thanh đu mùi thuốc. Tên gọi, ngưng huyết thảo dòng, nhanh chóng cầm máu, bạch, nhanh chóng cầm máu, ngưng huyết thảo cảnh lá cùng cánh hoa đập nát sau khi, thoa ở trên vết thương, chỉ cần chốc lát liền có thể cầm máu, mặc dù là động mạch lớn bị cắt vỡ, cũng có thể cầm máu. Cây thuốc này thảo đúng là rất tốt, Bạch Uyên vừa nhìn liền biết kỳ thực dùng giá trị rất lớn, đặc biệt như vậy một thời đại. Nay lại còn chỉ là màu trắng phẩm chất linh dược, để hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc này hắn đưa mắt chuyển qua một bụi khác vô cùng không đáng chú ý thảo dược trên, cây này thảo dược nhìn qua cùng bên đường hoa dại bình thường, một cái thân cây trên dài ra vài đóa màu trắng tiểu hoa. Tên gọi, tinh khí thảo dòng, tinh chế không khí, bạch, tinh chế không khí, nó có thể chậm chậm hấp thu trong không khí thai hại vật chất, sau đó thả ra sạch sẽ trình độ có thể so với nam cực khu không người không khí mới mẻ. Nhìn thấy cây thuốc này thảo hiệu quả, Bạch Uyên sắc mặt cứng đờ, nó hoàn mỹ phù hợp hắn đối với màu trắng dược thảo kỳ vọng. Khá lắm, chính là một cái chống rông khí máy lọc đúng không? Hữu dụng, nhưng không nhiều. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến dược thảo, Bạch Uyên vẫn là đưa chúng nó đều cất đi. Nhìn thấy hắn động tác, ở một bên luyện kiếm tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người không khỏi ngừng lại. Ngươi đây là muốn đi đâu? Ngưng Yên nghi ngờ hỏi. Này hai cây dược thảo đã thành thục, ta dự định cầm luyện đan thử xem hiệu quả, ngươi trước tiên bồi Hoa Tuyết luyện kiếm đi, không cần phải để ý đến ta. Bạch Uyên nói xong, bưng hai cây dược thảo cũng không quay đầu lại liền chạy đi phòng luyện đan. Nhị nữ hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Một tháng qua, các nàng cũng là tận mắt chứng kiến cái kia hai cây dược thảo từ nảy mầm đến lớn lên, nhưng thực tại không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành thủ. Có gì dược một tháng có thể thành thủ? Có điều mặc dù hiếu kỳ, nhưng các nàng cũng không có đi quay rối Bạch Uyên luyện đan, mà là tiếp tục luyện kiếm. Thời gian một tháng, tức Mặc Hoa Tuyết đã bước đầu nắm giữ Xuân Hoa cùng Hạ Phong hai môn kiếm pháp, thế nhưng đang múa kiếm thời gian vẫn là không quá thông thuận, đều sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Nhưng Ngưng Yên cũng chưa từng hoài nghi thiên tư của nàng, yên lặng mà trợ giúp Bạch Uyên giáo dục nàng kiếm pháp. Tuy rằng nàng sẽ không tức mặc kiếm thức, nhưng tự thân kiếm thuật trình độ lại không thấp, giúp nàng sửa lại xuất kiếm lúc một ít cấp thấp sai lầm vẫn là thừa sức. Trong phòng luyện đan, Bạch Uyên đem tịnh khí thảo trước tiên để qua một bên đi, hắn chuẩn bị trước tiên thử xem bị hắn xem trọng ngưng huyết thảo muốn nhìn một chút có thể hay không luyện chế ra có thể nhanh chóng trị liệu thương thế đan dược đến. Hắn mới vừa cầm lấy ngưng huyết thảo, hệ thống lại đột nhiên phát tới nhắc nhở. Phát hiện được màu trắng linh dược ngưng huyết thảo, đã kiểm tra đến tương quan đan phương 129,600501 loại. Phù hợp luyện chế điều kiện đan phương một loại. Nghe được tin tức này, đang chuẩn bị chọn dược liệu luyện đan, Bạch Uyên nhất thời sửng sốt, trong lòng cảm giác tức giận a. Hệ thống, chuyện gì thế này? Khoảng thời gian này hắn cũng thí nghiệm quá luyện chế ngoại trừ dưỡng khí đan bên ngoài tân đan dược, sau đó hắn mới rõ ràng chính mình có thể làm ra dưỡng khí đan như vậy đan dược, có rất lớn một phần nhân tố là số may. Luyện đan là muốn tuần hoàn nhất định quy tắc, điểm này mặc dù là hắn cũng không ngoại lệ. Cũng không phải hắn có hệ thống trợ giúp, tùy tiện chảo hai cái dược thảo liền có thể luyện chế ra một loại kinh thế hai tục đan dược. Làm như vậy bên ngoài những người dã con đường luyện đan sư khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống đương nhiên sẽ không tán thành luyện chế ra đến đồ vật có thể được gọi là đan dược, thậm chí ngay cả được gọi là độc đan tư cách đều không có. Ở tình huống như vậy Bạch Uyên không có đầu mối chút nào thử lỗi, lãng phí không ít cao cấp dược liệu, còn luyện chế một đống lớn phế đan. Cho đến bây giờ trên tay hắn cũng chỉ có một tấm cùng dưỡng khí đan hiệu quả tương tự đan phương. Thế nhưng giá cả so với còn không bằng dưỡng khí đan đan phương, đã bị hắn ném đi ăn đuổi. Cũng nguyên nhân chính là khoảng thời gian này trải qua, Bạch Uyên mới sẽ ở hệ thống phát sinh nhắc nhở thời điểm có lớn như vậy mà khí. Làm sử dụng linh dược luyện đan thời gian, luyện đan kỹ năng mới gặp mở ra tự động kiểm tra đan phương công năng, ký chủ chính mình không có linh dược, không có lý do gì trách cứ hệ thống Bạch Uyên nhất thời trầm mặc, linh dược khác nhau với cái khác thảo dược, là có dòng. Chỉ cần không có dòng, quý giá nữa thảo dược cũng không tính là linh dược. Hắn cũng là ngày hôm nay mới bồi dưỡng ra như thế hai cây linh dược. Xem ra nếu không là hắn kích hoạt rồi linh dược học, sau đó muốn luyện chế tân đan dược liền thật đến tìm vận may. Chương 83, cái gì hoàng đế tân đan, cầu tập đầu tiên, chương 83, cái gì hoàng đế tân đan, cầu tập đầu tiên. Bạch Uyên cũng không có quá nhiều xoắn xuýt đã qua sự tình, quan tâm tới hệ thống nói đan phương đến. Tên gọi, ngưng huyết đan, bạch, cần thiết linh dược, ngưng huyết thảo một cây đây là hệ thống kiểm tra đến hắn giai đoạn hiện tại có thể luyện chế duy nhất một loại đan dược, cần thiết cũng chỉ có ngưng huyết thảo này một vị thuốc. Có điều hệ thống cho đan phương chỉ nói cho hắn làm sao luyện chế, thế nhưng là chưa nói cho hắn biết hiệu quả làm sao, hoàn toàn mở khóa đan phương cần hắn luyện chế thành công một viên ngưng huyết đan. Về phần hắn hiếu kỳ cùng ngưng huyết thảo tương quan cái khác đan phương, hệ thống nhưng là hoàn toàn không cho hắn xem, nói là điều kiện khác không vừa lòng luyện chế điều kiện đan phương không thể tuần tra. Bạch Uyên cũng không có sẽ cùng hệ thống tiếp tục lãng phí thời gian, hắn cẩn thận lấy xuống ngưng huyết nhánh cỏ lam cùng nụ hoa, dựa theo hệ thống nhắc nhở xử lý tốt, sau đó tập trung vào trong lò luyện đan tiến hành luyện đan. Trải qua tinh luyện, cô đọng, cuối cùng thành đan, toàn bộ quá trình vẫn chưa tiêu tốn hắn bao nhiêu thời gian. Này so với luyện chế dưỡng khí đan có thể muốn lung dung hơn rồi, dù sao chỉ có một vị thuốc, không chỉ có cho hắn bất đi không ít bất đi, luyện chế một lò đan dược tiêu hao nội lực chân khí cũng phải giảm rất nhiều. Cuối cùng năm viên đan dược ra lò, bề ngoài trên cùng dưỡng khí đan có chút tương tự, đều là màu đỏ tươi, thế nhưng đan dược trên đan văn hình dạng có thể rất khác nhau, tỏa ra mùi thuốc cũng cách nhau rất xa. Lấy ra đan dược, Bạch Uyên lập tức kiểm tra lên này ngưng huyết đan hiệu quả đến. Tên gọi: Ngưng huyết đan, bạch, dòng, ngưng huyết giảm đau, bạch, ngưng huyết giảm đau. Sau khi ăn vào chỉ cần chốc lát liền có thể ngừng lại vết thương xuất huyết, đồng thời còn có thể tạo được nhất định giảm đau hiệu quả. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, đan dược này chính là dùng để cầm máu, có điều còn mang vào một chút giảm đau hiệu quả, đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Luyện chế thành công ngưng huyết đan sau khi, hệ thống cũng chính thức mở cho hắn thả đan phương. Bạch Uyên đối với này ngưng huyết đan có thể nói là hết sức hài lòng, đối với bình thường võ giả tới nói, có như thế một viên đan dược, thời khắc mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng. Nó chân quý trình độ hoàn toàn không thấp hơn dưỡng khí đan, thậm chí còn vượt qua. Bất quá đối với Bạch Uyên tới nói liền không tính cái gì, dù sao luyện chế đan dược này cần linh dược trưởng thành chu kỳ ngắn đến quá mức, tương ứng phát triển thành bản còn so với dưỡng khí đan tiền vốn càng thấp hơn. Ở ngưng huyết thảo nơi này nếm trải ngon ngọt sau khi, hắn lại sẽ ánh mắt chuyển hướng một bên tịnh khí thảo. Tuy rằng nó dòng có chút khó có thể đánh giá, nhưng Bạch Uyên vẫn là đồng ý thử xem nắm cây này linh dược đến luyện đan, hắn cũng muốn biết này tịnh khí thảo có thể luyện chế đan dược gì. Khi hắn cầm lấy tịnh khí thảo, hệ thống phát hiện hắn muốn dùng nó luyện đan, lại lần nữa phát sinh nhắc nhở. Phát hiện được màu trắng linh dược tịnh khí thảo, đã kiểm tra đến tương quan đan phương 1.001 loại, phù hợp luyện chế điều kiện đan phương một loại. Bạch Uyên nhất thời vui vẻ, có hy vọng. Liền hắn mau để cho hệ thống điều xuất đan phương. Tiếp theo hắn liền lộ ra một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ. Tên gọi: Thông Tuyệt Đan, bạch, cần thiết linh dược, tịnh khí thảo một cây chỉ có thể dùng để tinh chế không khí linh dược là như thế nào cùng thông tuệ hai chữ dính líu quan hệ. Không nghĩ ra, Bạch Uyên cũng chỉ có thể luyện chế lại nói. Tuy rằng đồng dạng là chỉ có một cây linh dược, thế nhưng lần này hắn luyện đan tiêu tốn thời gian nhưng so với trước luyện chế ngưng huyết đan muốn càng dài. Thành đan thời điểm phí đi Bạch Uyên một ít khí lực, nhưng cũng may kết quả rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Phí đi một ít thời gian, này làm hắn vô cùng hiếu kỳ thông tuệ đan sẽ chính thức ra lò, cũng đồng dạng là năm viên. Có điều này thông tuệ đan cùng hắn trong ấn tượng đan dược hoàn toàn khác nhau, nó màu sắc lại là hoàn toàn trong suốt. Nếu không là đan dược mặt trên có một đạo màu sắc rất nhạt đan văn, Bạch Uyên đều không nhìn thấy đan dược này ở đâu. Cầm lấy một viên đan dược, hắn phát hiện lại thuốc này lại nhẹ nhàng, nếu không là còn có xúc cảm, hắn đều muốn hoài nghi mình thật sự bắt được đan dược sao. Nhẹ nhàng sờ một cái, đan dược này cảm xúc lại là nhuyễn, còn rất có giãn. Hắn không khỏi kiểm tra một hồi đan dược này tin tức. Tên gọi: Thông Tuyệt Đan, bạch, dòng, Hoàng Đế Tân Đan, bạch, Hoàng Đế Tân Đan. Đây là dùng trong truyền thuyết sạch sẽ nhất không khí luyện chế đan dược, chỉ có người thông minh mới có thể ăn được, ăn đi sau khi liền có thể trở nên càng thông minh, bởi vì ăn một tiệm, trường một trí. Nhìn thấy này dòng, Bạch Uyên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái gì gọi là ngã một lần khôn ra thêm? Cái gọi là thông tuệ đan chính là như thế tăng trưởng trí lực sao? Nhìn cái này miêu tả, Bạch Uyên có lý do hoài nghi, đan dược này bên trong chứa sẽ không đúng là không khí chứ? Hắn trực tiếp dùng sức bóp nát một viên thông tuệ đan. Tiếp đó, hắn phát hiện mình suy đoán lại là thật sự, đan dược bên trong lại đúng là không khí. Nhất thời hắn liền siết chặt nắm đấm, điều này cũng có thể xương tụng là đan dược sao? Bình phục một hồi tâm tình, hắn vẫn là đem còn lại 4 viên đan dược xếp vào lên, bất kể nói thế nào, cái này cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược. Đi ra phòng luyện đan, hắn phát hiện trời đã tối rồi. Lúc này Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người bưng cơm nước lại đây. "Ngươi đi ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi còn ở bên trong luyện đan đây." Bạch Uyên vẫy tay, "Mới vừa kết thúc, đây là cho ta đưa cơm tới. Các ngươi ăn sao?" "Không, vốn là dự định cho ngươi đưa xong lại đi ăn." Ngưng Yên nhẹ giọng ngồi đáp. "Vậy thì cùng đi ăn đi." Từ trong tay nàng tiếp nhận cơm nước, Bạch Uyên trước tiên hướng về hậu viện đi đến. Cơm nước xong ba người hậu viện trong lương đình chớp mắt, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hỏi thăm tới Bạch Uyên luyện đan tình huống. "Ngươi ngày hôm nay cầm cái kia hai cây thảo dược đi luyện chế đan dược, kết quả làm sao?" Nghe được các nàng hỏi cái này, Bạch Uyên đột nhiên động đậu một chọc nàng môn tâm tư. "Kết quả cũng không tệ lắm, ta luyện chế thành công hai loại tân đan dược, một loại là ngưng huyết đan, có thể đủ đến nhanh chóng cầm máu, một loại khác nhưng là thông tuệ đan, ăn đi liền có thể khiến người ta trở nên càng thêm thông minh." Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết vừa nghe, lập tức bị này hai loại đan dược hấp dẫn. Điều này có thể nhanh chóng cầm máu ngưng huyết đan không tính quá kinh thế hai tụ, thế nhưng điều này có thể tăng trưởng trí lực đan dược các nàng cũng thật là lần đầu tiên nghe thấy. Cái kia thông tuệ đan thật có thể khiến người ta biến thông minh. Bạch Uyên đàng hoàng trịnh trọng địa điểm gật đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực như vậy, có muốn hay không thử xem. Tức Mặc Hoa Tuyết nghe xong cũng thật là có chút động lòng, có thể nàng vừa định gật đầu liền bị Ngưng Yên nhẹ nhàng lôi một hồi. "Ngươi trước tiên cho chúng ta nhìn đan dược này lại nói." Nhìn thấy Ngưng Yên như vậy cơ cảnh, Bạch Uyên không thể làm gì khác hơn là trước tiên lấy ra đan dược cho các nàng xem. Nhìn thấy Thông Tuệ đan dáng vẻ, hai người cảm giác vô cùng kỳ lạ, đan dược này xem ra rất như thế, gần như trong suốt, nhẹ nhàng, mở lên còn mềm mại, phản phất không có gì như thế. Đan dược này ăn thật có thể biến thông minh. Ngưng Yên vẫn như cũ có chút không tin tưởng. Thử xem ngươi chẳng phải sẽ biết. Bạch Uyên đem đan dược đưa tới trước mặt hai người. Các nàng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều có chút do dự không quyết định. Cuối cùng vẫn là Tức Mặc Hoa Tuyết không chịu được hiếu kỳ lựa chọn thử một chút. Đan dược vào miệng, nàng còn chưa kịp nuốt xuống, liền nghe đến trong miệng truyền đến một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh. Nàng cảm giác được đan dược như là nổ tung như thế. Chuyện gì thế này? Tức Mặc Hoa Tuyết nhất thời bối rối. Nhìn nàng này ngốc manh dáng vẻ, Bạch Uyên cũng không nhịn được nữa, bắt đầu cười ha hả. Lúc này Tức Mặc Hoa Tuyết làm sao không biết, mới vừa chính là Bạch Uyên ở trong nàng, này cái gì Thông Tuệ đan vốn là lừa người. Tức giận đến nàng nhẹ nhàng nện a Bạch Uyên một hồi, sau đó cầm lấy hắn để hắn hảo hảo giải thích một chút. Bạch Uyên cười cùng các nàng giải thích rõ ràng. Nghe tới giải thích khác nói đan dược này thật làm cho người biến thông minh, bởi vì ăn một tiệm, chưa một trí thời điểm, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không khỏi trận to hai mắt, nàng cảm giác được mình đã bị trào phúng. Ngưng Yên ở một bên cũng không nhịn được bật cười, may là nàng cơ cảnh, nhịn xuống lòng hiếu kỳ.